Chương 19, nội danh phiền não chương 19, nội danh phiền não nổ và nghe được kia tiểu thư hỏi thăm, lập tức tất kính hồi đáp. Hồi bẩm tiểu thư, phía trước đại khái 20 trong biển giống như có một chiếc thuyền bóng dáng. Đối phương giống như chỉ là đơn độc xuất hành, hẳn là cũng không phải là thương đội lại hoặc đám kia xa đoạn ra hỏa. Tiếng nghe được nổ và sau khi trả lời, vẹn vẹn trầm ngâm mấy giây liền truyền đạt chỉ lệnh. Đuổi theo. Đầu kia thuyền đã ngay tại vùng biển này phụ cận, đồng dạng có khả năng phát hiện song giác lôi man tung tích. Chỉ cần có bất kỳ phát hiện song giác lôi man tung tích cơ hội, kia đều không nghĩ buông tha. Vì lần này bắt được song giác lôi man, nàng thế nhưng là chuẩn bị hồi lâu, thậm chí hao phí không ít tài sản đặt hàng đặc thù dự tề. Đồng thời lúc này thật vất vả mới tránh đi vị kia hòa ái huynh trưởng giám thị, tìm được như thế một cơ hội. Nô vạ đang nghe tia mệnh lệnh sau, lập tức gật đầu đáp lại. Sau đó triệu hồi thân tàu trung quanh cua bệ, tốc độ đồng đều hướng phía chiếc thuyền kia ảnh vị trí chỗ ở chạy tới. Tô Vong lúc này đã thu thập xong bong thuyền tất cả cá lấy được, đồng thời về tới trụ sở bên trong. Tê lạnh chết ta rồi. Tô Vong đội vàng cởi ướt đẫm quần, vẹn vẹn lưu một đầu góc bẹn quần che giấu. Sau đó đem dự đoán cởi khô mát áo mặc vào. Khô mát quần áo tăng thêm không gió gian phòng, để Tô Vong lập tức cảm giác thư thản không ít. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Bởi vì góc bẹn quần vẫn là ở mức Tô Vong đặt mông trực tiếp ngồi xuống trên sàn nhà. Bắt đầu là xem ngư thương kiểm duyệt thu hoạch lần này. Vật liệu gỗ 420, tấm thép 390, nước lọc 15L, quý lam ngư tệ 280, hắc thiết ngư hồn, phá lãng ngư 1. Không sai. Vốn cho là song giác lôi man mang tới kinh hỉ đã đủ rồi. Không nghĩ tới tại phân giải số lượng không nhiều mấy đôi hắc thiết cấp phá lãng ngư lúc, thế mà thu hoạch ngoài ý muốn một kiện ngư hồn. Đây chính là hắc thiết cấp ngư hồn. Liên tục 2 ngày đều thu hoạch hy hữu loài cá một đầu, ngư hồn một kiện. Tô Vong cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không tồn tại một loại nào đó nhân vật chính quan hoàn. Vận khí có thể tốt đến loại trình độ này. Ngoài ra còn có đại lượng hắc thiết phá sóng thịt cá, mấy loại phổ thông thịt cá, cộng thêm không ít hắc thiết, phổ thông cá tải. Tóm lại tới nói lần này tổng thu hoạch tuyệt đối có thể khiến tất cả ngư giả vì đó hâm mộ thậm chí ghen ghét, không hưởng công hắn trần trụi cánh tay lại là gặp mưa lại là hóng gió hơn một cái giờ đồng hồ. Tô Vong đầu tiên là tại ngư thương bên trong tìm được song giác lôi man sản xuất ngư bảo. Ngư bảo, nhị trọng lôi bạo phẩm chất, hắc thiết cấp ngư bảo. Tác dụng, có thể phân phối trang bị đến phương tiện giao thông bên trên, vì phương tiện giao thông cung cấp phương tiện giao thông kỹ năng, nhị trọng lôi bạo, thường trú hình ngư bảo. Tiêu hao ngư tệ vận dụng thuyền trở cự pháo phát động công kích lúc, chuyển đổi đạn pháo vì lôi bạo đánh công trình thiếu thốn bên trong. Được hưởng hai loại có thể chuyển đổi công kích hình thức, mỗi môn cự pháo mỗi lần phát xạ hai cái lôi bạo đánh, mỗi mai tạo thành phương tiện giao thông lực lượng 2 tổn thương. Mỗi môn cự pháo mỗi lần phát xạ một viên cự hình lôi bạo đánh, mỗi mai tạo thành phương tiện giao thông lực lượng 5 tổn thương. Ngư bảo phân phối trang bị đến phương tiện giao thông bên trên lúc, ngư giả thu hoạch được nghề nghiệp thanh thản phối năng lực. Thuyền trở cự pháo. Tô Vong Nam Nam nói. Song giác lôi man sản xuất ngư bảo hoàn toàn chính xác cao hơn ngân vị phong ngư một cái cấp bậc. Chỉ bất quá dưới mắt phương tiện giao thông còn giống như không dùng đến. Cái này ngư bảo mang tới năng lực tác dụng tại thuyền chở cự pháo, hắn phương tiện giao thông bên trên còn không có đủ cái đồ chơi này. Bất quá Tô Vong vẫn là mừng khấp khởi lựa chọn đem nó phân phối trang bị đến phương tiện giao thông phía trên. Phương tiện giao thông năng lực không dùng được, còn không có cái ngư giả thanh thản phối năng lực sao? Cái này tổng cần dùng đến đi. Một phân phối trang bị bên trên, hắn liền thu vào nhắc nhở. Phương tiện giao thông đã phân phối trang bị ngư bảo, nhị trọng lôi bảo. Trước mắt mũi tàu có thể chọn pho tượng, ngân vị phong ngư, song giác lôi man, hiện ngầm thừa nhận ngân vị phong ngư. Ngư giả thu hoạch được vừa phối năng lực, lôi điện mạch sung. Tiêu hao 10 điểm sức chịu đựng giá trị kích hoạt, tiến vào 60 giây mạch sung phấn khởi trạng thái, trong lúc đó sử dụng bất luận cái gì sức chịu đựng tiêu hao năng lực lúc miễn trừ tiêu hao. Phấn khởi trạng thái sau khi kết thúc lâm vào tiêu hao trạng thái, tự thân sức chịu đựng xuống tới tổng hạn mức cao nhất 10. Tiêu hao trạng thái giải trừ thời hạn theo phấn khởi trong lúc đó tiêu hao trình độ phán định, thấp nhất 1 giờ đồng hồ, nhiều nhất 48 giờ đồng hồ. Thoải mái xong liền nghỉ cơm. Nhìn thấy ngư bảo mang tới năng lực, Tô Vong âm thầm đậu đen rau muốn nói. Năng lực này nói mạnh sát thực cường, có thể xưng một phút bên trong ngụy vô hạn sức chịu đựng giá trị, nhưng tác dụng phụ cũng không thể coi thường. Một phút sau khi kết thúc lập tức nghỉ cơm, còn biết tiến vào thời gian dài mặt trái hiệu quả bên trong. Đối với năng lực này giá trị, Tô Vong cũng không tốt lắm bình phán. Dùng đến tốt có thể mang đến siêu nhân dự liệu hiệu quả, dùng không tốt liền là hố mình. Bất quá nhiều cái năng lực luôn luôn tốt, không chừng lúc nào liền dùng tới. Chợt cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là lấy ra hắc thiết ngư hồn phân phối trang bị bên trên. Phương tiện giao thông đã phân phối trang bị hắc thiết ngư hồn, phá lãng ngư, có thể ấp trứng phá lãng ngư hộ vệ. Tiêu hao 20 mai quý lam ngư tệ, mỗi cái, ngư hồn nhưng duy trì hộ vệ về số lượng hạn, 20 chỉ. Hắc thiết cấp ngư hồn ấp trứng hộ vệ ngay cả giá cả đều đắt không ít. Cũng may Tô Vong hiện tại trên tay ngư tệ coi như giàu có, lúc này đem 20 chỉ hạn mức cao nhất toàn bộ ấp trứng. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mưa to không có chút nào nhỏ yếu tới xu thế. Đợi mưa tạnh lại đi ra nhìn xem. Không nghĩ lại ướt nhẹp áo Tô Vong, quyết định đợi mưa tạnh sau lại đi thăm dò khám phá sóng cá hộ vệ trưởng bộ dáng gì. Lần này mưa to thả câu mang tới thu hoạch cũng xử lý không sai biệt lắm. Bất quá dưới mắt còn có một cái không quá xác định sự tình muốn đi xác nhận dưới. Lúc trước câu lên song giác lôi man lúc, mu bàn tay lân phiến phát ra qua cực kỳ ngắn ngủi nóng bỏng cảm giác. Đương thời nóng đội tại xử lý song giác lôi man, đồng thời vẫn còn gặp mưa trạng thái. Bởi vậy mới tạm thời không có còn nhiều. Dưới mắt rảnh rỗi vừa vặn nhìn xem tình huống. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có nhất định suy đoán, lần trước phát sinh lân phiến nóng lên tình huống, đồng dạng cũng là tại câu được ngân vị phong ngư về sau. Sẽ không phải lại là ta đưa tới thông báo a? Khi mở ra ngư nghiệp nhiệm vụ lúc, sự tình quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. hai đầu tin tức mới hiển thị ở ngư nghiệp thanh nhiệm vụ bên trong. Vong Tâm Hào thuyền trưởng đạt thành lịch sử vĩ đại hành động vĩ đại, trở thành thủ vị bắt được hắc thiết cấp đặc thù hi hữu loài cá thanh đồng ngư giả, đáng ra tất cả ngư giả ăn mừng, do đó cùng thưởng 10 mai Úy Lam ngư tệ, chưa nhận lấy. Ngươi đạt thành một hạng ngư giả vĩ đại hành động vĩ đại, thu hoạch được ngư giả danh vọng 200 điểm. Trước mắt Vong Tâm Hào ngư giả danh vọng 310, bản thổ danh vọng 0. Tô Vong đem ban thưởng 10 mai ngư tệ nhận lấy, mặc dù không nhiều, nhưng được không cần thị phí. Lần này lại được nổi danh. Hiện tại hắn không cần nghĩ đều biết, ngư giả giao lưu trong vùng khẳng định lại tại thảo luận chuyện này. Mở ra giao lưu khu nhìn thoáng qua, quả là thế. Đồng thời lần này đưa tới nhiệt nghị tiếp tục thời gian càng lâu hơn. Từ hắn câu được song giác lôi man đến bây giờ mở ra giao lưu khu đã qua được một khoảng thời gian rồi. Dưới mắt vẫn là có không ít ngư giả thảo luận quy tắc này thông báo. Tô Vong yên lặng nhìn một chút, từ cái khác ngư giả thảo luận trọng điểm bên trong có thể được ra, bọn hắn càng nhiều không phải ngạc nhiên với hắn câu được hắc thiết cấp hi hữu loài cá, mà là ngạc nhiên với hắn đã trở thành thanh đồng ngư giả tình huống này. Dù sao lúc này mới ngày thứ 2 thời gian, ba cấp phương tiện giao thông cần thiết tài liệu nhu cầu, rất nhiều lên tới hai cấp phương tiện giao thông ngư giả đều rõ ràng. Đây chính là so thăng hai cấp phương tiện giao thông tài liệu cần thiết bao gần mười mấy lần còn chưa hết. Dưới mắt trong bọn họ tuyệt đại đa số ngay cả 1/10 cũng còn không có gom góp. Đây cũng là dẫn đến giao lưu trong vùng rất nhiều ngư giả đến bây giờ cũng còn đang thảo luận chuyện này nguyên nhân chỗ. Tô Vong thậm chí nhìn thấy cá biệt ngư giả ngay cả âm lưu luận đều kéo tới trên đầu hắn. Đoán hắn có thể hay không cũng không phải là thật nhân loại, mà là kéo bọn hắn tới này cái thế giới phía sau kẻ chủ mưu. Cố ý làm ra Vong Tâm Hào đến chính là vì tìm niềm vui, làm ra cái này hai thì thông báo cũng là vì kích thích bọn hắn cố gắng đuổi theo. Bằng không thu thập tài liệu tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Không hợp thói thường chính là cái này, một suy đoán còn chiếm được cái khác cá biệt ngư giả tán đồng. Tô Vong sau khi thấy trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Buồn cười chính là hắn đều sắp bị thần hóa. Bất đắc dĩ là hắn dưới mắt thật đúng là không tốt đi giải thích cái gì. Một là phương tiện giao thông tốc độ lên cấp hoàn toàn chính xác nhanh dị thường, nhưng đây cũng là đủ loại dưới sự trùng hợp thuận lý thành chương tạo ra được tới. Hai là có thể thăng cấp phương tiện giao thông nhanh như vậy, cũng phải nhờ vào thất thải bí cảnh mang tới thu hoạch khổng lồ. Chỉ bất quá đạt được bí cảnh đạo cụ trừ hắn ra còn có 9 người, nhưng lại không một người tiết lộ bí cảnh tin tức cùng thu hoạch. Có thể là bọn hắn 9 người không tiến vào bí cảnh hoặc là không được đến thu hoạch, cũng có khả năng đạt được một chút thu hoạch sau cũng không bạo lộ ra. Tô Vong nghĩ nghĩ cũng quyết định tạm thời không cần để lộ ra đi, để tránh gây nên người khác đỏ mắt, dẫn đến xuất hiện cái khác phiền phức. Rõ rệt tất cả mọi người thân ở nguy cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tình cảnh so người trôi qua tốt hơn nhiều. Tâm tư thuần lương có lẽ sẽ chỉ hâm mộ thậm chí có chút ít ghen ghét. Với ý nghĩ bất chính vô cùng có khả năng không chỉ là ghen ghét đơn giản như vậy, vì đó ghen ghét cũng có thể. Hai phương diện nguyên nhân đều không thể nào giải thích, dưới mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng thời gian có thể làm hao mòn sự kiện lần này dậy sóng. Chợt đành phải rời khỏi giao lưu khu. Tô Vong nhìn sang ngoài cửa sổ mưa rơi, quyết định tìm một chút giết thời gian sự tình làm. Vẫn là nhìn xem khu giao dịch có cái gì đổ tốt ta. Hơn 20 phân sau, khu giao dịch bên trong bán tin tức đã bị Tô Vong lật ra mấy lần. Giai đoạn hiện nay cái khác ngư giả có thể bán đồ tốt thật đúng là không nhiều. Khu giao dịch bên trong ngoại trừ các loại tài liệu, thì cá bên ngoài, cơ hồ không có gì mình có thể để mắt. Trừ phi phương tiện giao thông thăng cấp đã chỉ thiếu một chút xíu tài liệu, bằng không tiêu tốn rất nhiều ngư tệ ở trên đây có vẻ hơi lãng phí. Trong đó đồ tốt cũng không phải không có, khu giao dịch bên trong không biết là ai bán ra một kiện phổ thông ngư hồn, đáng tiếc giá bán cao tới 500 ngư tệ. Nếu không phải mình trên tay thật có thể mua xuống cái này ngư hồn ngư tệ, Tô Vong đều cảm giác đây là ngư hồn phía sau bán ra người ác ý lấy ra khoe khoang mà thôi. Nếu như giá cả thấp điểm hoặc là cấp bậc là hắc thiết cấp, hắn cũng là không ngại mua lại tăng cường phương tiện giao thông nội tình. Mặt khác, mình mới vừa buổi sáng treo bán 500 phần tấm thép cũng bán đi gần 1/3. Chắc chắn chờ đến tối hẳn là có thể toàn bộ bán ra ngoài. Xem hết khu giao dịch, Tô Vong lại lâm vào không có chuyện để làm tình trạng. Nhưng chính đang hắn thu hồi quyển trục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, biểu lộ đông nhiên ngây ngẩn cả người. Không dám xác định phía dưới, Tô Vong từ dưới đất đứng lên, bước nhanh đi vào trước cửa sổ hướng phía nơi xa cẩn thận quan sát. Lúc này mới xác định mình cũng không có hoa mắt. Mưa to màn mưa che lấp lại, tại chỗ rất xa trên mặt biển tựa hồ có cái đen xỉ cái bóng tồn tại. Đó là cái gì? Đáng ngẩm. Đảo nhỏ. Vẫn là cái gì khác tồn tại. Hơn một ngày đến nay, đây là lần đầu phát hiện cao hơn trên mặt biển mục tiêu. Chỉ tiếc mưa to thực sự quá ảnh hưởng ánh mắt, dẫn đến không cách nào thấy do nó cụ thể là cái gì. Tô Vong nhìn một chút Vong Tâm Hào chạy phương hướng. Phát hiện cái này không biết bóng đen vừa vặn ở vào mình tiến lên phương hướng, coi như sai lầm cũng tuyệt đối sai lầm không được bao xa. Cảm tạ mọi người truy đọc, chủ nhật bắt đầu vòng thứ nhất thử nghiệm đấy, khẩn cầu thứ 2 thứ 3 hơn 2 ngày nhiều truy đọc một cái. Chương 20, không đường có thể trốn. Chương 20, không đường có thể trốn. Muốn hay không đi vòng qua. Tô Vong trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn bên trong. Bóng đen thân phận có rất nhiều loại khả năng, khác biệt thân phận tạo thành kết quả chính là không thể dự đoán. Nếu như chỉ là tử vật đá ngầm đảo nhỏ khả năng còn không có cái gì, nhưng nếu là một loại nào đó nhân vật nguy hiểm coi như phiền toái. Tô Vong thậm chí nghĩ đến có thể là cái khác ngư giả đội thuyền. Suy tư 2 phút đồng hồ, cuối cùng gọi ra bản đồ hàng hải bắt đầu một lần nữa thiết lập hàng tuyến. Ban sơ là dựa theo phương hướng thẳng tắp chạy, này lại đến thiết lập ra một cái nửa hình cung hàng tuyến trước lần tránh né tránh bóng đen mới được. Nếu là họa phúc không biết tình huống, mình không thể trêu vào luôn có thể lẫn mất lên. Dưới mắt đã phát triển thuận lợi như vậy, coi như bóng đen có một nửa khả năng là một loại nào đó kỳ ngộ cũng không đáng đến mạo hiểm. Lựa chọn ổn thỏa một điểm tốt hơn. Mạng nhỏ chỉ có một đầu, lấy ra cửa không đáng. Một lần nữa thiết lập tốt vong tâm hào hàn tuyến, Tô Vong cũng không có triệt để yên tâm lại, mà là tiếp tục đứng ở cửa sổ chỗ thời khắc quan sát đoàn kia nhìn không rõ lắm bóng đen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Vong đã tại trước cửa sổ đứng gần 20 phút. Lúc này nét mặt của hắn đã càng ngưng trọng lên. Đã có thể xác định bóng đen không phải cái gì cố định một chỗ tử vật, mà là có thể di động tồn tại. Ban sơ nhìn thấy bóng đen mới chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu không phải mình vừa vặn liếc về rất dễ dàng bỏ qua. Nhưng trong khoảng thời gian này quá khứ, bóng đen không chỉ có không thể thoát ly ánh mắt, ngược lại càng rõ ràng biến lớn. Đây là cực kỳ không bình thường. Thị giác tương phản ảnh hưởng dưới, chỉ có nào đó một cái cực lớn sự vật từ xa đến gần mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Nó tại hướng ta bên này tới gần. Tô Vong trong lòng bất an đột nhiên thăng. Đối phương chỉ là hướng phía phương hướng này tiến lên, nhưng cũng không phải là cố ý hướng phía vong tâm hào vẫn còn tốt. Nhưng nếu là chuyên môn chằm chằm vào vong tâm hào mà đến liền phiền toái. Bất an phía dưới, Tô Vong lại lần nữa gọi ra bản đồ hàng hải tiến hành hàng tuyến điều chỉnh. Lần này đem chạy hướng đi thiết định càng lệch. Khách quan ban sơ hàng tuyến trọn vẹn lượn quanh một vòng tròn lớn không ngừng. Lần này nếu như bóng đen tiếp tục biến lớn, nói rõ đối phương không chỉ có là hướng phía vong tâm hào mà đến, càng là tốc độ so vong tâm hào nhanh hơn. Vẹn vẹn chỉ là quan sát 10 phút đồng hồ, Tô Vong trong lòng suy đoán đã có kết quả. Đối phương là chạy hẳn tới, đồng thời tốc độ cực nhanh. Đồng thời, bóng đen thân phận cũng có kết quả. Đó là một chiếc thuyền. Theo bóng đen cùng vong tâm hào khoảng cách càng tiếp cận, Tô Vong rốt cục có thể xuyên thấu qua màn mưa nhìn thấy bóng đen hình dáng. Đó là một chiếc thuyền hình dáng, đồng thời thể tích cũng không nhỏ. Mà ngư giả bên trong khẳng định không ai có thể nắm giữ loại này lớn nhỏ phương tiện giao thông. Tô Vong lúc này nghĩ đến hôm qua tại giao lưu trong vùng nhìn thấy quái thuyền tin tức, sẽ không phải cũng cho ta đụng tới loại kia quái thuyền a? Nghĩ đến tên kia ngư giả đối quái thuyền miêu tả, rất có thể không phải tràn ngập thiện ý tồn tại. Tô Vong không còn dám tiếp tục nghĩ đi, lúc này kích hoạt lên phương tiện giao thông đặc thù gia trì, ngự phong đi thuyền. Một giây sau, vong tâm hào đột nhiên tăng tốc gấp đôi. Tô Vong khổ bên trong làm vui tự rêu nói, hy vọng có thể vứt bỏ đối phương. Phía trước còn nghĩ đến mình có phải hay không có nhân vật chính quang hoàn đâu, lần này ngược lại tốt giống như là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Vong thần tình càng thêm nghiêm trọng. Chiếc thuyền kia ảnh càng tới gần hoàn toàn không có vứt bỏ tình thế. Gia tốc gấp đôi tốc độ đều thoát không nổi sao? Dựa theo bóng thuyền biến lớn biên độ, đoán chừng không dùng đến nửa giờ đồng hồ liền có thể đuổi tới. Cự kiềm hào bên trên, Nộ Vạ cầm trong tay tham viếng kính ngự khí kỳ quái nỉ nó nói, là một chiếc thuyền buồm, buồm bên trên tại sao không có bến tàu thuộc về? Bởi vì không có tham viếng kính, kia không cách nào xuyên tấu qua màn mưa thấy rõ tình huống cụ thể. Nghe tới Nộ Vạ nỉ non sau lúc này mở miệng dò hỏi, tình huống như thế nào? Nộ Vạ thành thật trả lời, hồi bẩm kia tiểu thư, đối phương là một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm, kỳ quái là cánh buồm chính bên trên không nhìn thấy bất luận cái gì bến tàu đánh dấu, chỉ có cờ xí đồ án. Đối phương chủ thuyền tựa hồ cũng cố ý muốn né ra cự kiềm hào tới gần. Nghe được cái này, kia hơi có vẻ trên gò má non nớt cũng phủ lộ ra một chút hoang mang. Trốn. Đối phương không có nhìn thấy cự kiềm hào bên trên bến tàu đánh dấu sao? Nộ Vạ nghe được kia nói lên nghi vấn, cũng là không hiểu lắc đầu. Trước mắt khoảng cách của song phương, đối phương thuyền trưởng thông qua tham viếng kính đủ để nhìn thấy cự kiềm hào bên trên tình huống. Cự kiềm hào cánh buồm chính bên trên ấn có rắc man gia tộc và kim ngạc bến tàu huy hiệu. Từ đối phương ban sơ đi thuyền phương hướng phán đoán, hẳn là đi hướng kim ngạc bến tàu. Nếu như nhìn thấy cự kiềm hào bên trên kim ngạc bến tàu đánh dấu sau, không nên làm ra phản ứng như thế. Kia tiểu thư, đối phương thuyền trưởng tựa hồ cũng không nhận ra huy hiệu, đồng thời đang tại gia tốc thoát đi. Nộ Vạ tiếp tục báo cáo dò xét tình huống. Bởi vì không có tìm được song rác lôi man, vốn là nôn nóng không thôi kia nghe nói như thế lúc này phát lệnh nói, gia tốc đuổi theo, tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong cho ta dùng hỏa lực uy hiếp. Nếu là không có huy hiệu đội thuyền, coi như anh chìm cũng trách không đến ta rác man gia tộc trên đầu. Thân là kim ngạc bến tàu rác man gia tộc tộc trưởng thứ nữ, nàng kia cũng không phải tính tình tốt chủ. Vốn chỉ là muốn ngăn xuống tới hỏi một chút sự tình, đã đối phương không biết tốt xấu vậy cũng chỉ có thể vũ lực bất ngừng. Nộ Vạ nghe được kia mệnh lệnh ngữ khí, cũng biết tiểu thư đây là đã tức giận. Lúc này không dám nhiều lời, khu động cự kiềm hào tiến hành tốc độ cao nhất tiến lên. Ở vào trước cửa sổ Tô Vong lúc này khổ khuôn mặt, tâm tình từng chút trầm xuống. Ngay tại vừa rồi, không biết bóng thuyền tựa hồ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Trước kia phán đoán đại khái cần nửa giờ đồng hồ đuổi theo, hiện tại đoán chừng nhịn không được 20 phút. Nói một cách khác, đối phương thật sự là cái gì không thể ngăn cản nhân vật nguy hiểm, mình lại được sống ít đi 10 phút. Thẳng đến lại là tiếp cận 10 phút trôi qua, sự tình còn giống như có chuyển cơ xuất hiện. Theo khoảng cách tới gần, bóng thuyền hình dáng cũng càng rõ ràng. Tô Vong phát hiện chiếc thuyền này ảnh tại hình dáng bên trên cùng tên kia ngư giả miêu tả không giống nhau lắm, cũng không nhìn thấy thân tàu chung quanh tồn tại cùng loại kéo dài xúc tu cái bóng. Đợi đến khoảng cách tiến thêm một bước rút ngắn lúc, màn mưa tạo thành ánh mắt quấy nhiễu mờ nhạt không ít. Tô Vong cũng coi như mơ hồ thấy rõ đến thuyền dáng vẻ. Một chiếc so vong tâm hào hình thể lớn hơn gấp đôi nhiều bừng thuyền lớn. Từ ở bề ngoài nhìn, cũng không có loại kia một chút cũng cảm giác rất tà ác cảm giác. Nhìn thấy đến thuyền cũng không phải là mình suy đoán tồn tại, Tô Vong nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một điểm. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đem thả xuống một điểm, bởi vì mục tiêu của đối phương rõ ràng vẫn là vong tâm hào. Ngay tại lúc này, Tô Vong đột nhiên nghe được mấy tiếng mưa to cự sóng đều không có thể ngăn chặn trầm thấp quanh mình. Phương hướng âm thanh truyền tới đúng lúc là cái kia chiếc thuyền lớn chỗ phương hướng. Một giây sau, càng thêm biết hai tiếng nổ mạnh vang lên. Đợi trong phòng hắn đột nhiên cảm thấy thân tàu một trận sốc này. Trong tầm mắt càng là xuất hiện mấy chỗ bạo tạc kích thích của nước. Đạn tháo. Trong nháy mắt, Tô Vong liền ý thức vừa mới tiếng oanh minh là cái gì. Thuyền lớn chính hướng phía vong tâm hào vị trí chỗ ở phát xạ đạn tháo. Không đợi hắn làm ra phản ứng, trầm thấp oanh minh lần nữa truyền đến. Mấy đạo bạo tạc kích thích cột nước xuất hiện lần nữa tại Vong Tâm Hào sắp lái về phía khu vực. Gần nhất một cột nước thậm chí liền cách Vong Tâm Hào mũi tàu chỉ có mấy mét chi cách. So với vòng thứ nhất đạn pháo điểm rơi, lần này điểm rơi khoảng cách Vong Tâm Hào thêm gần. Gần nhất một viên đạn pháo điểm rơi chỉ cần thoáng chết đi một chút xíu, vậy thì không phải là nổ lên cột nước, mà là trực tiếp vênh đến Vong Tâm Hào trên thân tàu. Tâm tư cũng không ngu rốt, Tô Vong lập tức ý thức được ý đồ của đối phương. Đây là đe dọa. Đe dọa hắn đem thuyền dừng lại. Thật sự nếu không dừng lại, như vậy lần tiếp theo Vênh Minh liền đem trực tiếp đối Vong Tâm Hào phát động công kích. Phát giác được điểm này, Tô Vong lập tức làm ra phản ứng, đem chạy bên trong Vong Tâm Hào đỉnh trệ xuống tới. Phương tiện giao thông bền giá trị còn sót lại hơn 1000 điểm, quân phong hộ thuẫn cũng trước đây không lâu vừa sử dụng tới. Dưới mắt đối phương có thể cách khoảng cách xa như vậy phát động công kích, mình ngay cả một điểm phản kích năng lực đều không có. Nếu như không theo ý nghĩa nguyện làm việc, tạo thành hậu quả chính là không thể tiếp nhận. Quả nhiên, Vong Tâm Hào đình chỉ đi thuyền sau, trầm thấp Vênh Minh cũng không lại lần nữa truyền đến. Tô Vong xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm nhờ càng ngày càng gần thuyền lớn. Thấp thỏm bất an trong lòng cảm xúc càng tăng càng liệt. Đối phương đến cùng dự định làm cái gì? Từ nó hai lần hỏa lực đe dọa cử động đến xem, đối phương giống như cũng không có đặc biệt mãnh liệt địch ý, ngược lại là có gan ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không bắt ngươi như thế nào cảm giác. Nhưng loại này mặc người chém giết cảm giác vẫn như cũ để hắn cảm thấy khó chịu không thôi. Dưới mắt càng là hạ quyết tâm, nếu như có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, nhất định mau chóng đem phương tiện giao thông tăng lên tới có được thuyền trở cự pháo trình độ. Nếu như lại đụng bên trên loại tình huống này, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, cảm thụ thực sự quá oan uổng. Bởi vì Vong Tâm Hào đã ở vào tại chỗ đỉnh trệ trạng thái, thuyền lớn rất nhanh liền đi vào phụ cận. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, đã có thể rõ ràng nhìn thấy thuyền lớn bên trên bộ phận tình huống. Ở vào thuyền lớn ở giữa cánh buồm chính bên trên có càng cua khổng lồ đồ án, trên đồ án phương lại có hai cái càng nhỏ hơn một điểm huy hiệu tiêu chí. Một cái là cùng loại mọc ra hai cây góc nhọn uốn lượn hình rắn màu lam huy hiệu, một cái thì là giống như đầu rồng màu vàng huy hiệu. Ở vào thuyền lớn mũi tàu chỗ thì đứng vững vàng một lớn một nhỏ, người khoác áo choàng thần bí thân ảnh. Chính trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Vong Tâm Hào bên trên hết thảy. Nhìn thấy cái này hai đạo áo choàng thân ảnh, Tô Vong trong lòng không khỏi phỏng đoán. Thoạt nhìn là hình người, gặp gỡ bản thổ sinh vật. Bởi vì gian phòng cửa sổ thông thấu tính là đơn mặt, bởi vậy từ ra phía ngoài bên trong thấy thì thấy không đến tình huống bên trong phòng. Đối phương lúc này hẳn là cũng không phát hiện mình tồn tại, chỉ là Tô Vong cũng không biết có nên hay không hiện thân ra ngoài. Tia cùng nổ và ánh mắt nhìn về phía chiếc này chỉ có cờ xí đồ án thuyền bượm, Vong thuyền cũng không có tìm tới bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Tia ra hiệu dưới, nạp bạn để khí hướng phía chiếc này thân phận không biết đội thuyền biểu thị công khai nói. Ta là lệ thuộc Kim Ngạc bến tàu Giác Man hộ vệ gia tộc đội trưởng Nỗ Bạ, ngăn lại thuyền của ngươi chỉ là hỏi thăm một ít chuyện. Mời thuyền trưởng đi ra cùng nhà ta tiểu thư thấy một lần. La lên ra câu nói này đồng thời, cự kiềm hào mặt hướng không biết thuyền buồn một bên thuyền sắc bên trong, đột nhiên rỗi ra bốn môn đen như mực họng pháo đồng loạt nhắm ngay không biết thuyền buồn. Tựa hồ dự định thông qua một phương này thức, bức bách thuyền buồn thuyền trưởng đi ra gặp nhau. Nhưng chờ đợi 7-8 giây thời gian, kia cùng Nỗ Bạ y nguyên không thấy được đối phương đội thuyền bong thuyền xuất hiện bất kỳ vật sống. Tâm tình đội vàng sao động kia đã đợi hơi không kiên nhẫn. Nỗ Bạ thấy thế lúc này chuẩn bị làm áp lực. Thuyền lớn rội ra đèn kịt họng pháo đã sáng lên ánh lửa. Liên tại lúc này, thuyền buồm bong thuyền đột nhiên thoát ra một vệt ánh sáng lấy hai đầu bắp đuổi thân ảnh. Đồng thời một đạo la lên vang lên, mở ra cái khắp pháo. Ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, có việc dễ thương lượng. Chương 21, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 21, sợ bóng sợ gió một trận. Mấy môn đen xì họng pháo nhắm ngay Vong Tâm Hào lúc, Tô Vong liền đã dự định đi ra ngoài. Sở dĩ hiện tại mới đi ra ngoài, cũng là có nguyên nhân. Nghe được đối phương truyền đến thanh âm lúc, trước mắt lóe lên mấy đạo nhắc nhở cộng thêm trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức, dẫn đến suy nghĩ của hắn lâm vào ngắn ngủi mê mang. Tiếp thu ý lam thế giới bản thổ ngôn ngữ, ngư giả thu hoạch được ngôn ngữ tin tức cùng chuyển hóa năng lực. Đợi đến tin tức tiếp thu kết thúc, Tô Vong giờ mới hiểu được đối phương vừa mới lời nói là có ý gì. Lúc này đều không lo được mặc vào ướt đẫm quần ngoài, vội vàng từ trong phòng đi tới đến bong thuyền làm ra đáp lại. Lúc này, một đạo thanh thúy bên trong mang theo một chút non nớt giọng nữ vang lên. Nguyên lai là vị thuyền sư, vừa mới chào hỏi có chút mạo muội, không ngại mời đến trên thuyền một lần. Theo đạo thanh âm này vang lên, thuyền lớn mặt hướng Vong Tâm Hào một bên đột nhiên dọc theo một đạo thật dài cầu thang, tựa hồ chuẩn bị kéo dài liên tiếp đến Vong Tâm Hào phía trên. Tô Vong trong mắt đồng bộ hiện lên một đạo tin tức nhắc nhở. Lạ lâm đội thuyền khởi sướng giao tiếp, phải chăng cho phép? Trong lòng chần chờ 2 giây, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn cho phép. Đợi đến cầu thang dựng đến Vong Tâm Hào bong thuyền lúc, ở vào thuyền lớn bên trên hai bóng người không có chút nào động tác. Xem ra đối diện đây là muốn hắn thuận cầu thang tiến đến thuyền lớn phía trên. Bởi vì cầu thang cũng không rộng vẫn là giá không trạng thái, tăng thêm biển sóng tạo thành lắc lư. Tô Vong đi đến cầu thang sau thận trọng di chuyển, để tránh rơi xuống trong biển. Trong lúc đó, hắn cũng lặng lẽ phân ra tâm thần nhìn về phía thuyền lớn bên trên hai bóng người. Bởi vì hai người gần như tuyệt đại bộ phận thân thể đều cuốn tại bụi mũ che màu xanh bên trong, chỉ có bộ mặt không có bị áo choàng che lấp. Khoảng cách tới gần phía dưới, Tô Vong ngược lại là thấy rõ cả hai diện mạo. Thân hình cao lớn tráng hán có một mặt râu quai nón, ngũ quan lập thể thâm thúy, có loại trong ấn tượng Âu Mỹ nhân loại đặc điểm. Mặt khác cái kia dáng người kiểu tiểu, lúc này chỉ nhìn đạt được non nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra trắng non khuôn mặt, tiểu đỉnh cái mũi nhỏ. Không khó đoán ra đây chính là tráng hán trong miệng cái gọi là tiểu thư nhà mình. Bản thổ sinh vật cũng là loài người, thoạt nhìn giống như không phải cái gì quái vật. Tô Vong một bên dọc theo cầu thang đi hướng thuyền lớn, một bên trong lòng âm thầm may mắn. Tối thiểu nhất từ cả hai có thể thấy được hình dạng đến xem, cùng quái vật trước mắt không hợp, nhưng cũng không bài trừ đột nhiên đến cái biến thân cái gì. dù sao kỳ huyễn trong phim ảnh không đều như thế diễn sao? Các loại đạp vào thuyền lớn bong thuyền, Tô Vong Di chuyển bước nhỏ, bất đắc dĩ chậm chạp đi hướng hai bóng người. Kia cùng Nộ Vạ cũng không nhịn được đánh giá đến trước mắt đi tới nam nhân. Theo khoảng cách tiếp cận, Nộ Vạ trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả một bên kia trong mắt cũng hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Ánh mắt càng là ngăn không được vừa đi vừa về quét mắt Tô Vong Trần lộ cánh tay, đùi, tính cả cổ khuôn mặt cũng chưa thả qua. Cả hai ánh mắt cũng không che lấp, Tô Vong cảm nhận được nó tầm mắt liếc nhìn, đáy lòng nhịn không được bấn mò. Xong, xong, sẽ không phải là cân nhắc trên người của ta khối thịt kia non một điểm a. Lâm vào hãm hại vọng tưởng bên trong, Tô Vong tâm tình càng thêm thấp thỏm. Đi đến hai bóng người trước mặt 3 mét khoảng chừng, liền không còn dám tới gần một bước. Cũng may một giây sau, thanh thúy non nớt giọng nữ lại lần nữa vang lên. Nạp bạn tiên sinh, cho vị này thuyền sư một kiện ngư thoa. Tốt, tiểu thư. Nô và nghe được tiểu thư nhà mình phân phó, lúc này lấy ra một kiện chất liệu cùng trên người hắn giống nhau như lúc áo choàng ném về phía Tô Vong. Hơi ngây người Tô Vong kém chút không có nhận ở quăng ra áo choàng. Nguyên nhân ở chỗ được xưng Nộ Vạ chẳng hán, ném áo choàng lúc dùng chính là một cái to lớn càng cua. Khó khăn lắm tiếp được áo choàng, Tô Vong trong lòng lập tức một lộ bộ. Cam, sẽ không phải thật sự là biến thành hình người con cua tinh a? Tô Vong nhịn không được quay đầu nhìn về phía một cái khác thân ảnh tiểu tiểu. Khoảng cách tới gần dưới đối phương cả gương mặt đã có thể trông thấy, ngũ quan tinh xảo, màu tím lam đôi mắt càng là tăng thêm mấy phần đặc sắc. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ dưới, hắn vẫn là phát hiện cùng thường nhân chỗ khác biệt. Trương này mỹ lệ khuôn mặt quay hàm tới gần chỗ cổ, tựa hồ phân bố một loạt nhỏ xíu màu tím nhạt lân phiến. Cái trán hai bên còn giống như có gần nửa đoạn vật nô lên, chỉ là bị áo choàng che đậy thấy không rõ vật nô lên chỉnh thể. Ở vào kinh ngạc bên trong, Tô Vong lần này hành vi không có quá mức che lấp. Nhìn thần thờ ánh mắt để kia cảm nhận được, mảnh khảnh đầu lông mày lập tức hơi nhíu lên, triển lộ chủ nhân trong lòng không vui. Phát giác được Tô Vong lập tức kịp phản ứng, vội vàng có chút túi đầu thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy không cam lòng. Vừa mới nhìn ta cánh tay đuổi nhìn như vậy hăng say, đến phiên ta vụng trộm nhìn vài lần thế nào liền không vui, bàn về đến ta còn thua lỗ đâu. Không cam lòng về không cam lòng, làm sao hiện tại chủ động quyền nắm giữ tại trên tay người khác, chỉ có thể cắm đầu chờ đợi sự tình phát triển. Gặp lửa nóng ánh mắt rời, kia cũng chưa đi đến một bước làm loạn, mà là ngược lại lánh lánh mở miệng nói: "Thuyền sư tiên sinh, mặc dù huyết mạch của ngươi rất tinh khiết, nhưng ở thuộc nữ trước mặt quá mức bạo lộ thực sự có sai lầm lễ nghi. Mời mặc vào ngư thoa, nói cho ta biết ngươi đến từ cái nào chỗ bến tàu cũng xuất hiện ở nơi này ý đồ đến." Nâng lên có sai lầm lễ nghi mấy chữ lúc, kia ngữ khí còn cố ý tăng thêm một điểm. Đối với cái này Tô Vong cũng cảm nhận được, đối phương đây là tại cảnh cáo hắn đừng lại làm ra vừa mới cử động. Bất quá đối với trong những lời này bao hàm tin tức, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Huyết mạch của ta rất tinh khiết, đây là ý gì? Đáng tiếc dưới mắt không phải nghĩ lại thời điểm, mù quáng hỏi thăm cũng chưa chắc đối phương sẽ trả lời, còn biết bạo lộ mình hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Con cá này thoa tiếp nhận lúc liền đã tra xét vẫn là có tin tức nhắc nhở vật phẩm. Ngư bị thoa ý nghĩa tác dụng, từ da cá đi qua đặc thù gia công chế thành áo tơi, có giữ ấm giải nhiệt, chống nước xâm hiệu quả. Tô Vong mượn nhờ mặc ngư thoa thời gian, tổ chức tìm từ ứng đối hỏi thăm. Vị tiểu thư này, ta chỉ là một vị ưa thích độc hành thuyền sư, xuất hiện ở đây chỉ là tìm kiếm điểm dừng chân lúc đi ngang qua mà thôi. Không biết hai vị ngăn lại ta là muốn hỏi thăm sự tình gì? Nghĩ đến lúc trước thiếu nữ đối với mình xưng hô là thuyền sư tiên sinh, Tô Vong cũng dựa theo xưng hô này biên tạo cái độc hành thuyền sư thân phận. Tìm kiếm điểm dừng chân lúc đi ngang qua thuyết pháp cũng đúng là như thế. Nghe được Tô Vong trả lời, kia trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ không vui, rõ ràng đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Cùng nó nói là trả lời, nhưng hoàn toàn cùng không nói một dạng, thậm chí ngay cả danh tự cũng không tiết lộ. Nhưng nhìn ở trước mắt nam tử huyết mạch cực kỳ tinh khiết, đồng thời thực lực không có đủ cường đại tính uy hiếp phân thượng, kia cũng không có ý định so đo quá nhiều, lúc trước vấn đề chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Thân phận của ngươi ta có thể không đi truy đến cùng, cũng không hứng thú. Nặc bạn thanh tham viếng kính cho ta, không có vấn đề liền thả hắn rời đi a. Nói đi, kia cho bên người nặc bạn nhất cái ánh mắt, tựa hồ là ra hiệu tiếp xuống từ hắn hỏi thăm. Nô bạ cũng biết tiểu thư nhà mình không nghĩ lại nhiều nói, lúc này chuyển tới trong tay tham viếng kính. Sau đó di chuyển bước chân đi hướng trước mặt cảm xúc bất an nam tử. Về phần kia thì cầm lấy tham viếng kính vẫn ngắm nhìn chung quanh hải vực tình huống, tìm kiếm song giác lôi man bóng dáng. Nhìn xem từng bước một tới gần cao lớn trắng hán, Tô Vong trong lòng tính cảnh giác kéo đến cực hạn, cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng. Đây là dự định trở mặt sao? Đấy lòng âm thầm tiến hành chuẩn bị, chỉ cần trước mắt tráng hán có dị thường cử động, liền trước tiên gọi ra ngư cụ tiến hành phản kích. Coi như đánh cũng lại, cũng phải cố gắng dãy rủa một cái. Nhưng mà sự tình tựa hồ cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ phát sinh. Nô bạ phát giác được Tô Vong biểu hiện ra cảnh giác, tạm hoan bộ pháp thanh âm hòa hoãn nói: "Hắc, thả lòng chút ý tử, ta cũng không có muốn thương tổn người tính toán. Tiểu thư nhà ta không thích ồn ào, chúng ta đi một bên khác đàm, hỏi thăm một ít chuyện sau ngươi liền có thể rời đi." Tô Vong nhìn thấy tráng hán trên mặt thân mật ý cười, trong lòng cảnh giác hơi buông xuống một điểm, nhưng cũng không triệt để tin tưởng nó lời nói. Chỉ là hơi tránh đi thân thể chờ đợi tráng hán dẫn đường. Nô bà thấy thế cũng không để ý, một lần nữa di chuyển bước chân từ Tô Vong trước người đi qua cũng hướng phía bong thuyền ở giữa chỗ đi đến. Tô Vong kiến trạng chợt đuổi theo, nhưng cùng tráng hán kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Đi đến một nửa lúc, đi tại phía trước tráng hán đột nhiên mở miệng dò hỏi: "Tiểu tử, ngươi hẳn là đến từ một cái không sai đại gia tộc a?" Nghe nói như thế, Tô Vong trong lòng lập tức toát ra 10.000 cái dấu hỏi. Đại gia tộc? 1400 triệu nhân khẩu đại gia tộc có tính hay không? Tô Vong cũng không có làm ra đáp lại, tráng hán cũng ngay sau đó nói ra: "Không muốn trả lời cũng được, cứ việc không bài trừ là ngẫu nhiên đản sinh huyết mạch chết xuất người, nhưng giống như ngươi cơ hồ không nhìn thấy dị trinh nhưng quá mức hiếm có. Trên người ngươi quần áo là ta chưa từng thấy qua kiểu dáng, thoạt nhìn cũng không giống như là những cái kia bình dân. Về sau vẫn là tận khả năng không cần bạo lộ tự thân huyết mạch độ tinh khiết, phải biết cũng không phải là tất cả mọi người giống ta nhà tiểu thư một dạng thiện lương. Nghe được tráng hán những lời này, Tô Vong mặt ngoài giữ im lặng, đại não lại nhanh chóng phân tích trong đó tin tức. Huyết mạch chết xuất người, dị trinh. Cái này tráng hán đằng sau hai câu nói tựa hồ là đang cho ta một cái lời khuyên. Nô Va gặp sau lưng vẫn là không có động tĩnh, thật cũng không để ý cho ra lời khuyên, cũng chỉ là xem ở đối phương huyết mạch độ tinh khiết cực cao tựa hồ thân phận cũng không đơn giản phân thượng, muốn dùng cái này kết một thiện duyên mà thôi. Chờ đến đến cự kiềm hào cánh buồm chính phía dưới sau, tráng hán lúc này mới dừng thân lại quay người nhìn về phía Tô Vong. Ngay ở chỗ này nói đi, hy vọng tiếp sau đó vấn đề người có thể hảo hảo trả lời ta, bằng không ta nhưng không cách nào hướng tiểu thư bàn giao. Tô Vong ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến ngươi hỏi về hỏi, ta có thể trả lời cái gì liền phải nhìn ta tâm tình. Nô Va thấy thế hài lòng cười một tiếng. Tiểu thư nhà ta đang tìm một loại hy hữu cá loại, mời ngươi đến chính là muốn hỏi thăm ngươi là có hay không nhìn thấy qua. Nói đi, Tô Vong liền nghe trước mắt tráng hán giới thiệu loại này hy hữu cá loại nếu như xuất hiện lúc đặc điểm, hình dạng. Tô Vong một bên nghe, một bên cố gắng khống chế trên mặt biểu lộ, hiện lộ ra đối với cái này mụ tịt không biết dáng vẻ. Nhưng trong lòng lại càng khẩn trương lên. Dù sao cái này tráng hán trong miệng miêu tả hy hữu loài cá, không phải là trước đó không lâu câu được song giác lôi man sao? Đối phương không tiếc truy xa như vậy, đồng thời vận dụng hỏa lực cũng muốn ngăn lại hắn tiến hành hỏi thăm. Bởi vậy có thể thấy được này đôi sừng lôi man tại trong mắt đối phương tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Nhưng càng như vậy, Tô Vong liền càng không dám để cho đối phương phát hiện để lọt chân. Chương 22, điều tra chương 22, điều tra đối phương tâm tâm niệm niệm tìm kiếm song giác lôi man đều đã bị hắn phân giải, dưới mắt chỉ còn một đống thịt cá cùng ngư bảo, tài liệu. Đối phương nếu là chuẩn bị bắt sống song giác lôi man, mình tương đương với hỏng đối phương chuyện tốt. Nhưng nếu như là muốn song giác lôi man trên thân trong đó một loại nào đó tài liệu, thịt cá ngư bảo một loại, Tô Vong nội tâm cũng không nỡ giao cho đối phương. Vết bắt nhất tình huống, thậm chí có khả năng đối phương biết được tình huống này trở mặt xuống tay với hắn cũng không phải là không có khả năng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Tô Vong hạ quyết tâm liền giả bộ như không biết, chưa thấy qua, thử lừa gạt qua lại nói. Đợi đến tráng hán miêu tả xong, Tô Vong chợt giả ra một mặt vô tri hồi đáp. Rất xin lỗi, từ mưa to bắt đầu ta vẫn trốn ở trong khoang thuyền, là thật chưa từng nhìn thấy loại cá này loại. Nói xong, Tô Vong liền cẩn thận quan sát tráng hán biểu lộ, muốn phán đoán câu trả lời của mình có thuận lợi hay không hồ lộ qua. Làm sao tráng hán sau khi nghe xong biểu lộ không có biến hóa chút nào, tiếp tục mỉm cười mở miệng nói. Vậy ngươi cũng không để ý đi cùng ta đi ngươi trên thuyền lục soát một phiền, dạng này ta cũng tốt hướng tiểu thư tiến hành bàn giao. Nô Ba mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng Tô Vong từ đó nghe được không thể phản bác bật bị. Mình chỉ cần dám từ chối không tiếp, tin tưởng trước mắt tráng hán nụ cười trên mặt rất nhanh sẽ biến thành một cái khác bức thân sắc. Thế thế, Tô Vong cũng là thức thời lập tức trả lời. Đương nhiên không ngại. Vừa dứt lời, liền gặp trước mắt tráng hán thân hình đột nhiên khẽ động. Tô Vong trong lòng lập tức giật mình, coi là đối phương là dự định đột nhiên trở mặt. Lúc này liền chuẩn bị gọi ra ngư cụ phản kháng. Nhưng ý tưởng này mới vừa vặn sinh ra, liền gặp tráng hán cái kia to lớn càng cua đã kẹp lấy cánh tay của hắn. Một giây sau, mất trọng lượng cảm giác chợt chuyển đến. Vẹn vẹn mấy cái buôn tập ở giữa, hai người vị trí đã từ thuyền lớn bong thuyền chuyển rời đến bong tâm hào bong thuyền. Tốc độ nhanh chóng, để Tô Vong đều cảm giác có chút một vòng. Cũng may khi chân đạp lên bong tâm hào bong thuyền lúc, kèm ở cánh tay càng cua cũng tại thời khắc này bung ra. Nô vạ thân hình cũng lui ra mấy cái thân vị khoảng cách. Thấy thế, Tô Vong đội vàng ngừng triệu hoán ngư cụ ý nghĩ. Sau đó trong tầm mắt cũng đồng bộ hiện lên một đạo tin tức. Vong tâm hào bên trong xuất hiện chưa trao quyền mục tiêu, phải chăng tạm thời trao tặng thuyền khách thân phận, chưa trao quyền đem giúp cho bài xích. Là Tô Vong lập tức ý niệm làm ra đáp lại. Từ vừa mới phát sinh một màn đến xem, cái này tráng hán thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Đã đối phương tựa hồ không có chủ động thương tổn tới mình dự định, có thể bình thản giải quyết việc này tốt nhất. Nô Vạ đi vào vong tâm hào bong thuyền sau, liền tự mình hướng phía bong thuyền gần nhất gian phòng đi đến. Xem bộ dáng là dự định điều tra một chút tình huống bên trong phòng. Tô Vong thấy thế cũng là lập tức đuổi theo kịp. Các loại tráng hán chậm rãi đi đến gian phòng ngoài cửa, cũng chuẩn bị đưa tay đẩy cửa phòng ra lúc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Vong đội vàng chui lên tiến đến, trước một bước đẩy cửa phòng ra. Cái này vong tâm hào thế nhưng là chỉ có hắn có thể điều khiển, gian phòng đại môn không chừng chỉ có chính mình mới có thể mở ra. Vì ngăn ngừa tráng hán phát hiện không hợp lý, vẫn là mình trước một bước mở cửa ổn thỏa điểm. Nô Ba mặc dù đối trước mắt thanh niên đột nhiên cử động cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ sâu vào, mà là đứng tại cửa gian phòng hướng phía gian phòng bên trong quét mắt một vòng. Một giường, một quầy hàng, đơn sơ đến cực điểm, cũng không có thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Nhưng làm ánh mắt đùa xuống đất ướt nhẹ của lúc, Nô Ba ánh mắt vi diệu có chút biến hóa. Giữ im lặng rời đi tại chỗ, hướng phía mấy cái khác gian phòng đi đến. Tô Vong cũng theo sát phía sau, từng cái mở ra còn lại mấy cái gian phòng đại môn thuận tiện tráng hán xem xét. Nhưng làm tráng hán sắp tiếp cận đuôi thuyền vị trí lúc, Tô Vong trong lòng cũng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Ở vào đuôi thuyền phòng nhỏ thế nhưng là thông hướng khoang thuyền khu vực, trong đó mấy cái đặc thù gian phòng ngay cả hắn đều mở không ra. Nếu là đến lúc đó không cách nào giải thích nguyên do làm sao bây giờ? Tô Vong xê dịch bước chân, giả bộ như lơ đãng nhìn về phía đuôi thuyền khu vực. Cái này xem xét, Tô Vong trên mặt lập tức nhịn không được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cũng may lúc này Nổ Bạ chính đưa lưng về phía Tô Vong, lúc này mới không có phát hiện thần sắc của hắn dị thường. Đuôi thuyền chỗ kia buồng điện thoại phòng nhỏ, lúc này thế mà phát sinh một chút cải biến. nguyên bản mở ra sau khi liền có thể thông hướng khoang thuyền khu vực môn thế mà biến mất, hiện tại tựa như một tòa hoàn toàn phong bế lập thể của thép. Các loại tráng hán đi vào đôi thuyền lúc, chỉ là nhìn lướt qua liền không để ý đến quá khứ. Sau đó vờn quanh bong thuyền dò xét một vòng, xác định không có cửa ngầm bỏ sót sau, lúc này mới tại mũi tàu chỗ dừng thân lại. Cấp thấp thuyền sư liền có ngân vĩ phong ngư ngư bảo. Xem ra tiểu tử vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Tô Vong nghe được Nổ Vạ tán dương lời nói, trong lòng ngược lại lộp bộp nhảy một cái. Hắn là thế nào biết đến? Tô Vong thuận Nổ Vạ hy vọng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đối phương ánh mắt chính nhìn xem mũi tàu chỗ pho tượng. Tựa hồ là từ pho tượng đoán được. Cũng may tráng hán tựa hồ cũng không tính tiếp tục điều tra xuống dưới. Chỉ thấy hắn quay người nhìn về phía Tô Vong, cũng đưa tay từ ngư thoa bên trong móc ra một dạng vật nhỏ ném qua. Tô Vong đưa tay sau khi nhận được, phát hiện là một khối to bằng đầu nắm tay khép kín vỏ sò. Đây là mang theo giác man gia tộc huy hiệu truyền âm bối, bên trong đã có khảm liên hệ chân châu của ta. Sau khi rời đi nếu là phát hiện ta nói loại kia loài cá tung tích nhớ kỹ liên hệ ta, đến lúc chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Nổ Vạ đầu tiên là giải thích dưới vỏ sò tác dụng, sau đó nhấc tay chỉ hướng một cái hướng khác tiếp tục nói. Lúc trước ngươi nói đang tìm kiếm điểm dừng chân, thuận cái phương hướng này một mực tiến lên không lâu liền có thể đến kim ngạc bến tàu. Đến lúc đó đưa ra cái này mai truyền âm bối sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nếu như gặp phải cái gì không tốt giải quyết sự tình cũng có thể liên hệ ta. Kia tiểu thư vẫn là rất thưởng thức một chút thức thời huyết mạch tinh kết người. Không đợi Tô Vong đáp lại, Nổ Vạ đã nhảy mấy cái ở giữa trở lại thuyền lớn phía trên, kết nối vong tâm hảo cầu thang cũng chậm rãi thu về. Gặp một màn này, Tô Vong căng cứng tâm thần rốt cục đạt được buông lỏng. Hẳn là hồ lộng qua. Nhìn thấy thuyền lớn thật bắt đầu lái rời, Tô Vong đội vàng chạy về trong phòng, khu động vong tâm hảo tiếp tục đi thuyền. Chỉ muốn nhanh thoát ly chiếc thuyền lớn này phạm vi tầm mắt bên trong, để tránh sinh thêm sự cố. Về đến phòng bên trong, Tô Vong mắt thấy thuyền lớn dần dần rời đi bóng thuyền, bình phục nội tâm tình cẩn trương. Không nghĩ tới thế mà lại đụng phải hai tên dị thế giới bản thổ sinh vật. Cũng may vừa mới phát sinh hết thảy mặc dù làm hắn nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, thậm chí còn được không một kiện ngư thoa cùng truyền âm bối. Cùng ngư thoa một dạng, truyền âm bối cũng là có nhắc nhở tin tức vật phẩm. Tiểu hình truyền âm bối tác dụng, bản thổ sinh vật chế tác liên hệ công cụ, thông qua khảm hợp truyền âm chân châu tiến hành cự ly xa trò chuyện, vỏ sò dung lượng 1/5 khỏa chân châu. Suy tính mấy giây, Tô Vong từ bỏ vứt bỏ truyền âm bối ý nghĩ, chủ yếu là cảm thấy lưu lại có lẽ ngày sau cần dùng đến. Xét thấy cẩn thận cân nhắc, Tô Vong đem truyền âm bối thu nhập ngư thương trong không gian. Thông qua ngư thương không gian đặc thù, ngăn cách truyền âm bối khả năng bao hàm nghe trộm công năng khả năng. Các loại đã nhìn không thấy thuyền lớn rõ ràng thân tàu, đồng thời xác định đối phương xác thực hướng phía một phương hướng khác sau khi rời đi. Tô Vong lúc này mới yên lòng lại ngồi ở mép giường. Lúc này, hồi tưởng Nộ Vạ trước khi rời đi vài câu nói, Tô Vong nghe ra đối phương tựa hồ có loại mời chào ý vị ở trong đó. Chẳng lẽ ta có cái gì đáng giá đối phương xem trọng địa phương? Càng nghĩ, Tô Vong cảm thấy trọng điểm tại huyết mạch tinh khiết bên trên. Từ đối phương trong miệng cũng không chỉ một lần nghe được mấy chữ này, thậm chí tráng hán còn ẩn ẩn đưa cho một cái lời khuyên, để hắn không nên tùy tiện bộc lộ ra tự thân huyết mạch tinh khiết. Liên tưởng đến mới vừa lên thuyền lúc đối phương hai người không ngừng liếc nhìn mình cánh tay bắp đùi tình cảnh, tăng thêm tráng hán càng cua cánh tay, thiếu nữ chỗ cổ lân phiến cùng đề cập qua dị trình một tử. Tô Vong trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, cái gọi là huyết mạch tinh khiết tựa hồ cùng trên thân thể sinh ra chỗ quái dị có quan hệ. Dị trình càng ít đại biểu huyết mạch độ tinh khiết càng cao, đồng thời huyết mạch tinh khiết khẳng định còn có khác tiềm ẩn chỗ tốt, thậm chí có khả năng dẫn phát hắn người ngấp nghé. Chỉ tiếp nói chuyện với nhau lấy được tin tức chỉ có nhiều như vậy, không cách nào phân tích ra càng nhiều ẩn tàng tin tức. Dưới mắt chỉ có thể đem mấy cái cần thiết phải chú ý địa phương ghi lại, để phòng ngày sau tạo thành phiền toái không cần thiết. Lái rời cự kiềm hào bên trên, tráng hán Nổ Vạ chạy tới thân ảnh tiểu tiểu phía sau. Kia cầm trong tay tham biếng màn ảnh cũng không trở về mà hỏi: "Như thế nào, có song giác lôi màn tin tức sao?" Nổ Vạ có chút túi người xuống, tất kính hồi đáp: "Để ngài thất vọng thuộc hạ cũng không có hỏi ra tin tức hữu dụng. Hắn hẳn là tại mưa to bên trong làm qua một ít sự tình, nhưng tiểu thư ngài đã có ý buông tha hắn, bởi vậy ta cũng không có truy đến cùng xuống dưới. Thuộc hạ đã lưu lại truyền âm mối, tin tưởng có tin tức hẳn là sẽ liên hệ ta." Kia sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, chợt xoay người cầm trong tay tham viếng kính trả lại Nổ Vạ. "Nổ Vạ, ngươi tiếp tục tìm kiếm song giác lôi màn tung tích. Ta mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi một hồi, có phát hiện cho ta biết." Nói xong, kia liền phối hợp rời đi mũi tàu khu vực, hướng về khoang thuyền phương hướng đi đến. Nổ Vạ tiếp nhận tham viếng kính không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lần này hắn làm đúng, nếu không vị tiểu thư này cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Gian phòng bên trong, Tô Vong từ ngư thương bên trong tìm ra một kiện đạo cụ, da cá mặt nạ. Vốn cho rằng là vô dụng đồ vật, kết quả là còn có loại tác dụng này. Đem khinh bạc lại xúc cảm lạnh buốt da cá mặt nạ bày tại bàn tay, nhẹ nhàng tiếp hướng bộ mặt bộ vị. Một giây sau, chỉ cảm thấy trên mặt một trận lạnh buốt, trong lòng bàn tay cũng không có da cá mặt nạ xúc cảm. Nương theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Vong đưa tay sờ về phía gương mặt của mình hai bên. Lập tức, vậy cá soạt cọ cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Lần này không thành vấn đề, kim ngạc bến tàu cũng hẳn là nhanh đến. Tô Vong an tâm nói. Nổ Vạ cùng tên kia gọi là kia thiếu nữ đến tại từ kim ngạc bến tàu, huống hồ Nổ Vạ trước khi rời đi chỉ phương hướng chính là nguyên bản vòng tâm hào chạy phương hướng. Không khó ra kết luận, duy nhất một lần bến tàu kim đồng hồ chỉ hướng khẳng định cũng là kim ngạc bến tàu. Tô Vong thì từ hai người này mười phần lý trí phong cách hành sự nhìn ra. Kim ngạc bến tàu hẳn là coi như an toàn đồng thời có nhất định trật tự, cũng không phải gì đó cổ quái kỳ lạ quái vật xảo huyệt. Hẳn là có thể yên tâm tiến về. Có lúc trước kinh lịch, sau này một đoạn hành trình bên trong, Tô Vong không dám lại phớt lờ. thường thường đều sẽ quan sát một cái chung quanh trong vùng biển tình huống. Coi như chạy được ước chừng sau 2 giờ, trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một đạo nhắc nhở. Bản đồ hàng hải tin tức đã được thay, đã tiến vào tinh khiết hải vực phạm vi bên trong, độ nguy hiểm gần không. Chương 23, đến bến tàu chương 23, đến bến tàu tinh khiết hải vực Tô Vong nhớ tới lúc trước bản đồ hàng hải tin tức bên trên biểu hiện tựa như là cường độ thấp ô nhiễm hải vực, là sắp tới gần bến tàu nguyên nhân. Vong Tâm Hào tiếp tục chạy được gần một lúc nhỏ, Tô Vong quan sát chung quanh hải vực tình huống lúc đột nhiên có chỗ phát hiện. Ở vào ngay phía trước hải vực có khả năng nhìn thấy giới hạn chỗ, ẩn ẩn có phiến hợp thành một loạt bóng đen. Chỉ là bởi vì màn mưa quá nhiễu, dẫn đến nhìn không quá rõ ràng. Xem ra không xa, phía trước hẳn là kim ngạc bến tàu. Tô Vong lúc này mới đem còn chưa khô ráo, vẹn vẹn chỉ là vận xuất thủy phân quần ngoài mặc vào. Mặc dù mặc vào sẽ cảm thấy ướt nhẹp có chút khó chịu, có thể chống đỡ đạt bến tàu sau không chừng tao ngộ đại lượng bản thổ sinh vật. Dựa vào ngư toa che lấp để chân đùi, luôn có loại không hiểu biến thái cảm giác. Theo Vong Tâm Hào dần dần lái về phía cái kia sắp xếp bóng đen chiếm cứ tầm mắt cũng càng gia tăng. Bến tàu phủ thêm màn mưa mạng che mặt cũng tại từng chút xốc lên. Tô Vong lúc này đã có thể mơ hồ thấy rõ bến tàu chính diện hình dáng. Nó nói là bến tàu, không bằng xưng là hòn đảo. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, có khả năng nhìn thấy bến tàu độ rộng chí ít cũng tại 20 mấy km tả hữu. Nếu là không thấy được vài lần đồng dạng là loại này độ rộng, vậy cái này tòa bến tàu cũng không tính nhỏ. Đồng thời theo khoảng cách tới gần, Tô Vong phát hiện bến tàu giáp giới mặt biển khu vực, đố lấy đại lượng thể tích không đồng nhất đội thuyền. Hoặc bởi vì mưa to nguyên nhân, tạo thành những thuyền này chỉ cũng không có lựa chọn cất cánh, tất cả đều chen chúc dừng sát ở bến tàu bến cảng. Phương tiện giao thông bền cuối cùng có địa phương khôi phục, không chừng còn có thể khế ước đến thích hợp thuyền viên. Tô Vong nhìn xem càng tới gần bến tàu, thấp thỏm trong lòng mà khẩn trương. Chạy đến bến tàu phụ cận, bến tàu tràng cảnh đã có thể thấy rõ ràng. Từng đội người khoác kỳ lạ giáp da ngư nhân sinh vật tuần tra tại bến tàu một bên. Nếu không phải Tô Vong còn tại trên bến tàu nhìn thấy không ít giống như nhân loại thân ảnh, cũng không khỏi hoài nghi mình lúc trước phán đoán có phải hay không sai. Rất nhanh, Vong Tâm Hào chạy đến bến tàu gần một chút trong vòng 100 mét lúc, một đạo nhắc nhở hiện lên trước mắt. Phương tiện giao thông đã đến một chỗ bến tàu, phải chăng lựa chọn đỗ? Lựa chọn đỗ sau bến tàu kim đồng hồ hiệu quả biến mất. Là Tô Vong ý niệm tiến hành lựa chọn. Dưới mắt phương tiện giao thông bền tổn thất không nhỏ, lại đi tìm kiếm mới bến tàu không xác định tính quá lớn. Làm ra lựa chọn sau, Vong Tâm Hào tự hành xử. Bất quá lần này có chút điều chỉnh một cái chạy phương hướng, tựa hồ là tiếp nhận một loại nào đó tiếp dẫn tiến về bến tàu một chỗ đặc biệt địa điểm. Trên bến tàu du đãng bản thổ sinh vật, ngư nhân hộ vệ tựa hồ đối với Vong Tâm Hào xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho dù có nhìn thấy Vong Tâm Hào sinh vật, bọn hắn cũng thưa thớt bình thường một dạng phối hợp làm lấy chính mình sự tình. Chạy được ước chừng 20 đa phần trùng, vây quanh bến tàu biên giới lượn quanh một vòng nhỏ sau. Tô Vong nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ cỡ lớn bến cảng bên trên xây cất một tòa hải đăng giống như kiến trúc. Lờ mờ có thể nhìn thấy hải đăng kiến trúc bên trên ghi chú mấy cái thần bí văn tự, nhập cảng đăng ký điểm hẳn là nơi này. Tô Vong cương sinh ra ý nghĩ này, Vong Tâm Hào liền tự hành điều khiển tinh vi phương hướng, thẳng tắp lái về phía hải đăng chỗ cỡ lớn bến cảng bên trong. Cũng may bến cảng bên trong không có cái gì đội thuyền tồn tại, Vong Tâm Hào không cần chờ đợi liền thuận lợi dừng sát ở bến cảng một bên. Tô Vong trong mắt nhắc nhở tin tức theo nhau mà tới. Phương tiện giao thông đã tạm thời đỗ bến tàu đăng ký điểm, không che đầu đăng ký ghi chép, không cách nào kết nối bến tàu. Chính đang hắn hiếu kỳ tiếp xuống nên làm như thế nào lúc, cả người khoác ngư thoa bóng người tại một tiểu đội ngư nhân hộ vệ hộ tống dưới đi hướng Vong Tâm Hào. Chờ đến Vong Tâm Hào gần một chút lúc, một đạo thô dày thanh âm vang lên theo. Lang nha lằng nhằng trên thuyền nhanh xuống tới đăng ký, lại không xuống tới coi như theo trái lệnh đội thuyền tiến hành khu trụ. Ở vào bên trong căn phòng Tô Vong nghe nói như thế, vội vàng phụ thêm ngư thoa đi đến bong thuyền. Vong Tâm Hào lúc này đã dọc theo một đầu cầu thang chở khách đến bến cảng một bên. Tô Vong cẩn thận dọc theo cầu thang đi vào bến cảng bên trên. Mặc dù vẹn vẹn thời gian qua đi một ngày rưỡi thời gian, khi dẫm lên bình ổn trên mặt đất lúc, Tô Vong trong lòng không khỏi sinh ra một loại xa cách từ lâu trùng phùng thốn thức cảm giác, nhưng rất nhanh liền bị một đạo thô lỗ thanh âm phá vỡ phần này cảm ngộ. Còn sử miêu tả dấu vết cái gì, qua bên kia hải đăng trô đăng ký. Tô Vong đội vàng nhìn về phía thanh âm người đề xuất. Ngư toa áo choàng dưới là một trương đại khái 30 tả hữu trung niên nam tính khuôn mặt, trên mặt mọc ra không ít vảy cá, liền ngay cả miệng đều cùng miệng cá giống nhau đến mấy phần. Nếu không phải màu da cùng cái khác ngũ quan cùng nhân loại một dạng, hắn đều coi là đây cũng là một vị ngư nhân hộ vệ. Mắt thấy tên này miệng cá đại thúc trên mặt đã xuất hiện vẻ mong mỏi, Tô Vong không lo được suy nghĩ nhiều, hơi cúi đầu giữ im lặng hướng phía hải đăng chỗ đi đến. Tựa hồ là bởi vì mưa to nguyên nhân, hải đăng cổng lộ ra trống rỗng, chỉ có hai đội ngư nhân hộ vệ đóng tại ngoài cửa. Tô Vong đi vào hải đăng bên trong cũng chưa gặp ngăn cản. Hải đăng nội bộ không gian coi như có thể nhìn, gần 100 mét vuông tả hữu. Một chỗ in ngừng thuyền đăng ký điểm mấy chữ quầy hàng, thiết lập ở cách môn xa nhất vị trí, sau quầy thì ngồi một tên nữ tính thân ảnh, tựa hồ là phụ trách đăng ký nhân viên công tác. Tô Vong không nhiều do dự, trực tiếp đi hướng quầy hàng vị trí chỗ ở, tựa hồ là mưa to dẫn đến không có người nào làm đăng ký nguyên nhân. Sau quầy nhân viên tiếp tân chính híp mắt lười biếng. Thẳng đến Tô Vong đi đến trước quầy, nhẹ nhàng gõ gõ che chắn cột trước đài tủ mới đưa đăng ký viên từ lười biếng bên trong tỉnh lại. A, ông, thật có lỗi, xin hỏi ngài là muốn làm lý ngừng thuyền đăng ký sao? Phụ trách tiếp đãi là một cái thoạt nhìn khuôn mặt đại khái chừng 20 thiếu nữ. Nó trên khuôn mặt ngược lại là không có cái gì dị trình, chỉ tiếp một đôi vây cá trạng lỗ thai tăng thêm trần lộ chỗ cánh tay che kín bảy cá, cho thấy thiếu nữ này huyết mạch độ tinh khiết cũng không cao. Lúc này, trên mặt của nàng rõ ràng có lười biếng bị bắt lại vẻ kinh hoàng, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Đối mặt thiếu nữ đặt câu hỏi, Tô Vong khẽ gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta cần làm ngừng thuyền đăng ký. Trải qua hơn giây giảm sóc, tiếp đái thiếu nữ cũng từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Phiền phức xin lấy ra thuyền chứng, ta tốt giúp ngài đăng ký đô thuyền bị. Tiếp đái thiếu nữ cúi đầu tại một trương trải rộng ra trên quyển trục xem xét bến tàu nhưng đô thuyền bị, chờ đợi đáp lại. Nhưng nửa ngày quá khứ đều không nghe được thanh âm, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía quầy hàng bên ngoài thanh niên. Tô Vong thấy thiếu nữ nghi ngờ trên mặt chi sắc, trong lòng lập tức không khỏi có chút bối rối lên. Thuyền chứng, đó là đồ chơi gì? Tô Vong lúc này đã cân nhắc muốn hay không xuất ra nổ vạ lưu cho hắn truyền âm bối. Nhưng Giác Man gia tộc đã có thể xưng là gia tộc, chắc hẳn tại Kim Ngạc bến tàu nội ứng nên có nhất định quyền uy. Nếu là vận dụng cái này mai truyền âm bối, có thể hay không dẫn đến Giác Man gia tộc phát giác được. Bởi vì giấu giếm xong Giác Lôi Man sự tình, Tô Vong cũng không phải là rất muốn lại cùng Giác Man gia tộc dính líu quan hệ. Lúc này, phụ trách tiếp đãi Kỳ Nhĩ thiếu nữ hơi có vẻ nghi ngờ lập lại. Xin lấy ra thuyền chứng, không có thuyền chứng ta không cách nào cho ngài đăng ký tin tức. Tô Vong cuối cùng vẫn quyết định không cầm truyền âm bối đi ra, kiên trì hồi đáp. Thật có lỗi, thuyền của ta chứng không cẩn thận bị mất. Kỳ Nhĩ trên mặt thiếu nữ ngừng lại lộ vẻ chợt hiểu. Có lẽ là vừa mới lười biếng bị bắt duyên cớ, lại hoặc là bởi vì thanh niên trước mắt diện mạo anh tuấn nguyên nhân. Kỳ Nhĩ thiếu nữ cũng không có quá nhiều truy vấn, mà là kiên nhẫn đưa qua một chương nhỏ một chút của chủ. Lấp một cái cầm thuyền tin tức, ta cho ngài bổ sung thuyền chứng, bổ sung cần ngài bổ giao 100 mai bí lam ngư tệ. Tiếp nhận thiếu nữ đưa tới của chủ, Tô Vong trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra lại có chút đau lòng. 100 ngư tệ đổi chương thuyền chứng quả thực có chút quý, đoán chừng hiện giai đoạn đều không mấy cái ngư giả có 100 ngư tệ. Tô Vong sau đó nhìn về phía trong tay quyển trục, chất liệu cùng thần bí quyển trục rất tương tự. Liên quan tới quyển trục sử dụng phương thức cũng là trực tiếp xuất hiện trong đầu, chỉ cần ý niệm điền là được. Khuyết điểm là quyển trục chỉ có thể điền chân thực tin tức, hư giả tin tức không cách nào điền đến quyển trục phía trên. Trên quyển trục tổng cộng có thuyền trưởng tính danh, thuyền hào, thuyền trưởng nghề nghiệp, thuyền viên, số lượng thuộc về bến tàu, năm hạng điền nội dung. Thuyền chứng xem ra là tất xử lý không thể, Tô Vong cũng chỉ có thể chi tiết tiến hành điền. Thuyền trưởng tính danh, thuyền hào chi tiết lấp bên trên. Nhưng đến phiên thuyền trưởng nghề nghiệp lúc, trên quyển trục cấp ra hai cái tuyển hạng. Thứ nhất không phải là thuyền sư, một cái khác thì là thuyền sư. Tô Vong phát hiện mình chỉ có thể lựa chọn thuyền sư một hạng. Thuyền sư. Lúc trước đụng tới Giác Man gia tộc tiểu thư lúc, nàng giống như đề cập qua một câu nguyên lai là cái thuyền sư. Tin tức không đủ dưới, Tô Vong cũng không biết thuyền sư cùng không phải thuyền sư khác biệt ở đâu. Dưới mắt cũng chỉ có thể chi tiết điền đi lên. Còn lại thuyền viên số lượng cùng thuộc về bến tàu theo thứ tự là Linh Hoa Vô. Điền hoàn tất, Tô Vong lòng mang thấp thỏm đem quyển trục một lần nữa đưa trả lại cho Kỳ Nhị thiếu nữ, liên quan từ ngư thương bên trong lấy ra 100 mai ngư tệ cùng nhau đưa lên. Kỳ Nhị thiếu nữ tiếp nhận quyển trục tra xét một chút, khi thấy thuyền trưởng nghề nghiệp một có lúc, một đôi mắt hạnh lập tức phát sáng lên. Ngay tiếp theo lặng lẽ ngẩng đầu, vụng trộm liếc mắt vài lần Tô Vong thanh tú khuôn mặt anh tuấn. Thuyền viên số lượng ngược lại là ánh mắt khẽ quét mà qua, chỉ có nhìn thấy thuộc về bến tàu lúc, lập tức ngẩng đầu lộ ra nhiệt tình nụ cười nói: "Tô Vong tiên sinh, ngài muốn cân nhắc dưới trở thành Kim Ngạc bến tàu thuộc về thuyền sao?" Không đợi Tô Vong làm ra trả lời, thiếu nữ theo sát phía sau nói bổ sung: "Trở thành bến tàu thuộc về thuyền không chỉ có lần này thuyền chứng bổ sung phí tổn toàn miễn, đội thuyền đỗ tại Kim Ngạc bến tàu bên trong còn đem miễn trừ đỗ phí tổn." Tô Vong vẹn vẹn chỉ là suy tính 2 giây, liền làm ra đáp lại: "Thật có lỗi, tạm thời không cân nhắc phương diện này." Trở thành thuộc về thuyền cái này nghe xong liền mang theo một loại nào đó khóa lại tính chất, Tô Vong khả không có ý định đem chính mình buộc chặt tại chỗ này bến tàu. Trong tay hắn nhưng còn có một viên tổn hại hoàng kim bến tàu kim đồng hồ chờ đợi đi thăm dò. Miễn trừ 100 mai bí lam ngư tệ nghe tới vẫn được, nhưng trước mắt cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới mù quáng đáp ứng, không chừng liền là bán mình phí mà thôi. Bị cự tuyệt sau, Kỳ Nhĩ thiếu nữ rõ ràng lộ ra vẻ mất mát. Những cái kia có thuộc về bến tàu thuyền sư rất khó lôi kéo, lần này thế nhưng là khó được đụng tới một vị không có thuộc về tự do thuyền sư. Thành công lôi kéo một vị thuyền sư thế nhưng là có thể cho nàng mang đến không phỉ trích phần trăm ích lợi. Tô Vong mắt thấy thiếu nữ còn dự định nói cái gì, vội vàng mở miệng ngắt lời nói: "Mau giúp ta làm thuyền chứng a." Kỳ Nhĩ thiếu nữ tiếp đại viên thấy thế, chỉ có thể muốn nói lời nuốt xuống. Chỉ thấy nàng cầm lấy điền quyển trục tại một cái khác mở lớn hình trên quyển trục thao tác một hồi, điền quyển trục liền thần kỳ biến thành một cái thẻ trạng đồ vật. Chương 24, thiếu nữ tâm chương 24, thiếu nữ tâm đi qua một trận đăng ký, vây cá hai thiếu nữ lúc này mới một tay cầm lên tấm thẻ, xuyên qua quầy hàng che chắn cột đưa cho Tô Vong cũng thông lệ nhắc nhở: "Xét thấy ngài là không phải thuộc về thuyền sư, ngài đội thuyền sẽ tự hành tiến về đăng ký đỗ chỗ đỗ, đỗ phí tổn sẽ từ thuyền chứng bên trong cấu trừ. Thuyền chứng hạn mức có nhất định tiêu hao hạn mức cao nhất, nhớ kỹ đúng lúc bổ sung hạn mức, bằng không ngài thuyền sẽ bị xem như trái lệnh đỗ." Tô Vong nghe xong lúc này nhẹ gật đầu, đưa tay chuẩn bị lấy đi tấm thẻ thuyền chứng. Nhưng làm hắn nắm thuyền chứng một góc nhẹ nhàng rút ra lúc, vây cá hai thiếu nữ tựa hồ cố ý cầm gấp thuyền chứng không để cho tùy tiện bị lấy đi. Cảm thấy nghi hoặc, Tô Vong chợt nhìn về phía vây cá hai thiếu nữ, lại phát hiện gò má nàng bên trên hiện hiện một vòng ửng đỏ, ánh mắt cũng mang theo mấy phần kiểu khác nhiệt ý: "Ta gọi gì cả, chạm bạn tối 6 điểm đổi ban, ban đêm không có chuyện gì làm." "Tô Vong, ngươi ban đêm không chuyện làm đâu, có chuyện gì liên quan tới ta?" "Tốt, Duy Cạ tiểu thư, chúc ngươi công tác vui sướng." Nói đi, Tô Vong liền nhẹ nhàng dùng sức đem thuyền chứng tấm thẻ từ nó trong tay rút ra, cũng không quay đầu lại hướng phía hải đăng cổng đi đến. Không để ý chút nào phía sau thiếu nữ tan nát con tim thanh âm. Đi ra hải đăng sau đại môn, Tô Vong nhìn thoáng qua trong tay tấm thẻ. Chất liệu giống như là cứng đờ của trụ, liên quan tới tấm thẻ vật phẩm tin tức cũng khắc sâu vào trong mắt. Bến tàu thuyền chứng tác dụng, bị chiếm lĩnh bến tàu nhưng sản xuất đặc thù giấy chứng nhận, đội thuyền kết nối bến tàu cần thiết đăng ký vật phẩm. ở vào trên biển đi thuyền lúc nhưng thông qua thuyền chứng tiến về ghi chép qua bến tàu. Tồn nhập ý lam ngư tệ, không, tiêu hao hạn mức cao nhất 100. Khóa lại người sử dụng, thu vong, đội thuyền, vong tâm hảo. Đã ghi chép bến tàu, kim ngạc bến tàu. Trước mắt đô bến tàu, kim ngạc bến tàu, D157 hảo điểm đỗ. Tô Vong hướng phía nguyên bản đỗ mà chết tâm hảo bến cảng nhìn lại. Lúc này vong tâm hảo tại không có một hai tình huống dưới đã lái rời bến cảng, chính dựa theo một loại nào đó chỉ dẫn tiến về đặc biệt địa điểm đỗ. Ngư giả cùng phương tiện giao thông ở giữa tồn tại tiếp tục cảm ứng, Tô Vong cũng là không lo lắng cuối cùng tìm không thấy vong tâm hảo vị trí chỗ ở sửa chữa phục hồi phương tiện giao thông hẳn là phải chờ tới vong tâm hảo đỗ kết thúc đồng thời cùng bến tàu sinh ra kết nối mới được. Dưới mắt vừa vặn thừa cơ đi dạo một vòng kim ngạc bến tàu, mượn cơ hội này sưu tập một chút liên quan tới cái này cái thế giới tin tức. Đăng ký bến cảng kéo dài nhập bến tàu chỗ sâu chỉ có một đầu đường cái, Tô Vong chợt thuận đầu này đường cái đi vào bến tàu bên trong. Vừa đi không bao lâu, một chỗ hẻm nhỏ giao lộ liền đập vào mắt bên trong. Hẻm nhỏ giao lộ bên ngoài có thể nhìn thấy không ít tuần tra ngư nhân hộ vệ, ngõ hẻm trong thì mắt thường có thể gặp không ít người khoác ngư thoa du tẩu thân ảnh, cùng ngõ nhỏ hai bên các loại lập nên phòng ốc kiến trúc. Hai bên phòng ốc kiến trúc ngoài cửa thường thường toát ra một cái chi lên lều tránh mưa. Lều tránh mưa dưới thì là một chút thân ảnh tại bán lấy các loại thương phẩm. Đều không ngoại lệ chính là, từ những này thân ảnh trên thân đều có thể nhìn thấy các loại hình thù kỳ quái dị trinh. Mà những cái kia người mặc mưa thoa thân ảnh thì du tẩu cùng từng cái cửa hàng bên trong, chọn lựa mình cần thiết thương phẩm. Tô Vong cũng đi vào trong đó, trở thành đông đảo thân ảnh bên trong một thành viên. Vừa đi vào ngõ hẻm trong, khi hắn nhìn về phía gần nhất một chỗ trong cửa hàng mua bán thương phẩm lúc, lập tức đôi mắt có chút sáng lên. Dùng vật liệu gỗ xây dựng giản dị trên quầy, trưng bày mấy loại cùng loại dưa rau quả món ăn thương phẩm. Các loại nhắc nhở tin tức từ trước mắt hiện lên. Phổ thông đại diệp rau, phổ thông dưa hấu, các quả phổ thông thanh trà dưa các loại. Những này dưa rau quả món ăn giới thiệu tin tức cơ bản nhất trí, đều là phổ thông rau quả, có chút ít dinh dưỡng, có thể khôi phục 10 điểm sức chịu đựng giá trị, cũng bổ sung thân thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Xuyên qua trước thường xuyên ăn rau quả trái cây còn cảm giác không thấy cái gì, nhưng liên tục hơn một ngày toàn bộ đều ăn thịt cá. Tô Vong mới hiểu được liên tục ăn cùng một loại thức ăn thật sẽ làm cho người cảm thấy hứng thú đánh mất. Tăng thêm lúc trước trong lòng của hắn liền hoài nghi tới, thời gian dài chỉ ăn thịt cá không ăn cái khác thức ăn có thể hay không dẫn đến hỏng huyết chứng xuất hiện. Như thế xem ra thật là có khả năng này. Tô Vong lúc này đi đến cửa hàng trước mặt, lập tức đưa tới trong cửa hàng lão bản chú ý khách nhân cần thứ gì. Ta cái này đều là sáng nay vừa đưa tới rau quả, cam đoan mới mẻ. Tô Vong ngẩng đầu nhìn, phát hiện cửa hàng lão bản là một vị trung niên nữ tính. Lòng lẻo làn da hiện ra màu đỏ nhạt, đồng thời kèm thêm màu xám đen điểm lấm tấm tồn tại. Xoa ra tay trưởng tựa hồ có rác hút một dạng tổ chức. Cũng may Tô Vong đã gặp không ít đeo khác thường trinh bản thổ tồn tại, thật cũng không lộ ra dị dạng tân sắc. Tiếp theo chỉ vào trong đó một loại tên là phổ thông đỏ cà quả có chút tương tự cà chua quả vật hỏi. Cái này giá cả bao nhiêu? Nhìn thấy khách nhân cố ý mua sắm thương phẩm, cửa hàng lao bản càng thêm nhiệt tình. Tiện nghi, một cá tinh tệ liền có thể mua 2 quả, ngươi muốn nhiều mua chút ta còn có thể đưa ngươi mấy quả. Cái này đỏ cả quả như ngọn, nhà ta tiểu tử kia đều thích ăn. Ngay tiếp theo còn giới thiệu cái khác mấy con thương phẩm giá cả. Tô Vong yên lặng nghe xong sau khi giới thiệu, ánh mắt nhìn sang bên cạnh cửa hàng. Vừa vặn nhìn thấy một cái xuyên mưa thoa khách hàng cầm cùng loại nhỏ tinh phiến đồ chơi thanh toán. Chỉ là không có từ nhỏ tinh phiến bên trên đạt được tin tức phản hồi. Xem ra bị cửa hàng lão bản gọi cá tinh tệ tiền tệ không nhận phương tiện giao thông tán thành. Tô Vong chợt thu tầm mắt lại đối trung niên lão bản hỏi, ta không có cá tinh tệ, quý lam ngư tệ có thể mua sao? Đã quý lam ngư tệ có thể tại hải đăng chỗ làm chuyển chứng, nói rõ quý lam ngư tệ đồng dạng thuộc về kim ngạc bến tàu tiền tệ thứ nhất. Quả nhiên, cửa hàng lão bản sau khi nghe được trên mặt càng nhiệt tình. Ngư tệ tự nhiên cũng có thể, người muốn mua bao nhiêu? Tô Vong lần nữa chỉ đỏ cả quả nói ra, cho ta tới này cái, đến 2 ngư tệ a. Chỉ thấy trung niên lão bản mang tới cùng loại cỏ bị bệnh bao tải, liên tiếp hướng trong túi lắp 45 quả đỏ cả quả mới ngừng lại được. Đưa qua lúc còn bổ sung nói ra, đưa ngươi 5 quả. Trả cho ta 2 ngư tệ là được. Tô Vong nội tâm cũng suy nghĩ. Một mai ngư tệ có thể chống đỡ lên 10 cá tinh tệ giá trị, xem ra kim ngạc bến tàu bên trong sản xuất cái này thương phẩm số lượng không ít. Tô Vong cũng không có trước tiên tiếp nhận lão bản trong tay cái túi, mà là cầm lấy một viên đỏ cả quả sau chỉ hướng cái khác mấy thứ dưa rau quả rau nói ra. Những này mỗi một dạng giúp ta chứa 20 ngư tệ, đỏ cả quả cũng giống vậy bổ đến 20 ngư tệ ta trước trả cho ngươi, đồ vật chuẩn bị kỹ càng đợi lát nữa ta tới lấy. Thuận tiện làm phiền ngươi giúp ta một việc, viết một chương những này rau quả dùng ăn phương thức. Trung niên lão bản nghe xong, nụ cười trên mặt càng là nhiệt tình không được. Cái này mưa to trời nguyên bản còn lo lắng bán không hết, lần này không nghĩ tới cái đại khách hàng. Mặc dù sau cùng yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng xem ở khách hàng xuất thủ xa xỉ trên mặt mũi tự nhiên không ngại làm chút chuyện nhỏ này. Bởi vì cửa hàng này là cửa ngõ nhà thứ nhất, vị trí cũng không khó nhớ ở Tô Vong sau đó hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, đồng thời quét mắt chung quanh trong cửa hàng bán ra thương phẩm đều có nào. Phát hiện ngoại trừ dưa rau quả rau bên ngoài, liền là một chút thường ngày dụng cụ. Loại thịt cũng có, nhưng đều là các loại phổ thông thịt cá những cái kia. Giá cả còn bán thật đắt, Tô Vong ngẫm lại cảm thấy không có lời liền không có mua sắm. Bán ra thịt cá cùng ta phân giải ra ngoài thịt cá tin tức một dạng, xem ra bản này thổ sinh vật bên trong cũng có cùng ngư giả không sai biệt lắm tồn tại. Tảo hóa trên đường, Tô Vong cũng chưa quên một kiện khác chính sự, tìm kiếm thuyền viên. Dưới mắt trong tầm mắt tồn tại không ít bản thổ sinh vật, vừa vận thí nghiệm dưới thức tài trí nhãn năng lực. 10 điểm sức chịu đựng giá trị tiêu hao phía dưới, hốc mắt đột nhiên cảm thụ một trận ấm áp. Trong tầm mắt nhìn thấy mỗi cái thân ảnh đỉnh đầu đều hiện ra một đạo tin tức, đồng thời tin tức về màu sắc còn có điều khác biệt. thật giống như mắt có thể nhìn thấy mỗi người ảnh đều trở thành nở tờ cờ một dạng. Tỷ như mới từ bên cạnh hắn đi qua mấy tên người mặc ngư thoa thân ảnh, trên đỉnh đầu phân biệt hiện lấy thuyền viên tư chất, không, màu xám thuyền viên tư chất, phổ thông sửa chữa tư chất, màu trắng. Tô Vong quét mắt một vòng, phát hiện trung quanh có thể nhìn thấy cơ bản đều là bụi hoặc màu trắng, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là màu xám, chỉ có 10 cái đỉnh lấy màu trắng tin tức. Hẻm nhỏ là thẳng tắp đến cùng cái nhìn này, nhìn sang số ít cũng nhìn thấy trên trăm đạo tin tức, nhưng loại này cơ số dưới cũng chỉ có 10 cái màu trắng thuyền viên tư chất tồn tại. Huống hồ màu trắng tư chất biểu hiện đều là một chút phổ thông nấu nướng tư chất, phổ thông chỉ huy tư chất một loại, đều bị mang theo phổ thông đánh giá, hẳn là không tính là cái gì tốt tư chất. Xem ra muốn tìm tốt thuyền viên xem ra không dễ dàng. Tô Vong giơ lên trong tay đỏ cả quả cắn một cái, để chua ngọt nước trái cây cải thiện đã sớm nhạt không có vị giác. Chợt bước nhanh tìm kiếm đêm nay điểm dừng chân. Mặc dù bởi vì mây đen che lấp dẫn đến không nhìn thấy nguồn sáng tình huống, nhưng dựa theo thời gian tính ra hẳn là cách màn đêm buông xuống không xa. Coi như Tô Vong thuận hẻm nhỏ đi thẳng, cho đến đi vào chỗ ngọt lúc, góc rẽ một gian nhà treo chiêu bài để hắn dừng bước. Sai ẩn chi ca hấp dẫn hắn dừng bước lại không chỉ có là nhà này hoa lệ cổng sửa sang, còn có trên biển hiệu cùng loại chén rượu một dạng ô biểu tượng. Từ bên trong cửa mơ hồ truyền tới ồn ào cùng chạm cốc âm thanh, càng là nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Tử quán, hẳn là có thể cung cấp dừng chân địa phương. Tô Vong cương mở cửa lớn ra, phức tạp tiếng ồn ào cùng chạm cốc âm thanh càng thêm rõ ràng. Ánh mắt liếc nhìn một vòng sau, Tô Vong mục quang cuối cùng đứng tại một vị vừa lúc tại cửa ra vào phụ cận, đồng thời mặc bại lộ kiểu diễm nữ lang trên thân. Nguyên nhân là nó đỉnh đầu tin tức biểu hiện ra xanh lá hắc thiết nấu nướng tư chất, thuộc về trong tiểu quán một đám tồn tại bên trong bắt mắt nhất. Mở cửa đưa tới tiếng vang, thăng thêm Tô Vong nhìn lại ánh mắt. Tiểu diễm nữ lang tưởng rằng vị chọn chúng khách nhân của mình, liền lắc eo đi tới. Tô Vong cũng nhìn qua hướng tự mình đi tới nữ lang. Tên này nữ lang cùng lúc trước cửa hàng lão bản một dạng có cùng loại bạch tuộc dị trinh, chỉ bất quá tựa hồ nghiêm trọng hơn một điểm, hai tay ngón tay đều dị hóa trở thành giống như bạch tuộc xúc tu bộ dáng. Dáng người ngược lại là nóng nảy đến cực điểm, đi đường lúc hố néo càng là cực kỳ dụ hoặc. Các loại đến gần sau, nữ lang lập tức dán lên đến đây, đưa tay tựa hồ dự định giúp Tô Vong cởi xuống ngư toa. Tô Vong thấy thế lông mày nhíu lại, đội vàng lui lại một bước cũng mở miệng nói: "Không cần, ta liền đến hỏi một chút nơi này có thể cung cấp ăn ngủ." Bởi vì ngư toa không ngừng thấm rơi nước mưa, rất mau đánh ướt một mảnh sàn nhà. Tiểu diễm nữ lang có chút bất mãn nhíu mày, làm sao tiến đến trung quy là khách nhân, chỉ có thể mặc cho nó hất lên ngư toa. Lúc này, ngồi vây quanh tại cách cửa khá gần một bàn mấy tên say hán phát hiện một màn này, lập tức cãi vã trêu ghẹo nói: "Nhà tiêu hồn ma thủ nhỏ Sani còn có kinh ngạc thời điểm a? Hắn không cần ngươi phục vụ đến ta chỗ này. Đêm nay ca thủ bên trên nhưng có là ngư tệ, liền nhìn ngươi có thể hay không dùng cặp kia ma thủ móc ra." Chương 25, Hoàng Bét thế giới chương 25, Hoàng Bét thế giới nghe được cái này để nói lời xấu xa, tiểu diễm nữ lang lập tức bay đầu hướng bản kia say hán ném đi một đạo mị nhãn. Chờ quay đầu nhìn về phía Tô Vong lúc, tiểu diễm gương mặt bên trên rõ ràng không có vừa mới nhiệt tình. Sa Nhi mắt thấy mới tới khách nhân không biết hàng, chậm chỉ hướng ở vào đại sảnh một bên quầy ba nói ra: "Lầu ba có gian phòng có thể ở túc, muốn ăn chút gì không liền tùy tiện tìm nơi không bị ngồi, tự nhiên còn chờ từ quá khứ. Thanh toán đi thôi đài chỗ là được." Nói xong, cũng không còn phản ứng trước mắt không thú vị nam nhân. Vặn mẹo nóng bỏng thân thể liền hướng phía vừa nói có ngư tệ say hán đi đến. Tô Vong cũng vui vẻ đến như thế, ngược lại quét mắt một chút trong tiểu quán tình huống. Hướng phía nơi hẻo lánh chỗ không người một bàn đi đến. Sau đó không để ý chút nào cùng ngư thoa dính đầy nước mưa liền đặt mông ngồi xuống trên ghế. Mặc dù có chút không tiện, nhưng ngư thoa bên trong thân trên chỉ có một kiện ngăn tay. Chân lộ chân bóng cánh tay tăng thêm cùng bến tàu bản thổ người cùng chúng khác biệt phục sức đặc điểm, không chừng sẽ khiến không cần thiết chú ý Tô Vong cũng không muốn bởi vậy trêu chọc đến phiền phức. Về phần vì sao lựa chọn ngư long hôn tạp tử quán, mà không phải tìm một chỗ càng an tĩnh chỗ ở, nguyên nhân ở chỗ dưới mắt lượng tin tức quá ít, thu hoạch tin tức địa phương, loại cá này long hôn tạp tử quán ngược lại là lại thích hợp bất quá. Chờ người hầu đến đây chọn món ăn trước. Tô Vong tinh tế lắng nghe chung quanh ồn ào nói chuyện với nhau, muốn nhìn một chút có thể hay không nghe được một chút tin tức hữu dụng. Rất nhanh, bên cạnh một bàn hai tên say hán nói chuyện với nhau, lời nói đưa tới Tô Vong chú ý nghe nói thành xa mã đầu cái kia phiến hải vực ô nhiễm quá nghiêm trọng, mở rộng bến tàu thời điểm không có chống đỡ bị đỏ mặt hủy diệt, hai ngày này kim ngạc gia tộc phái đi trợ giúp thành xa mã đầu đội tàu hẳn là muốn trở về. Thật, thành xa mã đầu quy mô cũng không nhỏ à, ngay cả thành xa mã đầu đều bị đỏ mặt hủy diệt chẳng phải là lại được nhiều một nhóm dân chạy nạn. Đúng vậy à, không biết lần này đội tàu lại sẽ mang về bao nhiêu người, chúng ta kim ngạc bến tàu hẳn là nhân khẩu cũng nhanh đầy. Lần này dân chạy nạn nếu là quá nhiều, bến tàu khẳng định lại phải mở rộng. Lão tử lần trước bị Trương Dụng chống cự đỏ mặt quá khứ kém chút chết ở trên biển. Ta ngược lại hy vọng Kim Ngạc gia tộc đội tàu có thể mang nhiều chọn người trở về, tốt nhất có thể mang nhiều điểm thuyền sư trở về. Miễn cho đến lúc đó mở rộng bến tàu lúc thuyền sư không đủ, lại được Trương Dụng chúng ta những này phổ thông thuyền trưởng. Ấy, liền nhìn lần này Kim Ngạc gia tộc có thể hay không sớm chút đuổi trở về đồng thời mang về một chút thuyền sư, lần này khuyết trương bến tàu có lẽ không cần đến Trương Dụng chúng ta những này phổ thông thuyền trưởng. Chính đang Tô Vong nghe được hăng say lúc, một bóng người đi đến bên cạnh bàn. Tiên sinh, cần chút thứ gì sao? Đồng thời một chương viết có các loại thức ăn, rượu menu đưa tới Tô Vong trước mặt. Đột nhiên xuất hiện menu, đem Tô Vong lực chú ý từ sát vách bản hai tên say hán trong lúc nói chuyện với nhau thu hồi lại. Vội vàng tiếp nhận menu điểm phần hương rán cá sắp xếp, rau quả salad cùng một phần ngọt rượu trái cây. Các loại đem menu đưa trả lại cho người hầu, sau đó tiếp tục hướng bên cạnh bàn lắng nghe lúc, bọn hắn đã đem chủ đề chuyển thành cùng một vị nào đó nữ lang phong lưu chuyện cũ. Tô Vong cũng chỉ đánh xét lại vừa mới nghe được trong tin tức cho. Mở rộng bến tàu. Hủy diệt. Đỏ mặt. Tô Vong nhạy bén để luyện ra say hán trong miệng để cập mấy cái này từ mấu chốt. Mắt thấy chọn món ăn tiểu quán người hầu vừa mới chuyển thân rời đi, Tô Vong nghĩ lập tức hô. Chờ một chút. Tiểu quán người hầu nghe được phía sau la lên đằng sau mang nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Tô Vong chợt đưa tay vươn vào ngư thoa bên trong, thực tế là từ ngư thương bên trong lấy ra 5 mai ngư tệ. Các loại đưa tay xuất ra sau liền đem 5 mai ngư tệ đặt trên bàn, cũng đối người hầu nói ra. Trước tới theo giúp ta trò chuyện sẽ trời, cái này 5 mai ngư tệ liền là của ngươi. 5 mai ngư tệ dụ hoặc dưới, tiểu quán người hầu lập tức đi vào Tô Vong đối diện ngồi xuống, mặt lộ hưng phấn đem 5 mai ngư tệ ôm vào lòng. Dù sao đây chính là so ra mà vượt vài ngày tiền lương. Tiên sinh, ngài muốn trò chuyện cái gì? Thời gian không dài lời nói có thể bồi ngài tâm sự. Tô Vong khẽ cười nói, yên tâm, sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu thời gian, dù sao ta còn bị đói đâu. Nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Vong hỏi thăm một chút liên quan tới đỏ mặt cùng bến tàu hủy diệt sự tình, thuận tiện nói bóng nói gió hỏi chút trước mắt thế giới hiện trạng. Người hầu mặc dù nghi hoặc trước mắt khách nhân vì sao hỏi cái này chút hay cũng rõ ràng sự tình, nhưng xem ở ngư tệ phân thượng ngược lại là thành thật trả lời. Không nhiều lúc, người hầu liền từ trên chỗ ngồi rời đi. Tô Vong nhìn qua người hầu rời đi bóng lưng, cảm giác cái này 5 mai ngư tệ hoa 10 phần có giá trị. Tối thiểu hiểu được không ít tin tức trọng yếu, nhưng những tin tức này cũng làm cho Tô Vong tâm tình có chút trở nên nặng nề. Nguyên nhân ở chỗ cái thế giới này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm đầu nguồn chính là hải vực ô nhiễm. Không biết bao lâu trước kia, nguyên bản bình thường đêm tối tại một ngày nào đó đột nhiên biến thành đỏ đêm, cũng là từ khi đó bắt đầu trong hải dương xuất hiện ô nhiễm sinh vật. Theo thời gian phát triển, thậm chí xuất hiện nào đó một vùng biển bị triệt để ô nhiễm tình huống. Nguyên bản trong hải vực phân bố đông đảo bến tàu cũng tại ô nhiễm sinh vật tiến công dưới hủy diệt, thậm chí là bị ô nhiễm. Cũng may không biết lúc nào lên, bến tàu cũng không hiểu diễn sinh ra nhất định tỉnh hóa hải vực năng lực, này mới khiến trong thế giới này bản thổ nhân loại còn sót lại xuống tới. Tương đối hỏng bét tình huống là, cho đến ngày nay còn sót lại an toàn hải vực cùng bến tàu đã ít đến thương cảm. Về phần cái gọi là đỏ mặt, thì tựa hồ là ô nhiễm đối bến tàu một loại ngăn chặn hành vi. Dưới tình huống bình thường bến tàu sẽ tỉnh hóa phụ cận nhất định phạm vi hải vực, xua tan những cái kia ô nhiễm hiện tượng. Nhưng bến tàu nếu như chuẩn bị tiến hành mở rộng lúc, tiến hành mở rộng trong lúc đó bến tàu sinh ra tỉnh hóa hiệu quả sẽ suy yếu đến cực hạn, đại lượng ô nhiễm sinh vật sẽ ở lúc này đối bến tàu tiến hành tập trung tiến công. Bởi vậy có thể thấy được, bến tàu cũng không phải vĩnh hằng an toàn chi địa. Kết hợp trước mắt lấy được tin tức, Tô Vong lần lượt phát giác mình cùng cái khác ngư giả dưới mắt chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là lựa chọn thuộc về một cái bản thổ nhân loại quản lý bến tàu, chỗ tốt là không chi phí lực phát triển bến tàu. Nhưng như thế không thể nghi ngờ lại nhận rất lớn hạn chế, trở thành cùng bản thổ nhân loại một dạng tiếp nhận bến tàu kẻ thống trị quản lý. Thậm chí một ít thời điểm còn biết trở thành pháo hôi, vật hy sinh. Tại cái này có nguy cơ trong thế giới càng là như vậy. Một con đường khác là mình tìm tới một chỗ chưa khai thác bến tàu tiến hành phát triển, trở thành chúa tể tự thân vận mệnh người quản lý mà không phải bị người quản lý. Nhưng này dạng không thể nghi ngờ tính khiêu chiến, không biết tính càng lớn. Từ tiểu quán người hầu trong miệng biết được, cái thế giới này bản thổ nhân loại cũng chưa từ bỏ ra tăng bến tàu số lượng, chỉ là có thể thành công phát triển bến tàu quá ít. Tô Vong nghĩ đến trong tay có được tổn hại hoàng kim bến tàu kim đồng hồ, cùng lấy được tức nhương đạo cụ. Bởi vậy có thể thấy được ngư giả hẳn là cũng có phát triển bến tàu năng lực. Tô Vong nội tâm càng có khuynh hướng mình trở thành bến tàu lãnh chúa con đường này. Cứ việc con đường này càng gian nan, nhưng Tô Vong nội tâm vẫn là muốn thử xem. Chỉ có mình nắm giữ vận mệnh mới có thể không bị vận mệnh vứt bỏ. Tô Vong suy tư nên như thế nào trở thành bến tàu lãnh chúa lúc trước điểm mấy phần đồ ăn cũng bị người hầu bưng tới. Đúng lúc chuẩn bị nhấm nháp lúc, hai đạo nhắc nhở tin tức tại Tô Vong trước mắt hiện lên. Vong Tâm Hào đã giao tiếp chí kim ngạc bến tàu, đỗ phí tổn 1 giờ đồng hồ 5 ý lam ngư tệ. Vong Tâm Hào sửa chữa chi phí 10 độ bền 1 ý lam ngư tệ, hoàn toàn tu sửa cần 8 giờ đồng hồ, 78 ý lam ngư tệ. Tê nhìn thấy phí tổn tiêu hao, Tô Vong hơi hít một hơi. Sửa chữa chi phí cũng không tính là quá nhiều, nhưng cái này đỗ phí tổn là thật có hơi nhiều. 1 giờ đồng hồ 5 ngư tệ, kết thúc mỗi ngày liền phải 120 ngư tệ. Kim ngạc trên bến tàu đỗ nhiều như vậy đội thuyền, coi như trong đó đại bộ phận thuộc về kim ngạc bến tàu, còn thừa bộ phận đội thuyền mang tới đối ích lợi cũng là một bút kinh khủng thu nhập. Điều này cũng làm cho Tô Vong ý thức được, trở thành bến tàu lãnh chúa mặc dù càng gian nan, nhưng có thể mang tới ích lợi cũng đồng dạng xa xa khó có thể tưởng tượng. Trở thành bến tàu lãnh chúa ý nghĩ cũng càng khắc sâu. Dưới mắt thuyền chứng tiêu hao hạn mức khó khăn lắm thanh toán sửa chữa cần thiết, căn bản đỗ không được bao lâu. Tô Vong lúc này móc ra thuyền chứng tồn vào 300 mai ngư tệ. Cũng may thuyền chứng cùng quyển trục tựa hồ tồn tại chủ tính, chỉ cần ý niệm điều động liền có thể đem ngư thương bên trong ngư tệ tồn nhập thuyền chứng bên trong. Miễn trừ đi hướng đăng ký điểm tồn nhập phiền phức. Đã lâu ăn một bữa đồ ăn nóng, Tô Vong sau đó đi vào tiểu quán quẩy ba tốn hao 2 ngư tệ định ra một đêm gian phòng. Có tạm thời trụ sở, lúc trước trong cửa hàng đặt hàng rau quả cũng nên đi thu lấy. Vì ẩn tàng ngư thương thu lấy vật phẩm năng lực, Tô Vong bản dự định đem rau quả một túi kéo về tiểu quán gian phòng sau lại thu nhập ngư thương bên trong. Cũng may cửa hàng lão bản nghe được Tô Vong liền ở tại cuối hẻm Sơn Chi Ca lầu 3 sau, nhiệt tình biểu thị sẽ an bài nhân thủ hỗ trợ đưa qua. Tô Vong cũng vui vẻ đến ít phí một điểm khí lực. Chờ trở lại gian phòng sau không bao lâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, vừa lúc là vừa bận nói chuyện với nhau tiểu quán người hầu, đồng thời cạnh cửa chất đống mấy túi lớn rau quả. Nói chuyện với nhau một phiên mới biết được hắn vẫn là cửa hàng con trai của lão bản. Đợi nó sau khi rời đi, Tô Vong đem những này trái cây hết thảy thu nhập ngư thương bên trong. Những này trái cây cũng là tồn tại không ít cơ hội buôn bán, cầm lấy đi treo bán khẳng định có chút chán ăn thịt cá ngư giả sẽ vui lòng mua sắm. Bất quá dưới mắt một chỗ cửa hàng mỗi ngày có thể mua sắm số lượng có hạn, tìm kiếm khắp nơi mua sắm lại quá mức phiền phức. Bằng vào tự mình một người mua sắm vận chuyển thêm thu nhập ngư thương bên trong công trình lượng quá lớn. Tô Vong sau khi suy tính quyết định không uổng phí lần này thời gian tinh lực, dù sao Vong Tâm Hảo mỗi tại bến tàu đợi một giờ đồng hồ đều phải nỗ lực đổ phí, hoa những thời giờ này tại mua sắm phía trên có chút quá thua lỗ. Thú hồ cái khác có thể còn sống sót ngư giả trước mắt hẳn là đều đã đến hát thiết cấp, phát triển nhanh đoán chừng hiện tại cũng cách gần nhất bến tàu không xa. Có thể như thế phán đoán cũng là có nguyên nhân. Hiểu rõ đến bến tàu cùng tinh khiết hải vực tính đặc thù, Tô Vong phỏng đoán đêm qua những cái kia không có gặp quái ngư tiến công ngư giả đoán chừng đều ở vào bến tàu phụ cận an toàn hải vực. Gặp số lượng nhất định quái ngư tiến công ngư giả, đoán chừng giống như hắn ở vào an toàn hải vực ngoại vi cường độ thấp ô nhiễm hải vực. Tô Vong cảm thấy đây có lẽ là đặc biệt an bài. Mặc dù không cách nào biết được triệu tập bọn hắn những người này tới này cái thế giới chính là loại nào tồn tại, nhưng đội hồ cũng không muốn để bọn hắn tử vong, bởi vậy mới cho nhất định sinh cơ. Chỉ cần chẳng qua ở lười biếng, 2 đến 3 ngày tả hữu đại khái đều có thể đi vào gần nhất bến tàu khu vực. Nằm ở trên giường, Tô Vong trong đầu hồi tưởng đến thu thập được các loại tin tức. Chợt cũng là mở ra ngư giả giao lưu khu, đem biết được tình báo cùng chú ý hạng mục sửa sang lại một cái hậu chuyện đặt ra ngoài, trong đó còn bao gồm bản thổ nhân loại đã ở thái độ bình thường bề ngoài phương diện. So với mang theo dị trinh bản thổ nhân loại, những này cùng mình đến từ cùng một cái thế giới ngư giả ngược lại càng làm cho Tô Vong có cảm giác thân thiết. Những này cũng không tốn hao quá lớn đại giới có được tin tức, Tô Vong không ngại lấy ra làm đền đáp, dẫn đạo những này đồng hương tránh đi một chút phiền toái không cần thiết. Theo tin tức bị bộ phận ngư giả nhìn thấy, khu giao dịch bên trong lập tức đã dẫn phát nghiệp nghị. Cảm tạ thư hữu 20200081821304905 khen thưởng cùng 2 người phiếu, cảm tạ theo Mộng Thiên Sứ, thư hữu 16061114122575735, giao hệ xanh biến bảng các tặng 2 người phiếu, cảm tạ ủng hộ. Chương 26, kỳ quái tư chất tin tức chương 26, kỳ quái tư chất tin tức Vong Tâm Hảo đại lao, ngươi từ chỗ nào biết đến những tin tức này? Có thể tin cậy được hay không a? Vong Tâm Hảo, ta đã đến một chỗ bản thổ nhân loại bến tàu, đây đều là từ bản thổ nhân loại trong miệng hỏi tham gia tới, các ngươi chú ý đừng bạo lộ tự thân không có gì trình tình huống, có rảnh nhiều truyền bá một cái những tin tức này. Châu a, Vong Tâm đại lao nhanh như vậy đều đã tìm tới bến tàu a? Ngoa tạo, chiếu đại lao nói tới tình huống, cái thế giới này chẳng phải là đều nhanh xong đời. Bến tàu đỏ mặt. Vậy cái này bến tàu cảm giác cũng không phải như vậy an toàn a. Ta còn nghĩ đến tìm tới bến tàu liền đợi tại bến tàu nằm thẳng đâu. Cảm tạ Vong Tâm Hảo đại lao chia sẻ tình báo, ta đang tò mò phân giải ra cá cánh tay áo có làm được cái gì, nguyên lai có thể tiến hành ngụy trang a. Thật là đúng dịp, ta có cái da cá bao tay. Thật là đúng dịp một, ta cũng có. Đồng thời còn có 2 cái da cá đạo cụ. Vong Tâm đại lão người thật sự là quá tốt, Vong Tâm đại lão có phải hay không tiểu ca ca a? Có cơ hội gặp nhau ngại hay không chỗ chính phủ a? Ta nhìn trên lầu liền là muốn ôm đùi a, lại nói ta thay ta một cái xấu hổ bằng hữu muốn hỏi một chút, Vong Tâm đại lão đối một nửa khác giới tính có hay không yêu cầu. Tô Vong nhìn một hồi, chọn lựa cá biệt ngư giả vấn đề làm ra đáp lại sau liền thối lui ra khỏi giao lưu khu. Tin tức tình báo đã truyền ra ngoài, nhân tình cũng đưa ra ngoài. Về phần ngày sau có cần hay không được, có thể hay không đưa đến tác dụng ngược lại là không cách nào xác định. Bất quá tại ngư giả bên trong lấy được nhất định danh vọng khẳng định không có chỗ xấu. Nếu như đã dự định hướng phía bến tàu lãnh chúa phát triển, chỉ dựa vào một người khẳng định cũng được, thích hợp thủ hạ cũng là nhất định phải có được. Những này đồng nguyên ngư giả có lẽ đều là không sai tranh thủ đối tượng. Có giá tâm ngư giả tự lập môn hộ, không có giá tâm gì càng nhiều sẽ chọn thuộc về cái nào đó bến tàu bên trong. Bản thổ nhân loại bến tàu cùng ngư giả kiến lập bến tàu, tin tưởng ngư giả bên trong hẳn là không mấy cái sẽ chọn bản thổ nhân loại bến tàu. Chí ít Tô Vong là nghĩ như vậy. Các loại kiến lập bến tàu đồng thời tìm tới triệu tập ngư giả phương pháp sau, góp nhặt danh vọng tóm lại có thể tạo được một chút tác dụng. Hôm sau, Tô Vong khó chịu ngáp một cái, muốn cho rằng tại không có lay động cảm giác bến tàu bên trong có thể ngủ cái an ổn tốt cảm giác. Chỉ tiếp tối hôm qua căn phòng cách vách một mực truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm, dẫn đến giấc ngủ khối lượng đúng là không tốt. Tô Vong cũng hạ quyết tâm đêm nay đến đổi nhà an tĩnh chút chỗ ở tốt. Lên trước tiên, Tô Vong đầu tiên là kiểm tra một hồi ngư nghiệp nhiệm vụ tình huống. Đêm qua thân ở bến tàu bên trong cũng không có tham dự đánh giết quái ngư, nhiệm vụ lần này bài danh cùng hắn vô duyên. Bài danh trên bảng ngược lại là nhiều mấy cái mới thuyền tên. Sau đó lại mở ra khu giao dịch đem tấm thép bán ra ngư tệ toàn bộ nhận lấy. Đi qua một ngày thời gian, 500 đơn vị tấm thép đã toàn bộ bán ra, trong tay ngư tệ cũng trở về đến 2530 mai. Nếu như dùng để treo chống đợi tại kim ngạc bến tàu đỗ tiêu hao, ngược lại là có thể chống đỡ hơn nửa tháng thời gian. Vẫn là đến sớm chút có được chính mình bến tàu mới được. Nghĩ đến mỗi giờ đồng hồ đều có một bút ngư tệ biến mất, liền cảm thấy có chút thì đau. Ngay tại rời khỏi khu giao dịch sau, Tô Vong trong tầm mắt bỗng nhiên hiện lên một đầu nhắc nhở. Bến tàu thuyền chứng đã thu được kim ngạc bến tàu treo giải thưởng tin tức. Treo giải thưởng. Tò mò, Tô Vong lập tức từ ngư thương bên trong lấy ra hôm qua làm thuyền chứng. Lúc này mới phát hiện thuyền chứng bên trên nhiều hơn một đầu treo giải thưởng nội dung. Hiệp trợ huyền thưởng ban 4 người, kim ngạc bến tàu lãnh chúa. Treo giải thưởng nội dung, hiệp trợ chống cự đỏ mặt, tiêu diệt toàn bộ kim ngạc bến tàu gặp đỏ mặt trong lúc đó đột kích ô nhiễm loài cá, đỏ mặt buộc phát sau bắt đầu ghi chép tiêu diệt toàn bộ công vân. Treo giải thưởng thù lao, công vân trao đổi vật tư nhưng tiến về bến tàu đăng ký điểm thẩm tra, khoảng cách bến tàu đỏ mặt buộc phát còn thừa 15 giờ đồng hồ. Đỏ mặt thế mà nhanh như vậy liền đến. Tô Vong trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tối hôm qua tại trong tiểu quán nghe được kim ngạc bến tàu có lẽ sắp mở rộng gây nên đỏ mặt lúc, Tô Vong cũng đã sinh lòng nhanh chóng định rời đi. lúc đầu dự tính hôm nay không tìm được phù hợp thuyền viên, ngày mai liền tiếp tục ra biển thu thập tài liệu không lại nhiều qua dừng lại. Ngược lại có Kim Ngạc bến tàu ghi chép, các loại cần tìm kiếm bến tàu đỗ lúc cũng có thể lại lần nữa trở về. Hiện tại xem ra, ngày mai là không có cách nào rời đi Kim Ngạc bến tàu. Đỏ mặt bộ phát trong lúc đó, bến tàu phụ cận thủy vực đem tràn ngập đại lượng ô nhiễm loài cá, đến lúc đó lai thuyền ra biển sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cái này toát ra Đỏ mặt treo giải thưởng, đoán chừng là bởi vì Vong Tâm Hào dừng sát ở Kim Ngạc trên bến tàu mới có thể nhận được. Tô Vong suy tính mấy giây sau, quyết định đi trước bến tàu chỗ ghi danh nhìn xem đều có thể trao đổi đồ vật gì, căn cứ có thể cầm tới thủ lao suy nghĩ thêm phải chăng mạo hiểm tham dự lần này Đỏ mặt. Nếu như không có gì tốt đồ vật, dứt khoát thừa dịp Đỏ mặt còn không có buộc phát trước rời đi Kim Ngạc bến tàu, để tránh Đỏ mặt buộc phát sau lại được chờ lâu một đoạn thời gian. Vừa vặn tiểu quán vị trí ngay tại bến cảng phụ cận, khoảng cách hải đăng đăng ký điểm cũng không xa. Tô Vong chợt mặc ngư thoa, đi xuống lầu hướng hôm qua làm thuyền chứng đăng ký hải đăng. Đi vào hải đăng bên trong, ngồi tại đăng ký phía sau quầy vẫn là hôm qua nhìn thấy vây cá hai thiếu nữ. Tô Vong vừa đi về phía quầy hàng, một bên hồi tưởng dưới thiếu nữ danh tự, tựa hồ là gọi gì cả. Bất quá cái này đều không trọng yếu, chờ đến trước quầy Tô Vong trực tiếp làm dò hỏi. Ngươi tốt, gì cả tiểu thư, xin hỏi Đỏ mặt công vân có thể trao đổi vật tư là ở chỗ này thẩm tra sao? Cắm đầu xử lý công tác dữ liệu cả ngẩng đầu phát hiện, nói chuyện chính là hôm qua cự tuyệt mình ám chỉ tuấn tú nam tử. Nghĩ đến hôm qua sự can đảm của mình cử động, dữ liệu cả biểu lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Là ở chỗ này. Nói xong liền đem một chương quyển trục đi qua. Tô Vong sau khi nhận lấy phát hiện quyển trục cùng thuyền chứng một dạng, đều thuộc về bến tàu đặc hữu vật phẩm. Bến tàu công vân danh sách trao đổi bí lam ngư tệ, mỗi một điểm công vân có thể trao đổi một mai. Thông dụng hình thuyền chở cự pháo, mỗi 300 công vân trao đổi một môn. Quay lại thạch, 300 công vân một viên. Ngư hồn, phổ thông cấp 100 công vân, hắc thiết cấp 300 công vân, thanh đồng cấp 500 công vân, bạch ngân cấp 700 công vân bến tàu không tồn kho lúc không cách nào trao đổi. Ngẫu nhiên ngư bảo, phổ thông cấp 500 công vân, hắc thiết cấp 1000 công vân, thanh đồng cấp 2000 công vân bến tàu không tồn kho lúc không cách nào trao đổi. Cỡ nhỏ chiến thuyền, 300 công vân một chiếc. Cỡ trung chiến thuyền, 500 công vân một chiếc. Cỡ lớn chiến thuyền, 1000 công vân một chiếc. Thuyền sư tẩy lễ dự tể, 2000 công vân một bình. Tô Vong lập tức bị danh sách trao đổi bên trên vật phẩm hấp dẫn lấy. Không chỉ có thể trao đổi mình chính tìm kiếm quay lại thạch, còn có hy hữu ngư hồn, ngư bảo những vật phẩm này trao đổi. Ngoài ra còn có mấy hạng trao đổi vật phẩm càng là Tô Vong thấy đều chưa thấy qua. Thuyền chở hỏa pháo cũng không khó lý giải, trước mắt Vong Tâm Hào bên trên thiếu hụt công trình bên trong liền bao hàm thứ này. Để Tô Vong không quá lý giải chính là mặt khác mấy loại chiến thuyền trao đổi. Chẳng lẽ nói trên bến tàu đỗ những thuyền này chỉ chính là do này mà đến? Thuyền sư tẩy lễ dược tề lại là cái gì? Mặc dù đối có chút vật phẩm giá trị không hiểu rõ lắm, nhưng trong đó quay lại thạch cùng thuyền chở cự pháo đúng lúc là Tô Vong dưới mắt gấp thiếu đạo cụ. Tra xét xong công văn trao đổi vật phẩm nội dung, Tô Vong đem trao đổi quyển trục giao trả lại Jika. Sau đó tại đối phương một mặt thất vọng bên trong rời đi hải đăng. Đi ra hải đăng sau đại môn, Tô Vong trong lòng đã có quyết đoán. Kim Ngạc bến tàu Đỏ mặt xem ra là tất yếu tham dự vào. Ngư hồn, ngư bảo mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng Vong Tâm Hào bên trên cũng không phải là không có. Tô Vong cũng biết từ đâu thu hoạch hai loại đạo này cố. Nhưng quay lại thạch cái đồ chơi này ngay tại vừa rồi danh sách trao đổi bên trên phát hiện qua. Vong Tâm Hào thiếu thốn thuyền chở hỏa pháo đồng dạng cũng là như thế. Tô Vong suy nghĩ chỉ ít lấy tới 300 công vân đổi được một viên quay lại thạch, cái này liên quan đến tại có thể hay không sửa chữa phục hồi hảo thủ bên trong tổn hại hoàng kim bến tàu kim đồng hồ. Nếu như công vân đủ nhiều, có thể đổi lại một hai môn thuyền chở hỏa pháo bổ túc Vong Tâm Hào công trình thiếu thốn thì càng được không qua. Hạ quyết tâm tham dự Đỏ mặt tiêu diệt toàn bộ sau, Tô Vong chuẩn bị thừa dịp Đỏ mặt còn chưa bắt đầu dự trữ một chút thịt cá, cùng chọn thêm mua một chút ngày sau cần dùng đến rau quả. Trong tay thịt cá ngược lại là còn có không ít, nhưng Đỏ mặt cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Trên tay mình những này thịt cá cũng không thể thỏa mãn thời gian dài tiếp tục tác chiến. Huống chi trong tay bộ phận phổ thông cấp thịt cá khôi phục sức chịu đựng giá trị quá thấp, trong thời gian ngắn dùng ăn quá nhiều cũng sẽ ăn không vô. Bởi vậy khôi phục hiệu quả tốt hơn hắc thiết cấp thịt cá mới là lựa chọn tốt nhất, nếu như có thể tìm tới thanh đồng cấp thịt cá tốt hơn. Đi qua gần nửa ngày tìm kiếm, phù hợp yêu cầu thịt cá mua không ít, đồng thời cũng đi dạo trên bến tàu không ít địa phương. Chỉ tiếc có thể đi dạo cũng chỉ có bến tàu dựa vào ngoại vi khu vực, nội bộ khu vực có cao ngất tường vây ngăn cản đồng thời còn có thị vệ phòng thủ. Người bình thường viên xem ra là không cách nào tùy tiện đi vào. Bên ngoài đi dạo trong lúc đó, Tô Vong cũng thường thường mở ra thức tài chi nhãn tìm kiếm có thể làm thuyền viên nhân tuyển, làm sao nhìn thấy đa số người đỉnh đầu đều chỉ có màu xám, màu trắng cái này tư chất tin tức. Ngẫu nhiên ngược lại là có thể nhìn thấy mang theo xanh lá tin tức, nhưng xanh lá tư chất ý nguyên không đạt được Tô Vong tâm lý mong muốn. Trước mắt trên thuyền có thể khế ước thuyền viên liền một cái, mấu chốt cũng không biết hiểu khế ước thuyền viên sau có thể hay không hai lần thay thế. Đem một vị trí lãng phí ở đánh giá hắc thiết tư chất mục tiêu trên thân, Tô Vong thực sự có chút không cam tâm. Chuẩn bị lại đi tìm xem, nếu như thực sự tìm không thấy cũng chỉ có thể trước trống không. Lúc này, Tô Vong vừa lúc đi ngang qua một đầu cửa ngõ. Ngõ hẻm trong truyền đến một tiếng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ hấp dẫn Tô Vong chú ý đáng chết, là ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa. Ta nói làm sao gần nhất luôn tìm ta trước hiệu lắc lư, nguyên lai là trộm đồ. Thuận thanh âm nhìn lại, một nhà cửa hàng đứng ở cửa một cao một thấp hai bóng người. Trung quanh còn có chút hiếm tán mấy người ngừng chân vây xem. Thân hình cao lớn hẳn là cửa hàng lão bản, lúc này cửa hàng lão bản nắm lấy một tên áo xuyên phá nát áo choàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người cánh tay. Thân ảnh tiểu tiểu lúc này đưa lưng về phía Tô Vong phương hướng, thấp bé thân thể không ngừng dãy rủa xô đẩy, tựa hồ muốn tránh thoát cửa hàng lão bản kiểm chế sau thoát đi. Tô Vong nhìn thấy trên mặt đất rơi vỡ trái cây, kết hợp vừa mới cửa hàng lão bản quát mắng lời nói, không khó đoán ra phát sinh một màn này, hẳn là tiểu thâu trộm đồ bị lão bản cho tại chỗ đổi kịp. Nếu là lúc khác, Tô Vong khả năng nhìn một chút liền không lại chú ý, dù sao tiểu thâu không đáng thương hại. Nhưng làm nhìn thấy tên kia thân ảnh tiểu đỉnh đầu tin tức lúc, nhưng lại không thể không để Tô Vong ngừng chân dừng lại. Thuyền viên tư chất, hoàng kim sửa chữa tư chất. Màu trắng Tô Vong xoa nhẹ rồi mắt, xác nhận mình không có hoa mắt. Tên này thân ảnh tiểu đỉnh đầu hiện tin tức có hoàng kim sửa chữa tư chất vài cái chữ to. Lệnh Tô Vong cảm thấy kỳ quái là thân ảnh tiểu đỉnh đầu tư chất tin tức nhan sắc. Màu trắng. Không phải phổ thông thuyền viên tư chất mới là màu trắng tin tức sao? Chương 27, đáng sợ dị trinh chương 27, đáng sợ dị trinh mắt thấy cửa hàng lao bản đã phất tay hướng phía thân ảnh tiểu có đi, tựa hồ dự định hung hăng giáo huấn tên này trộm đồ tiểu đâu. Thân ảnh tiểu đỉnh đầu tư chất tin tức mặc dù nhan sắc không đúng tình, nhưng hoàng kim sửa chữa tư chất cái này một tin tức cũng không phải là mắt nhìn bỏ ra. Vì biết rõ ràng nguyên do, Tô Vong bước nhanh xông lên phía trước cũng quát bảo ngưng lại nói: "Trước đường độc thủ, trộm đồ vật ta đến rồi." Nghe được tiếng hét này dừng, cửa hàng lão bản động tác bỗng nhiên dừng lại. Một mặt tức giận hướng phía tiếng hét thất thanh vang lên phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai như thế hảo tâm muốn giúp một tên tiểu thâu, chớ nói chi là tên này tiểu thâu vẫn là một cái phi thường bẩn thỉu ô nhiễm giả. Nhưng mà cửa hàng lão bản quay đầu nhìn thấy lại là một tên không có trời mưa lại bọc lấy ngư thoa kỳ quái thanh niên, chủ yếu hơn là tên này thanh niên đưa qua tới trên bàn tay để đó ba mai sáng long lanh ngư tệ. Cái này khiến cửa hàng lão bản sắp nói ra khỏi miệng ngoan thoại lập tức nuốt xuống. Tô Vong sóc sóc bàn tay ngư tệ nói ra: "Đây đầy đủ bồi nàng trộm đồ vật a." Làm một cái thương nhân, cửa hàng lão bản đương nhiên sẽ không cùng ngư tệ không qua được. Một thanh cầm lấy thanh niên cá trong tay tệ, đồng thời đem kiểm chế tiểu thâu cái tay kia dùng sức đẩy. Ra sức dây rùa thân ảnh tiểu lập tức bị cố này đại lực đạp đổ trên mặt đất. "Hừ, có người thay ngươi mua chướng này lại liền thả ngươi, lần sau còn dám đến trộm ta đồ vật liền đánh gãy chân của ngươi." Tô Vong mắt thấy cửa hàng lão bản thu ngư tệ còn muốn tại tiểu thâu trên thân tiết giận, không khỏi khẽ thở dài một cái. Đang chuẩn bị tiến lên đỡ dậy ngã sấp trên mặt đất thân ảnh tiểu. Còn không đợi Tô Vong đi ra phía trước, ngã sấp trên mặt đất nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thân ảnh cầm lấy trên mặt đất hai viên rơi vỡ không nghiêm trọng lắm trái cây, sau đó cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vong sau liền chạy cách đó không xa đống người chạy tới. Theo thân ảnh tiểu lúc này đầu một chút, nó chính diện mạo cũng tại Tô Vong trong mắt chợt lóe lên. Lập tức, Tô Vong trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, tính cả chuẩn bị tiến lên thân hình cũng cứ thế ngay tại chỗ. "Xách, ngươi tốt bụng giúp nàng có làm được cái gì? Nàng ngay cả câu lời cảm tạ cũng sẽ không cùng ngươi nói." Theo một bên cửa hàng lão bản âm dương quái khí châm chọc âm thanh truyền vào trong tai, Tô Vong lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng phía đảo tẩu thân ảnh tiểu đổi tới. Bởi vì đối phương tiểu thân hình dễ dàng tại cái này nhân khẩu phong phú trong ngõ tắt xuyên qua, tăng thêm phát giác động tĩnh người đi đường tựa hồ cố ý tránh đi cùng nó tiếp xúc. Ngay tại vừa rồi ngây người lúc, thân ảnh tiểu đã thoát ra ngoài hơn 10 mét xa. Cũng may có Vong Tâm Hảo gia trì, Tô Vong tự thân mau lẹ độ viễn siêu di vãng. Hai ba bước liền mau đuổi theo chạy trốn thân ảnh tiểu. Tựa hồ là phát giác được phía sau có người đuổi theo, thân ảnh tiểu trở lại cầm trong tay nát trái cây đập tới. Tô Vong tay mắt lênh lẹ tiếp được đập tới trái cây, đồng thời mở miệng chặn lại nói: "Đừng chạy, ta có thể cho ngươi mua đồ ăn." Đang chuẩn bị tiếp tục chạy trốn thân ảnh tiểu nghe nói như thế đột nhiên chậm xuống bộ pháp, cẩn thận mà nghi ngờ xoay người. Tô Vong gặp nó sau khi dừng lại cũng nhẹ nhàng thở ra, thanh âm ôn hòa nói: "Đừng lo lắng, ta không có thương hại ngươi ý tứ." Thân ảnh tiểu đã xoay người lại, Tô Vong cũng lần nữa nhìn thấy tấm kia mười phần xấu xí gương mặt. Áo choàng dưới lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt giống như màu nâu đen san hô nhánh tạo thành, liền ngay cả áo choàng cùng quần áo chưa từng che lại chỗ cổ cũng là như thế. Những này san hô nhánh tổ chức giống như có bản thân ý thức bình thường rất nhỏ dãy rủa, nhìn lâu thậm chí có chút rơi san giá trị. Nếu như không phải Tô Vong còn có thể từ gương mặt này bên trên nhìn thấy đối phương ngũ quan, có thể nói cùng mặt kéo không lên bao lớn quan hệ. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tô Vong đối với cái thế giới này bản thổ nhân loại tồn tại dị trinh đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu như này tấm khuôn mặt cũng thuộc về bề ngoài dị trinh lời nói, không thể nghi ngờ là trước mắt hắn gặp qua nghiêm trọng nhất dị trinh. Vì biết rõ ràng trước mắt thân ảnh tiểu thuyền viên tư chất tin tức vấn đề, Tô Vong chậm rãi hướng về phía trước tới gần một bước, muốn kéo gần khoảng cách của song phương. Nhưng thân ảnh tiểu đồng dạng cảnh giác phòng bị tâm mười phần, nhanh chóng lui về sau một bước, mắt thấy liền có tiếp tục chạy trốn ý nghĩ. Tô Vong phát giác được sau lập tức lật bàn tay một cái, lộ ra lòng bàn tay mấy cái ngư tệ cũng đồng thời mở miệng trấn an nói: "Tin tưởng ta, ngươi nếu là đói bụng, ta có thể dẫn ngươi đi ăn cái gì?" Từ vừa mới đối phương trộm trái cây bị bắt được tình huống đến xem, Tô Vong suy đoán đối phương có khả năng là bởi vì đói khát mới có thể làm như vậy. Quả nhiên, thân ảnh tiểu dự định chạy trốn thân hình lần nữa do dự ngưng lại, rất nhỏ mà sợ sệt thanh âm từ trong miệng truyền ra: "Ngươi không cam ghét ta?" Nếu không phải Tô Vong giờ phút này lực chú ý đều tập trung ở nó trên thân, tại cái này ồn ào đường phố bên trong thật đúng là không nhất định nghe được đối phương cái này nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Tô Vong nghi ngờ nhẹ lay động đầu nói: "Tại sao muốn cam ghét ngươi?" Tô Vong nội tâm ngược lại là nóng lòng muốn làm rõ ràng nó tư chất tin tức dị thường nguyên nhân, nhưng dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải làm yên lòng đối phương mới được. Huống hồ cái này nhỏ nhắn xinh xắn người dị trinh mặc dù mười phần nghiêm trọng, nhưng đối với Tô Vong tới nói, bến tàu này bên trên gần như tuyệt đại đa số người trong mắt hắn đều là hình dạng dị thường tồn tại. Mắt thấy đối phương còn đang do dự bên trong, Tô Vong đành phải lùi lại mà cầu việc khác nói: "Ngươi nếu là không tin tưởng liền theo ta, ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi ăn cái gì." Nói đi, Tô Vong liền dẫn đầu hướng phía gần nhất một nhà rau quả cửa hàng đi đến. Thân ảnh tiểu thấy thế, nội tâm tại thừa cơ đào tẩu cùng thức ăn ở giữa do dự mấy giây, cuối cùng tại trong bụng không thể chịu đựng được cảm giác đói bụng điều khiển, lựa chọn bảo trì khoảng cách nhất định tình huống dưới đi theo Tô Vong sau lưng. Tô Vong phát giác được thân ảnh Tiểu Tiểu lựa chọn đi theo phía sau mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật cũng không phải không thể từ ngư thương bên trong lấy ra thức ăn đến, nhưng bây giờ đối phương tựa hồ đối với chung quanh tất cả mọi người ôm lấy mãnh liệt lòng cảnh giác cùng kháng cự cảm giác, mình lấy ra thức ăn không chừng sẽ để cho nó không dám ăn. Hiện mua thức ăn ngược lại có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ đối phương lòng nghi ngờ. Đi vào một nhà rau quả cửa hàng cổng, Tô Vong móc ra quán ba tính tiền lúc tìm trả lại mấy cái cá tinh tệ mua xuống mấy quả đỏ ca quả. Cái quả này mình hôm qua đến qua, chua chua ngọt ngọt mùi vị không tệ. Từ đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đến xem tựa hồ tuổi tác cũng không lớn, hẳn sẽ thích cái quả này. Mua đến tay sau, Tô Vong hồi thân nhìn về phía theo tới thân ảnh Tiểu Tiểu, đem trái cây tính cả cái túi cùng nhau phóng tới trên mặt đất cũng lui ra mấy bước khoảng cách nói: "Cho ngươi, cầm lấy đi ăn đi." Thân ảnh Tiểu Tiểu gặp Tô Vong cùng trên mặt đất trái cây đã có đoạn cự ly sau, lúc này mới hết sức cẩn thận tiến lên cầm lấy trên mặt đất trái cây. Thẳng đến thân ảnh Tiểu Tiểu từ cái túi móc ra trái cây ngụm lớn gặm ăn lúc, Tô Vong mới cảm giác đối phương cảnh giác cảm giác có chút thiếu một chút. Cũng không biết có phải hay không đã đói quá lâu, trong túi mấy cái đầu không coi là nhỏ đỏ ca quả, thế mà bị nó lang thôn hổ yết ăn còn sót lại một cái. Thậm chí Tô Vong ẩn ẩn cảm giác được đối phương không phải không ăn được, mà là cố ý lưu lại một khỏa tựa hồ chuẩn bị về sau ăn một dạng. Tô Vong lại tâm chờ đối phương ăn xong ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc, mới tiếp tục nói: "Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện." Nói xong, Tô Vong lần nữa lấy ra mười mấy mai ngư tệ đặt trên tay. "Cái này mấy quả trái cây điền không đầy bụng. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, nếu như ngươi nguyện ý đi với ta tìm người ít địa phương nói chuyện, những này ngư tệ sẽ là của ngươi. Thế nào? Đây đầy đủ ngươi mua sắm vài ngày thức ăn." Đợi đến Tô Vong nói xong lời này đã mấy giây đi qua, đối phương y nguyên đứng tại chỗ không có chút nào đáp lại, nhưng cũng không có quay người rời đi ý tứ. Tô Vong chú ý tới đối phương ánh mắt mặc dù nhìn chằm chằm vào trong tay mình ngữ tệ, nhưng trong ánh mắt y nguyên có cảnh giới cảm giác tồn tại. Tô Vong nghĩ nghĩ liền nói bổ sung: "Yên tâm, địa điểm ngay tại ngõ hẻm này bên ngoài bến cảng, người bên kia ít yên tĩnh, ta chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh chút đảm. Trong ngõ nhỏ người đi đường quá nhiều, đồng thời lúc này không ít người tựa hồ chính nhìn xem bên này chỉ trỏ." Tô Vong chú ý tới những người này có người đang dùng một loại có chút ánh mắt kỳ quái vụng trộm nhìn về phía hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi cảm giác kỳ quái. Huống hồ sau đó phải nói sự tình cũng cần tìm một nơi yên tĩnh chút, tại trong ngõ tắt nhiều người vây xem phía dưới cũng không phù hợp. Chỉ cần đi ra ngõ nhỏ liền là bến cảng đại đạo. Nơi đó ngoại trừ tuần tra ngư nhân thủ vệ từ ngoài đến qua người đi đường ít, lợi cho hỏi thăm một ít chuyện. Tô Vong mắt thấy thân ảnh Tiểu Tiểu vẫn là không có lên tiếng đáp lại, nhưng đối phương trong ánh mắt tựa hồ có chút do dự. Ánh mắt cũng hướng cửa ngõ phương hướng rời đi mấy lần. Hồi tưởng vừa mới mua đỏ cả quả lúc đối phương chủ động theo tới một màn. "Ta đối với ngươi không có ác ý, đi theo ta." Hướng đối phương lên tiếng chào hỏi, Tô Vong liền đi đầu quay người hướng phía ngõ nhỏ phương hướng lối ra đi đến. Tô Vong một bên hướng phía cửa ngõ đi đến, dư quang thì phiết hướng phía sau. Muốn nhìn một chút tên kia thân ảnh Tiểu Tiểu có hay không cùng lên đến. Coi như hắn đã đi vài chục bước sau, tên kia thân ảnh Tiểu Tiểu tại chỗ do dự sau nhịn không được ngư tệ dụ hoặc, cẩn thận lựa chọn theo sau. Các loại đi ra ngõ nhỏ, đi vào bến cảng đại đạo một chỗ không có người đi đường đi ngang qua khu vực, Tô Vong mới ngừng lại được. Xoay người nhìn về phía một mực theo sau lưng thân ảnh Tiểu Tiểu, đồng thời bàn tay nhập ngư thoa bên trong, giả bộ làm từ trong ngực móc ra bình thường đem thuyền viên khế ước quyển trục từ ngư thương bên trong lấy ra. Thân ảnh Tiểu Tiểu thấy thế cũng là cẩn thận nhỏ lui hai bước. Tô Vong chậm dần động tác đem khế ước quyển trục cùng 10 mai ngư tệ cùng nhau đặt trên mặt đất cũng nói ra: "Đừng sợ, ngươi chỉ cần cầm lấy trương này quyển trục, những này ngư tệ liền là của ngươi. Có những này ngư tệ, tối thiểu cam đoan trong một thời gian ngắn ngươi đói không đến bụng. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không có sinh hoạt hàng ngày bảo hộ, làm theo lời ta bảo có lẽ ta có thể thuê ngươi giúp ta làm việc, thậm chí ngươi về sau đều không cần lo lắng lại đói bụng." Thuyền viên khế ước quyển trục có ký kết thuyền viên năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương tự nguyện trở thành thuyền viên. Tại không có tiến hành cáo chi tình huống dưới, đối phương đụng vào quyển trục cũng hẳn là sẽ không thuận lợi ký kết. Tô Vong muốn mượn dùng quyển trục xúc động một chút nhắc nhở. Chỉ cần cái này thân ảnh Tiểu Tiểu đụng phải quyển trục, hẳn là sẽ có nhất định nhắc nhở tin tức xuất hiện. Vừa vặn có thể dò xét dưới đối phương tư chất tin tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như đối phương xác thực có cực cao thuyền viên tư chất, như vậy thì tính nó dị trinh 10 phần nghiêm trọng cũng không quan trọng. Mình cần chính là một cái ưu tú thuyền viên, mà không phải nuôi cái đẹp mắt sủng vật. Nhưng nếu như hoàn toàn chính xác tư chất tồn tại vấn đề, cũng tốt căn cứ tình huống lại đi quyết định. Đợi đến Tô Vong thối lui một khoảng cách sau, thân ảnh Tiểu Tiểu do dự mãi sau vẫn là chậm rãi đi đến thuyền viên khế ước quyển trục trước mặt, cẩn thận chạm đến mấy lần sau đem nó cầm lấy. Bất quá lại chỉ cầm lên quyển trục, đặt bên cạnh ngư tệ nhưng lại chưa nhặt. Mà tại thân ảnh Tiểu Tiểu ngón tay đụng vào thuyền viên khế ước quyển trục trước tiên, Tô Vong trong mắt liền hiện lên một mặt nhắc nhở. Chương 28, bao ăn bao ở chương 28, bao ăn bao ở mục tiêu không làm nổi vì vong tâm hảo thuyền viên chủ quan tư tưởng, không cách nào kích hoạt thuyền viên ký kết khế ước. Mục tiêu tin tức, tính danh, vợ bé em lì có tư chất, hoàng kim sửa chữa tư chất chiều sâu ô nhiễm dẫn đến tư chất bị hao tổn. Nhập chức phương tiện giao thông thợ sửa chữa lúc tư chất đem cung cấp 5 hạng tăng thêm, trên biển sửa chữa hiệu quả tăng lên 300 trước mắt 50. Công trình bảo dưỡng sửa chữa thường có 100 xác suất là công trình kèm theo một loại thời hạn ngẫu nhiên tăng thêm hiệu quả trước mắt xác suất 10. Phương tiện giao thông bảo dưỡng sửa chữa thường có 100 xác suất là ngư giả cung cấp một loại thời hạn ngẫu nhiên tăng thêm hiệu quả trước mắt xác suất 10. Phương tiện giao thông bền thuộc tính cơ sở kèm theo tăng lên 100 điểm, tốc độ tăng lên 50 tiết trước mắt 10. hoàng kim thiên phú, san hô sắc huyết mạch chưa kích hoạt. Nhắc nhở, trời sinh có không tầm thường sửa chữa tư chất, bởi vì nhận đến tà ác ô nhiễm ăn mòn tư chất bị nghiêm trọng tổn hại, tịnh hóa ô nhiễm cần thông qua trường kỳ tắm rửa phẩm chất cao tịnh hóa nguyên nước tiến hành gột rửa. Quả nhiên là hoàng kim sửa chữa tư chất không sai, Tô Vong trong lòng đầu tiên là mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhíu mày. Tựa hồ bởi vì một loại nào đó ô nhiễm nguyên nhân, dẫn đến cái này hoàng kim sửa chữa tư chất các hạng năng lực tồn tại cực lớn cắt giảm. Nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là một vị có được hoàng kim sửa chữa thuyền viên tư chất người. Muốn hay không nếm thử chiêu mộ? Trong lúc nhất thời, Tô Vong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có chút do dự bất định. Tra xét trên bến tàu nhiều người như vậy, liền ngay cả hắc thiết thuyền viên tư chất đều không phổ biến, chớ nói chi là hoàng kim thuyền viên tư chất. Có thể vấn đề vị này hoàng kim thuyền viên tư chất người sở hữu tồn tại vấn đề không nhỏ, cùng bình thường hoàng kim thuyền viên tư chất có rất lớn chênh lệch. Cái này có lẽ liền là tư chất tin tức nhan sắc hiện là màu trắng nguyên nhân. Chính đáng do dự lúc, Tô Vong ngẩng đầu nhìn về phía đã cầm lấy quyển trục thân ảnh tiểu tiểu. Khiếp Sinh Sinh đứng tại chỗ thân ảnh tiểu tiểu, lúc này cũng đang nhìn Tô Vong, từ nó siết chặt quyển trục tay nhỏ đến xem tựa hồ nội tâm 10 phần thần trương. Thậm chí ánh mắt lẫn nhau giao đối lại dưới, Tô Vong năng từ đối phương trong ánh mắt cảm giác ra tâm thần bất định, bất an, cùng ẩn tàng càng sâu từng tia kỳ vọng. Kỳ vọng? Nàng tại kỳ vọng cái gì? Lúc này, thân ảnh tiểu tiểu tựa hồ lấy hết dũng khí, hướng về Tô Vong tới gần hai bước. Dùng so lúc trước trong hẻm nhỏ rõ ràng hơn sáng tỏ mềm nhu thanh âm dò hỏi. Nhưng, có thể chứ? Ly. Ly ăn rất ít. Với lại cái gì đều chịu làm, chỉ cần có thể có một chút ăn chút gì là có thể. Tô Vong có chút sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được đối phương trong ánh mắt chờ mong là đang chờ mong cái gì. Nhưng bởi vì tư chất tồn tại vấn đề, cần thông qua một loại nào đó phương pháp tài năng giải quyết. Dưới mắt Tô Vong còn không có cân nhắc tốt muốn hay không cáo chi tên này thân ảnh tiểu tiểu, mình là chuẩn bị thuê thuyền viên cái này một tin tức. Ngay tại Tô Vong chần chờ không có trả lời cái này mấy giây, thân ảnh tiểu tiểu trong ánh mắt kỳ vọng chính từng chút tan biến. Nội tâm nâng lên dũng khí cũng lui tán trong không, đem quyển trục phóng tới trên mặt đất sau liền định rời đi, thậm chí ngay cả trên mặt đất trước kia đáp ứng cho nàng 10 mai tệ ngư tệ đều không có lấy đi. Tô Vong nhìn xem thân ảnh tiểu tiểu xoay người bóng lưng, đột nhiên cảm thấy giống như nhìn thấy một cái lần nữa bị vứt bỏ mèo con. Trong lòng không khỏi ngừng nhảy nửa nhịp. Đúng vậy a. Tự tiện hướng ở vào thung lũng người rũa ra hy vọng chi thủ, cũng không chờ đối phương nắm chặt liền không quan tâm thu hồi đi. Dạng này có phải hay không có chút quá mức không chịu trách nhiệm. Tô Vong trong lòng lay động tiên bình đã có kết quả. Ngay cả hắc thiết thuyền viên tư chất đều không phổ biến, hoàng kim tư chất thuyền viên bỏ qua muốn lại đụng bên trên coi như không dễ dàng. Mặc dù cái này hoàng kim thuyền viên tư chất tồn tại một vài vấn đề, nhưng tối thiểu bản chất cũng là hoàng kim cấp. Huống hồ ảnh hưởng tư chất vấn đề tại nhắc nhở trong tin tức cũng có giải trừ phương pháp, dựa theo phương pháp đi giải quyết không phải tốt. Tiểu gia hỏa này đãi ngộ yêu cầu đều chỉ muốn ăn cơm no là được, loại này lại có tiềm lực tiền lương đãi ngộ yêu cầu lại thấp nhân viên, không phải tất cả lão bản đều tha thiết ước mơ sao? Tô Vong lúc này đối đã quay người rời đi hai bước thân ảnh tiểu tiểu nhẹ giọng hô: "A tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không coi ta thuyền viên?" Theo Tô Vong tiếng nói vừa ra, thân ảnh tiểu tiểu rời đi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, trở lại nhìn về phía Tô Vong trong ánh mắt lần nữa dấy lên kỳ vọng. "Thật, thật sao? Ngươi muốn thuê em lì sao?" Tô Vong trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta gọi Tô Vong, là một tên thuyền sư. Nếu như nguyện ý liền đến làm thủy thủ đoàn của ta à, bất quá đãi ngộ phương diện coi như theo lời ngươi nói chỉ có bao ăn bao ở a." Giờ khắc này, Ly trên thân loại kia giống như mèo con bị vứt bỏ xa suốt tinh thần cảm giác lập tức tiêu tán. "Nguyện ý, Ly nguyện ý, chỉ cần cho Ly ăn liền tốt." Tô Vong thấy thế tiến lên cầm lấy trên mặt đất thuyền biên khế ước quyền chủ, đưa về phía trước mắt tên làm Ly thân ảnh tiểu tiểu nói ra. "Khụ khụ, đã nguyện ý, vậy liền cầm quyền chủ. Chỉ cần miệng bên trong lớn tiếng hô lên ta nguyện ý trở thành vĩ đại anh tuấn Tô Vong thuyền trưởng thủ hạ thuyền viên đầu này tuyên ngôn, coi như tiếp nhận ta thuê." Thuyền viên khế ước quyền chủ kích hoạt ký kết quá trình Tô Vong cũng không có trải qua, chỉ biết là ký kết khế ước người cần tự nguyện trở thành thuyền viên điểm này. Đầu này tuyên ngôn tự nhiên là Tô Vong nói bậy. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Nghe được Tô Vong nói tới, Mễ Lôi Tín coi là thật chạy chậm đến trước mặt hắn, rũa ra có chút bẩn thỉu tay nhỏ tiếp nhận Tô Vong thủ chung quyển trục. Ngay tại bàn tay nhỏ của nàng đụng phải quyển trục ngay mắt, một đầu nhắc nhở tin tức xuất hiện tại Tô Vong trong mắt. Mục tiêu bờ bệ Emily có ý nguyện trở thành bong tâm hào thuyền viên, phải chăng kích hoạt ký kết thuyền viên khế ước. Tô Vong trong lòng ngừng lại có điều nộ ra, chỉ cần mục tiêu biết đồng thời chủ quan ý nguyện nguyện ý trở thành thuyền viên, như vậy chỉ cần đụng vào thuyền viên khế ước quyển trục liền có thể đạt thành khế ước điều kiện. Bất quá vừa mới lời nói đều đã nói ra ngoài, Tô Vong quyết định các loại Emily hô lên câu kia chú ngữ sau lại tuyển định kích hoạt. Dáng người gầy yếu tiểu tiểu Emily đem quyển trục nắm bắt tới tay sau, lấy dũng khí la lớn: "Ta nguyện ý trở thành vĩ đại anh tuấn Tô Vong thuyền trưởng thủ hạ thuyền viên." Không biết là thân thể quá mức suy yếu vẫn là lúc đầu thanh âm của nàng liền là như thế. Cứ việc Emily tựa hồ đã rất dùng sức lớn tiếng hô lên, nhưng nghe vẫn là mềm nhọa cảm giác 10 phần. Tô Vong đang nghe nó đã hô lên tuyên ngôn sau, lúc này ý niệm tuyển định kích hoạt khế ước. Một giây sau, bị Emily cầm khắp nơi trong tay quyển trục đống nhiên phát ra ánh sáng nhạt, tan rã chui vào Emily trong bàn tay nhỏ. Một viên cùng Tô Vong thủ trên lưng bộ dáng nhất trí lại càng nhỏ hơn một điểm lân phiến, chợt xuất hiện tại tay nàng trên lưng. Mục tiêu bờ bệ Emily tự nguyện trở thành vong tâm hảo thuyền viên số 1, thuyền viên khế ước ký kết thành công. Thuyền viên, bờ bệ Emily thuyền viên cương vị, chưa an bài nhậm chức. Lực lượng, 20. Sức chịu đựng giá trị, 200. Cá loại huyết mạch, gãy kính san hô chiều sâu ô nhiễm trạng thái, chưa kích phát. Thuyền viên tư chất, hoàng kim sửa chữa tư chất chiều sâu ô nhiễm. Nghi tựa hồ cũng bị cái này đột nhiên phát sinh dị hướng giật nảy mình, trong đầu không chỉ có toát ra một đống lớn không hiểu thấu nội dung, cảm giác trong thân thể xuất hiện biến hóa, đồng thời còn cùng trước mắt tuổi trẻ đại ca ca có mãnh liệt liên hệ cảm giác. Trường kỳ bi thảm tao ngộ tăng thêm không biết dị thường biến hóa, để nàng giống như một cái mai con bị hoảng sợ. Ánh mắt bên trong lập tức lộ ra hoảng sợ khiếp đảm chi sắc, thân thể bản năng muốn thoát đi tại chỗ tiến đến một chỗ nơi hẻo lánh trốn đi. Tô Vong thấy thế vội vàng lên tiếng trấn an. Đừng sợ, đây là trở thành ta thuyền viên biểu tượng. Tô Vong trấn an rõ ràng làm ra một chút tác dụng, người ánh mắt bên trong mặc dù mười phần bất an, nhưng vẫn là y nguyên đợi tại Tô Vong trước người. Qua một lát, người cũng dần dần thích đứng xuống tới, ánh mắt bên trong bất an cũng biến thành nghi hoặc. Rồi ra ngón tay nhỏ hướng cái nào đó phương hướng, ánh mắt bên trong tựa như đang nói có cái gì tại chỉ dẫn lấy nàng. Tô Vong thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đúng lúc là Vong Tâm Hào vị trí. Lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hấp dẫn ngươi đi qua chính là ta thuyền, về sau ngươi cũng sẽ cùng ta ở cùng nhau ở phía trên. Tô Vong xuất ra thuyền chứng kiểm tra một hồi treo giải thưởng tin tức, phát hiện khoảng cách đỏ mặt buộc phát đã thừa không bao lâu thời gian. Chợt cũng là có ý nghĩ. Tô Vong đưa tay vươn hướng Lỷ cũng nói ra. Đi theo ta dẫn ngươi đi mua chút đồ vật, đợi lát nữa liền dẫn ngươi đi trên thuyền nhìn xem. Nghi nhìn về phía đưa qua tới bàn tay lớn, do dự 2 giây sau lấy dũng khí đưa tay thả đi lên. Một lớn một nhỏ hai bàn tay lẫn nhau đụng vào thời điểm, một cô tựa như đã từng cảm thụ qua ấm áp cảm giác phun lên lì trái tim. Tô Vong lúc này đã nắm chặt cái kia tay nhỏ, nắm nàng hướng phía gần nhất cửa ngõ đi đến. Dưới mắt lì khoác trên người lấy vừa bẩn vừa cũ áo choàng, mặc dù không nhìn thấy bên trong mặc cái gì, nhưng không khó tưởng tượng hẳn là đồng dạng tạm phá không chịu nổi. Tô Vong tiên tiền cũng tại trên bến tàu mua một chút thay thế quần áo cùng đệm chăn một loại, nhưng quần áo phương diện đều cũng không thích hợp lì nhỏ gầy hình thể. Tô Vong chuẩn bị trước cho nàng đặt mua một chút quần áo cùng vật dụng, sau đó lại đi trên thuyền nhìn xem thuyền viên nhậm chức là chuyện gì xảy ra. Tại nào đó đầu trong ngõ nhỏ tìm tới một nhà bán quần áo cửa hàng sau, chợt dựa theo lì hình thể chọn lựa một chút thích hợp nữ hài tử mặc quần áo. Mặc dù Tô Vong không có mở miệng hỏi qua, đồng thời lì bộ mặt dị trình cũng dẫn đến phân biệt không ra giới tính khác biệt, nhưng từ danh tự cùng mềm nhu thanh tuyến đến xem hẳn là một cái tiểu nữ hài. Tô Vong hữu tâm để lì ngay tại cửa hàng phòng thử áo đổi đi y phục trên người cùng áo choàng. Làm sao lì tựa hồ có chút khiếp đảm tự ti, một mực đem thân thể bó chặt tại áo choàng phía dưới chết sống không nguyện ý cởi xuống áo choàng. Tăng thêm cửa hàng lão bản nhìn về phía lì trong ánh mắt ẩn ẩn bao hàm một tia không hiểu căm ghét, chỉ là xem ở Tô Vong thủ bên trong ngư tệ phân thượng lúc này mới không có biểu lộ quá mức rõ ràng. Tô Vong đành phải mang theo lì rời đi ngõ nhỏ, đi hướng Vong Tâm Hào đỗ chỗ. Tiến về Vong Tâm Hào trên đường, Tô Vong chú ý tới bến tàu bên cảng khu vực bắt đầu tụ hợp nổi đại lượng ngư nhân hộ vệ, một đường đi tới số ít cũng nhìn thấy mấy ngàn con. Đây vẫn chỉ là một đoạn ngắn lộ trình nhìn thấy tình huống, đoán chừng không thấy được địa phương khẳng định tập kết càng nhiều. Liền ngay cả bến tàu phụ cận trên mặt biển cũng chuyển tuần tra đông đảo đội thuyền, tựa hồ tại vì đỏ mặt buộc phát làm chuẩn bị. Toàn bộ bến tàu lâm vào một loại khẩn trương trong không khí. Xem ra cái này đỏ mặt không đơn giản a. Tô Vong trong lòng cũng nhắc lên cảnh giác, hạ quyết tâm các loại đỏ mặt buộc phát lúc hành sự cẩn thận. Các loại đến Vong Tâm Hào đổ vào nước mương, Tô Vong khu động Vong Tâm Hào hạ xuống kết nối bậc thang sau liền dẫn lĩnh lỵ đi tới bong thuyền phía trên. Đặt vào bong thuyền sau, không hiểu một loại cảm giác an toàn từ Tô Vong trái tim tự nhiên sinh ra, thật giống như về tới nhà một dạng. Ngụy thì đầy mắt hiếu kỳ, thấp thỏm nhìn xem trên thuyền hết thảy. Chương 29, thợ sửa chữa chương 29, thợ sửa chữa Tô Vong thấy thế khẽ cười nói: "Về sau ngươi liền cùng ta ở cùng nhau ở này chiếc trên thuyền, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng của ngươi." Tô Vong đầu tiên là mang theo Lý nhìn một chút nàng về sau ở lại thuyền biên số 1 gian phòng, đem thường ngày vật dụng, quần áo một loại từ ngư thương bên trong lấy ra sắp xếp cẩn thận. Trên đường đi một mực im lặng tùy ý Tô Vong dẫn dắt gạo đủ, tại thời khắc này rốt cục chủ động hành động. Đi vào gian phòng bên trong cực kỳ cẩn thận đông sờ sờ, tây nhìn xem, liền tựa như gian phòng bên trong mỗi một chỗ khu vực đều là cái gì quý trọng chi vật bình thường. Tô Vong chú ý tới nàng giờ phút này ánh mắt sáng không ít, nghiêm trọng dị trinh ảnh hưởng dẫn đến nhìn không rõ lắm biểu lộ trên gương mặt, tựa như khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Nhậm do Mễ Lôi tự hành quen thuộc gian phòng, đi tới cửa bên ngoài Tô Vong thì gọi ra quyển trục dự định nhìn xem thuyền viên nhậm chức là chuyện gì xảy ra. Trên quyển trục lúc này đã nhiều hơn một hạng thuyền viên cột, mở ra sau khi lì tin tức hiện trong đó. Thông qua xem xét phát hiện lì chỉ có thể mặc cho chức phương tiện giao thông thợ sửa chữa cương vị, có thợ sửa chữa nhậm chức sau, khoang thuyền khu vực phòng sửa chữa cũng sắp mở ra. Tô Vong đương tức tuyển định lì vì phương tiện giao thông sửa chữa cương vị nhậm chức thuyền viên. Thuyền viên mở bệ lì nhậm chức phương tiện giao thông thợ sửa chữa, thu hoạch được phương tiện giao thông lực lượng thuộc tính 1, sức chịu đựng thuộc tính 2 giá trị. Phương tiện giao thông bền thuộc tính kèm theo tăng lên 10 điểm, tốc độ tăng lên 5 tiết, ngư giả, thuyền viên đồng bộ thu hoạch được tăng lên. Ngư giả mở ra khoang thuyền phòng làm việc thời gian thực trò chuyện năng lực. Phương tiện giao thông thuộc tính tăng lên đồng thời, Tô Vong cũng cảm nhận được tố chất thân thể bỗng nhiên có tăng lên không nhỏ. Trên quyển trục lì tin tức cũng phát sinh biến hóa. Biểu hiện nhiều hơn phương tiện giao thông công trình sửa chữa, phương tiện giao thông công trình bảo dưỡng 2 hạng kỹ năng. Chỉ là kỹ năng cũng không có kỹ càng giới thiệu, Tô Vong cũng không thể chi kỳ hiệu quả. Lì thuộc tính phương diện lực lượng thuộc tính vẫn là 20 điểm, sức chịu đựng giá trị thuộc tính lại gia tăng đến 600 điểm. Đúng lúc là dựa theo Vong Tâm Hào trước mắt thuộc tính tiến hành tăng lên, đồng thời lì sửa chữa thiên phú cấp cho bền tăng phúc cũng đồng dạng tăng thêm. Thuyền viên có thể tăng lên phương tiện giao thông thuộc tính, không biết có phải hay không là tất cả tư chất thuyền viên đều có loại hiệu quả này. Còn nói là chỉ có đạt tới một loại nào đó thuyền viên tư chất trình độ mới có loại hiệu quả này. Tô Vong không khỏi suy nghĩ, nếu là chỉ có tư chất đạt tới trình độ nào đó thuyền viên tài năng có được tăng lên phương tiện giao thông thuộc tính hiệu quả, như vậy một cái tốt thuyền viên có thể mang tới hiệu quả và lợi ích muốn so hắn trước kia dự đoán còn muốn đại. Về phần thợ sửa chữa ra chỉ thiên hướng về sức chịu đựng điểm này, Tô Vong mơ hồ đoán đến Lý muốn động dùng cái kia hai hạng kỹ năng, có lẽ cũng cần dùng đến cái này sức chịu đựng giá trị. Lúc này, bên trong căn phòng Lý cũng đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nghe được động tĩnh sau, Tô Vong đội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý ôm đầu tựa hồ có chút chóng mặt bộ dáng. "Lý, ngươi thế nào?" Lý lung lay đầu, đợi đến cảm giác hôn mê giảm đi sau mới thanh âm mềm nhu hồi đáp. "Ta giống như đột nhiên học xong thật nhiều đồ vật." Nghe được Lý trả lời, Tô Vong như có điều suy nghĩ nói, "Cảm giác khá hơn không? Ta mang đến ngươi một cái khác gian phòng nhìn xem, ở nơi đó ngươi hẳn là cần dùng đến vừa mới học được đồ vật." Bởi vì phòng sửa chữa hắn cũng không tiến vào qua, Tô Vong cũng không rõ ràng bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng Tô Vong đoán được Lý trong đầu xuất hiện tri thức, khẳng định cùng phòng sửa chữa có quan hệ. Nhìn thấy Lý nhẹ gật đầu biểu thị không ngại sau, Tô Vong đương tức nàng tiến đến khoang thuyền khu vực. Đi vào trong khoang thuyền, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này, gạo nụ ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, đánh giá trong khoang thuyền hết thảy. Tô Vong dẫn nàng đi vào cửa phòng sửa chữa miệng nói, "Ngươi đến đẩy ra cánh cửa này, bên trong chính là ta nói gian phòng cũng là ngươi công việc sau này địa phương." Lý ngây thơ nhẹ gật đầu, đưa tay liền muốn đẩy ra phòng sửa chữa đại môn từ trên thể nhìn, Lý tuổi tác đoán chừng cũng liền mười mấy tuổi dáng vẻ, nếu là đổi lại nguyên bản thế giới thỏa thỏa thuộc về lao động trẻ em hạng chủ. Bất quá tìm thuyền viên mục đích vì chính là thỏa mãn phương tiện giao thông cần. Dưới mắt đám Lý đã nhậm chức phương tiện giao thông sửa chữa cương vị, nó chủ yếu chức trách vẫn là đến an bài bên trên. Tô Vong lúc trước đẩy không ra phòng sửa chữa đại môn, lại tại Lý tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy phía dưới liền bỗng nhiên mở ra. Theo cửa phòng mở ra, đứng ở ngoài cửa Tô Vong có thể nhìn thấy bên trong căn phòng cảnh tượng mười phần đặc biệt. Cả phòng ba mặt dựa vào tường khu vực mắc lấy mấy cái tứ phương bàn làm việc. Đại bộ phận bàn làm việc đều lộ ra thường thường không có gì lạ, phía trên cũng không có bất luận cái gì dị tượng. Duy chỉ có ở giữa nhất lớn nhất một tòa bàn làm việc bên trên, nổi lơ lửng một chiếc hiện lên đúng giờ châm xoay tròn thân tàu mô hình. Tô Vong nhất nhãn liền nhìn ra chiếc thuyền này thể mô hình chính là phiên bản thu nhỏ Vong Tâm Hảo. Khi lấy được Tô Vong ra hiệu dưới, Lý cẩn thận đi vào trong phòng sửa chữa, đồng thời hướng phía hiện thân tàu mô hình bàn làm việc đi đến. Tô Vong sau đó nếm thử bước vào gian phòng, phát hiện mình cũng không gặp ngăn cản góp tại Lý sau lưng. Chờ đến thân tàu mô hình trước mặt, Lý nhắm mắt lại tựa hồ tại hồi tưởng mình vừa mới lấy được năng lực. Đợi đến nàng lại mở mắt lúc, đột nhiên duỗi ra tay nhỏ mò tới thân tàu mô hình phía trên. Một giây sau, chạm đến thân tàu mô hình tay nhỏ cùng thân tàu mô hình bản thân đều phát ra có chút hạt ánh sáng. Đồng thời, Tô Vong trong tầm mắt cũng xuất hiện một đạo nhắc nhở tin tức. Vong Tâm Hào đang tiến hành thân tàu bảo dưỡng, thân tàu độ bền tiến hành phục hồi từ 0-30 điểm, 1 phút sửa chữa tư chất 50. Quả nhiên thợ sửa chữa có thể khôi phục thân tàu độ bền. Tô Vong mừng thầm trong lòng. Mặc dù 1 phút chỉ có thể khôi phục 90 điểm, nhưng cũng 10 phần khả quan. Có lý loại năng lực này, tối thiểu nhất lái thuyền đi thuyền lúc không cần lo lắng thân tàu bền bị hao tổn sau không cách nào khôi phục, chỉ có thể tìm kiếm bến tàu tiến hành đỗ chữa trị vấn đề. Lúc này Lý buông lỏng ra dán tại thuyền mô hình bên trên tay nhỏ, thân tàu bảo dưỡng trạng thái biến mất theo. Tô Vong lập tức hỏi: "Lý, ngươi vừa mới dùng chính là năng lực gì? Còn có năng lực khác sao?" Lý xoay người lại, ánh mắt khiếp đảm nhìn về phía Tô Vong hồi đáp: "Còn có thật nhiều thật nhiều. Hiện tại không dùng được. Thuyền là tốt, không cần." Lý sử dụng những năng lực này. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Lý thanh âm rõ ràng nhỏ mấy cái điều. Nhìn thấy Lý này tấm có chút không đúng dáng vẻ, Tô Vong lập tức cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng không có mấy giây liền kịp phản ứng, Tô Vong một mặt buồn cười sờ lên Lý cái đầu nhỏ. "Thuyền hiện tại không dùng được năng lực của ngươi, không có nghĩa là về sau không dùng được. An tâm a, Lý năng lực của ngươi rất hữu dụng, ta sẽ không đuổi ngươi đi." Tô Vong cũng không biết Lý trước kia đến cùng đều đã trải qua sự tình gì, mới có thể dưỡng thành loại tính cách này. Theo chính mình nói xong những lời này, Lý trong mắt khiếp đảm cuối cùng biến mất. Tô Vong sau đó cũng là hướng nàng hỏi thăm một chút liên quan tới năng lực phương diện sự tình. Bởi vì năng lực liên quan đến phương diện tựa hồ thật nhiều, đồng thời có chút năng lực còn thiếu khuyết sử dụng mục tiêu. Lý cũng vô pháp giải thích rất kỹ càng. Nhưng thông qua nàng đại khái miêu tả, Tô Vong vẫn là biết được một hai. Lý vận dụng những năng lực này cũng cần tiêu hao sức chịu đựng giá trị, đồng thời nàng bản thân cũng có thể cảm nhận được tự thân sức chịu đựng đáng giá tiêu hao trình độ. Tỷ như vừa mới Vong Tâm Hào bảo dưỡng trạng thái, liền là một loại tiêu hao ít nhưng cần tiếp tục duy trì có thể bảo trì năng lực. Tô Vong kiểm tra một hồi Lý tin tức, đạt được vừa mới năng lực đại khái mỗi phút cần tiêu hao Lý tự thân sức chịu đựng giá trị 5 tả hữu. Năng lực có thể sinh ra hiệu quả thì là căn cứ nàng sức chịu đựng giá trị hạn mức cao nhất mà định ra. Cũng may Lý cũng có thể mỗi phút khôi phục nhất định sức chịu đựng giá trị, tiêu hao cùng khôi phục triệt tiêu lẫn nhau phía dưới loại năng lực này cơ hồ có thể duy trì thời gian rất lâu. Ngoài ra, ngoại trừ loại này sức chịu đựng tiêu hao ít lại chỉ có thể phục hồi từ thân tàu độ bền năng lực. Lý còn có một loại khác sức chịu đựng tiêu hao đại, nhưng tương tự khôi phục hiệu quả cũng càng mạnh năng lực. Hiệu quả là có thể dựa theo nàng sức chịu đựng giá trị hạn mức cao nhất tiến hành trong nháy mắt khôi phục. Tô Vong cảm giác thợ sửa chữa năng lực liền có chút cùng loại với trong trò chơi Vũ Em. Chỉ bất quá bình thường trong trò chơi Vũ Em sữa chính là nhân vật, mà Lý sữa chính là thuyền. Xét thấy phương tiện giao thông sẽ gánh chịu ngư giả nhận đến đại bộ phận tổn thương đặc tính, có thể sữa thuyền cũng đủ rồi. Dưới mắt có Lý trợ giúp, Tô Vong đối với đợi lát nữa đứng trước đỏ mặt nắm chắc lại lớn không ít. Lúc trước hắn lo lắng nhất liền là đỏ mặt trong lúc đó phương tiện giao thông bến sẽ nhịn không được. Bến tàu bến cảng mặc dù ngay tại gần một chút, nhịn không được sau có thể trở về bến tàu tiến hành đỗ sửa chữa phục hồi. Nhưng bến tàu sửa chữa phục hồi hiệu quả quá chậm còn cần ngoài định mức tốn hao ngư tệ. Đêm qua sửa chữa phục hồi Vong Tâm Hào hao tổn gần 800 điểm độ bền, chọn vẹn hao tốn 8 cái giờ đồng hồ, Hiện tại có lý năng lực, tương đương trên thuyền tự mang một cái siêu cấp tăng cường bản di động bến tàu, phương tiện giao thông cũng có tiếp tục tác chiến tư bản. Trước mắt hiệp trợ chống cự đỏ mặt thu hoạch công vân độ khó không rõ lắm, bên bị sức chiến đấu không thể nghi ngờ có thể cung cấp càng đầy đủ thời gian đi thu hoạch bến tàu công vân. Nghĩ đến đỏ mặt không có khả năng trong thời gian ngắn kết thúc, nếu như thường xuyên vận dụng năng lực gạo nụ cũng sẽ cần sức chịu đựng giá trị tiếp tế. Tô Vong đệm lì trước tự mình tại trong phòng sửa chữa làm quen một chút, mà hắn thì đến khoang thuyền một bên khác lấy vật quầy hàng chỗ an trí đạo cụ. Lấy vật quầy hàng nhưng liên thông như thường, Tô Vong đương sắp tất cả không ô nhiễm thịt cá, tài liệu một loại hết thảy thiết lập vì thích hợp trạng thái. Lệnh Tô Vong cảm thấy hài lòng chính là lấy vật quầy hàng sẽ tự động bày ra vật phẩm tin tức, cứ như vậy cũng có thể thuận tiện lì dựa theo cần thiết cầm lấy vật phẩm. Sắp xếp cẩn thận sau, Tô Vong chợt la lên còn tại trong phòng sửa chữa gạo đủ. Đợi nàng đi vào lấy vật trước mày mới phân phó nói: "Lì, đợi lát nữa ta sẽ khống chế đội thuyền tham dự một cái nhiều lúc nhỏ buộc phát bến tàu đỏ mặt, ngươi đem theo ta cùng nhau tham dự. Đến lúc đó ta sẽ thông qua truyền lời chỉ huy ngươi sửa chữa thân tàu, đến lúc đó sẽ dùng tới ngươi mới lấy được những năng lực này." Tô Vong nói xong câu này sau dừng lại 2 giây, phát hiện Lì đang nghe muốn tham dự đỏ mặt lúc, nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng không có sợ hãi cùng kháng cự cảm giác. Ngược lại là nâng lên có thể cần dùng đến năng lực của nàng lúc, nàng nghe được càng thêm chăm chú. Tô Vong trong lòng cảm thấy hài lòng phía dưới mới tiếp tục nói bổ sung: "Bất quá ta hy vọng ngươi làm theo khả năng, chú ý cho kỹ mình sức chịu đựng tình huống." Sau đó Tô Vong chỉ vào lấy vật trên quầy hiện hiện đông đảo thịt cá, để Lì đến lúc đó có thể lấy ra một bộ phận dùng cho khôi phục sức chịu đựng giá trị, đồng thời cáo chi nếu như nàng không ăn được hoặc là không chịu nổi, liền lập tức nói cho thông qua phòng làm việc bên trong trò chuyện năng lực phản hồi cho hắn. Vì dự phòng tình huống khẩn cấp, Tô Vong còn cố ý tại lấy vật quầy hàng cho thấy hai loại đặc thù hy hữu thịt cá. Chỉ bất quá hai loại thịt cá nhất định phải đạt được hắn cho phép tài năng dùng ăn. Bởi vì tham dự đỏ mặt sẽ phát sinh sự tình gì trước mắt không cách nào biết trước, dặn dò Lì lúc Tô Vong dụng ngữ khí có chút nghiêm túc chăm chú. Cũng may Lì tuổi tác tựa hồ không lớn, nhưng lại lộ ra 10 phần hiểu chuyện, 10 phần chăm chú nhẹ gật đầu cam kết. "Biết, Tô thuyền trưởng, Lì nhất định sẽ cố gắng làm tốt." Chương 30, đỏ mặt xuất hiện chương 30, đỏ mặt xuất hiện sau này trong vòng 10 mấy phút, Lì ngay trước Tô Vong quen mặt tất tại lấy vật quầy hàng lấy thả vật phẩm thao tác. Bất quá lệnh Tô Vong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lì khi biết lấy vật quầy hàng có thể trường kỳ bảo trì thức ăn sẽ không biến chất sau, thế mà chủ động mở miệng hướng hắn tìm kiếm một cái khăn lông. Tô Vong nhìn Lì cẩn thận từng ly từng tí từ áo choàng dưới lấy ra lúc trước giữ lại viên kia đỏ cà quả, cầm khăn mặt bao vây lại sau để vào lấy vật quầy hàng bên trong. Đỏ cà quả Tô Vong tại trên bến tàu mua sắm không ít, lấy vật trên quầy đồng dạng nhận ra. Đối với cái này thường ngày vật tư, Tô Vong đã vừa mới cùng Lì nói qua có thể tùy thời cầm lấy đi ăn. Coi như Tô Vong mở miệng hỏi thăm Lì vì sao muốn cố ý lưu lại cái này mai phổ thông đỏ cà quả lúc, đối mặt cái này 10 điểm phổ thông vấn đề, Lý lại hiếm thấy không có tiến hành trả lời. Tô Vong gặp này cũng không hỏi thêm nữa, bất quá trong lòng ngược lại là có nhất định suy đoán. Đấy lòng hạ quyết tâm chờ sau này lẫn nhau quen thuộc hơn sau, hỏi lại hỏi Lý trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến lúc trước Lý có chút khó chịu xưng hô, Tô Vong thanh âm ôn hòa nói: "Về sau liền xưng hô ta thuyền trưởng Kaka." Lý nhu thuận nhẹ gật đầu. "Tốt, thuyền trưởng Kaka." Đem nên dặn dò sự tình đều cáo chi sau, Tô Vong liền từ khoang thuyền một lần nữa trở về bong thuyền phía trên. Lý thì tự nguyện lưu tại khoang thuyền bên trong, nói là muốn tùy thời ứng đối công tác. Tô Vong đi vào bong thuyền mũi tàu khu vực, khu động Vong Tâm Hào lái rời đô mương nước. Lúc này sắc trời đã tới gần màn đêm thời khắc, treo cao tại trống không nguồn sáng đã tới gần cực tối. Mượn nhờ mờ tối ánh sáng, Tô Vong năng nhìn thấy nguyên bản bến tàu từng cái vào nước mương bên trong đỗ đội thuyền đã đều không thấy bóng dáng, ngược lại thay thế thì là bến tàu chung quanh trên mặt biển bơi lượn qua đại lượng đội thuyền. Thô sơ giản lược liếc nhìn dưới, chỉ là chỗ gần có thể nhìn thấy liền có 300-400 chiếc nhiều, đã tạo thành nhất đội đội liên đội hướng phía bến tàu bên ngoài rộng lớn thủy vực chạy tới. Ánh mắt hướng phía bến cảng bên trên nhìn lại lúc, còn có thể nhìn thấy bến cảng bên trên tập kết thành tốt ngư nhân hộ vệ. Hội tụ dày đặc trình độ, thậm chí có thể làm cho có dày đặc hoảng sợ chứng người lên cả người nổi da gà. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bến tàu một mặt khu vực, chắc hẳn mặt khác ba mặt khu vực cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Nhìn thấy như thế trận thế, Tô Vong đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới. Đến cùng là dạng gì đỏ mặt, có thể làm cho kim ngạc bến tàu bày ra phần này trận thế ứng đối. Tô Vong chợt xuất ra thuyền chứng tiến hành xem xét, phát hiện khoảng cách đỏ mặt buộc phát thời gian điểm đã chỉ còn 40 đa phần chung. Ta cũng phải tìm thích hợp khu vực chờ đợi đỏ mặt xuất hiện. Tìm kiếm địa điểm quá trình bên trong, Tô Vong đáy lòng cũng yên lặng quan sát đến cái khác chạy qua đội thuyền bên trên tình huống. Chưa tại bến tàu chung quanh thủy vực bên trên đội thuyền, thân tàu lớn nhỏ quy mô bên trên cũng không nhất trí, bởi vậy không cách nào từ thân tàu quy mô bên trên tiến hành phân loại. Nhưng lại có thể từ đội thuyền khống chế người bên trên tiến hành phân chia, chỉ có hai loại loại hình. Thứ nhất là đội thuyền bong thuyền chỉ đứng đấy cá biệt thân ảnh tồn tại, Tô Vong phỏng đoán đây chính là bị bản thổ nhân loại xưng là thuyền sư tồn tại. Căn cứ đêm đó từ tiểu quán người hầu miệng bên trong thu thập được tin tức, thuyền sư tựa hồ là có thể đơn độc khống chế cả con thuyền đặc thù tồn tại, đồng thời có thể cùng đội thuyền sinh ra một loại nào đó đặc biệt quan hệ, thông qua sử dụng năng lực đối thân tàu tiến hành giá trị. Nghe tới cùng ngư giả năng lực tựa hồ giống nhau ý hệ, nhưng kỳ thật vẫn là có rất nhiều chỗ khác biệt. Thuyền sư cũng không thể đối khống chế đội thuyền tiến hành thăng cấp, mà là chỉ có thể khống chế đã tạo tốt có sẵn đội thuyền. Huống hồ thuyền sư cũng không có ngư giả thức tỉnh ngư cụ, ngược lại là có được một chủng loại giống như các loại loài cá sinh vật lực lượng. Thông qua đem loại lực lượng này ra chỉ tại khống chế đội thuyền bên trên, giao phó đội thuyền năng lực đặc thù. Tỷ như hắn hôm qua gặp phải cua tay tráng hán hẳn là một tên thuyền sư. Một cái khác loại thì là đội thuyền bong thuyền hội tụ không ít nhân thủ, từ trên bến tàu phổ thông thổ dân tiến hành nhiều người điều khiển bình thường đội thuyền. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Tô Vong không có lựa chọn tụ hợp vào những này bản thổ đội thuyền xây dựng đội tàu bên trong, mà là lựa chọn một mình hành động. Một là cùng những này bản thổ đội tàu không quá quen, thứ hai một mình hành động cũng có thể càng tự do một điểm. Ngay tại Vong Tâm Hào hướng phía bến tàu bên ngoài thủy vực đi thuyền thời điểm, Tô Vong đột nhiên thu vào một đạo nhắc nhở tin tức. Thuyền chứng thu được Kim Ngạc bến tàu ban bố tin tức. Tô Vong lúc này lấy ra thuyền chứng tiến hành xem xét, phát hiện là từ Kim Ngạc bến tàu ban bố thứ nhất báo cáo tin tức, trong tin tức cho là Kim Ngạc bến tàu đang tiến hành mở rộng. Yêu cầu bến tàu phụ cận thủy vực bên trên đội thuyền chú ý né tránh, đồng thời dự bị đỏ mặt tiến đến. Muốn bắt đầu a. Xem hết thuyền chứng bên trên tin tức, Tô Vong quay đầu nhìn về phía bến tàu phương vị. Chỉ thấy bến tàu biên giới đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt sóng lớn, tựa hồ là bởi vì bến tàu thể tích mở rộng dẫn đến trùng kích thủy triều sinh ra. Cũng không lâu lắm sóng lớn liền trùng kích đến Vong Tâm Hào chỗ thủy vực, dẫn đến Vong Tâm Hào lắc lư biên độ biến lớn không ít. Từ bến tàu kích thích sóng lớn quá khứ vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây thời gian, Tô Vong bằng ánh mắt rõ ràng cảm giác ra bến tàu cùng Vong Tâm Hào ở giữa khoảng cách kéo gần lại không ít. Kim Ngạc bến tàu thế mà còn có thể mình mở rộng. Mắt thấy cái này vi phạm thường thức ly kỳ cảnh tượng, Tô Vong chỉ đến cảm thán vài câu. Chợt cũng là lập tức thúc đẩy Vong Tâm Hào hướng phía càng xa xôi lái rời. Không biết có phải hay không ngư giả cố hữu phương tiện giao thông nguyên nhân, tại mạnh mẽ thôi động thủy triều trùng kích vào, Vong Tâm Hào cũng không bởi vì thủy triều ảnh hưởng dẫn đến tốc độ xuất hiện biến hóa. Mà bến tàu phụ cận cái khác đội thuyền thì tựa hồ có thủy triều động lực hiệp trợ, rời xa bến tàu tốc độ thậm chí so Vong Tâm Hào nhanh hơn không ít. Gặp một màn này, Tô Vong cũng không nhịn được cười khổ. Chỉ có thể lựa chọn kích hoạt một lần ngự phong đi thuyền năng lực, gia tốc rời xa không ngừng mở rộng bến tàu. Cũng may Vong Tâm Hào đã là ba cấp phương tiện giao thông, tăng thêm cóm lỷ cùng ngự phong đi thuyền năng lực tốc độ ra chỉ thật cũng không bị bến tàu mở rộng tốc độ đuổi kịp. Bến tàu khuyết trương quá trình kéo dài có một đoạn thời gian, cho đến tới gần thuyền chứng hiện đỏ mặt bộc phát thời gian bắt đầu lúc mới dần dần dừng lại. Theo trùng kích thủy triều lắng lại, trung quanh thủy vực truyền đội thuyền cấp tốc tập kết tổ hợp thành sắp xếp liên đội, tựa hồ chuẩn bị nên đón một loại nào đó nguy cơ xuất hiện. Liền ngay cả bến cảng châu ngư nhân bọn hộ vệ cũng hết thể nhảy xuống nước đem chọn cái bến tàu đoàn đoàn bao vây. Đủ loại hiện tượng tựa hồ biểu thị đỏ mặt sắp xuất hiện. Tô Vong trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần khẩn trương cảm giác, lập tức cùng phòng sửa chữa liên thông trò chuyện, cáo chim lì chuẩn bị sẵn sàng. Đạt được lì đáp lại không lâu sau, màn đêm thời khắc cũng vừa lúc tiến đến. Kinh lịch cực kỳ ngắn ngủi đèn kỵ không ánh sáng sau, trung quanh hết thảy tất cả bỗng nhiên bao phủ lên một tầng áo đỏ. Tô Vong trong tay thuyền chứng lập tức hiện ra một đạo nhắc nhở. Kim Ngạc bến tàu thông báo, dự tính lần này đỏ mặt cường độ 4 cấp, khôi phục bến tàu một cấp chỉ toàn biển năng lực cần thiết thời gian 60 phút. Dự tính đỏ mặt cường độ 4 cấp. Bến tàu một cấp chỉ toàn biển năng lực lại là cái gì ý tứ? Tô Vong lập tức có chút khẩn trương bất an. Từ tiểu quán người hầu trong miệng Tô Vong chỉ hỏi ra đỏ mặt là cái gì, nhưng đỏ mặt còn có cường độ điểm này cũng không được biết. Nhưng đỏ mặt dưới mắt đã bộc phát, Tô Vong đành phải trước nhìn một bước đi một bước. Kim Ngạc bến tàu chỉ là tạm dừng lại lưu chi địa, tham dự chống cự đỏ mặt đều chỉ là vì đổi lấy mấy thứ cần thiết đạo cụ, hắn cũng không có vì đó xông pha khói lửa tín nhiệm. Tô Vong trong lòng chỉ có thể kỳ vọng Kim Ngạc bến tàu có thể có đầy đủ thực lực ứng đối lần này đỏ mặt, không cần giống tối hôm qua cái kia hai tên say hắn trong miệng thành cá mập bến tàu một dạng bị đỏ mặt hủy diệt. Chợt, Tô Vong lập tức quan sát Vong Tâm Hào phụ cận thủy vực tình huống. Vong Tâm Hào trung quanh vài trăm mét thủy vực hiện lên gió êm sóng lặng thái độ, tựa hồ cũng không có thấy cái gì dị thường hiện tượng. Nhưng mà từ Vong Tâm Hào phụ cận thủy vực hướng phía càng xa xôi nhìn lại, ánh mắt vượt qua đầu kia từ đội thuyền tạo thành trận tuyến. Tô Vong trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa trên mặt biển chính sôi trào đại lượng liên miên bọt nước, trong đó tựa hồ có đại lượng cá ảnh bốc lên. Bởi vì tia sáng hôn ám tăng thêm khoảng cách khá xa, liền xem như đi qua ngư giả năng lực cường hóa thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái tình huống. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ bọt nước bên trong bốc lên bảy cá quy mô lớn bao nhiêu, nhưng chỉ là có thể nhìn thấy quy mô liền đã không coi là nhỏ. Theo bọt nước xuất hiện cũng từng bước tới gần khoảng cách nhất định sau, Kim Ngạc bến tàu tạo thành đội tàu đội thuyền cũng bắt đầu hành động. Từng chiếc đội thuyền cấp tốc điều chỉnh thân tàu phương hướng. Một giây sau, tất cả đội thuyền thân tàu vị trí sáng lên sắp xếp ánh lửa, liên tiếp hỏa lực tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Đến không hết đạn pháo tạo thành từng đạo lộng lấy đường vòng cung, nhao nhao hướng phía nơi xa bọt nước hiện lên chỗ bọt tới. Liên tiếp không ngừng hỏa lực ánh lửa thậm chí đem bất tỉnh đỏ màn đêm đều cho chiếu sáng một chút. Ngoa tạo, nguyên bản sinh tồn ở hòa bình niên đại Tô Vong nơi nào thấy qua cái trận thế này, mắt thấy cái này hùng vĩ một màn chấn kinh đến nhịn không được tuân ra nói tụ. Đinh hai nhức có quanh minh tăng thêm rửa sạch thức pháo kích, thậm chí cách có đoạn cự ly đều chấn động đến Tô Vong lỗ tai đau nhức. Thuyền trưởng ca ca, ngoại tàu là cái gì chỉ lệnh sao? Trong hai truyền đến lì mang theo nghi ngờ tiếng hỏi. Tô Vong mới từ cái này gần như chỉ ở truyền hình điện ảnh bên trong nhìn thấy tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích để lì không cần để ý, đồng thời cáo chi nàng đỏ mặt đã bộc phát. Theo vòng thứ nhất hỏa lực chút xuống phía dưới, nơi xa hải vực bên trên lập tức dâng lên liên tiếp bạo tạc của nước. Thông qua tăng cường phía dưới thị lực gia trì, Tô Vong lờ mờ có thể nhìn thấy cột nước tản mát lúc tựa hồ hỗn tạp một chút xác cá khối vụn. Nghĩ đến cái này lần đỏ mặt bên trong có thể thu hoạch điểm công vân trao đổi ban thưởng, chỉ lấy trước mắt hỏa lực mãnh liệt trình độ, chỗ tích lũy sinh ra điểm công vân tuyệt không phải số ít. Tô Vong đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm tiếc rẻ, đáng tiếc tại Vong Tâm Hào trước mắt không có trang bị thuyền tháo. Bằng không thì cũng có thể tham dự tiến cái này hung tàn pháo hoanh thịnh yến bên trong. Ngay tại lúc này, Tô Vong nhìn thấy nơi xa bọt nước bên trong đột nhiên toát ra một đầu to lớn vật thể. Mượn nhờ hỏa lực sinh ra ánh lửa, Tô Vong thấy rõ từ bọt nước bên trong toát ra lại là một cái cự hình hình bầu dục đầu. Theo đầu cùng nhau vọt ra khỏi mặt nước còn có hơn 10 đầu tráng kiện đến đáng sợ to lớn xúc tu. Bạch tuộc. Căn cứ con này cự hình sinh vật hình thái hình dạng, Tô Vong lập tức liền liên tưởng đến trong ấn tượng một loại nào đó sinh vật biển. Chỉ bất quá con này cự hình xúc tu bạch tuộc cùng hắn trong ấn tượng bạch tuộc hình tượng bên trên ý nguyên có nhất định khác biệt. To lớn hình tròn trên đầu lung tung phân bố mấy chục cái cự hình con mắt, đồng thời có vài trường không tách ra hợp, giống như bảy mang man miệng một dạng hình tròn mang miệng. Huy động liên tục động to lớn trên xúc tu đồng dạng che kín xếp ngay ngắn mang miệng, lộ ra quỷ dị buồn nôn đến cực điểm. Chương 31, dưới nước đột kích chương 31, dưới nước đột kích cự hình nhiều mắt trương ngư quái từ dưới nước toát ra sau, liền không ngừng có rúm cơ tráng kiện xúc tu đem bắn về phía nó vị trí chỗ ở đạn pháo từng cái ngăn lại. Đạn pháo bạo tạc sinh ra huy lực dưới, nhìn như đáng sợ tráng kiện xúc tu y nguyên tránh không được bị tạc thành mảnh vỡ vân mệnh. Quỷ dị chính là, trương ngư quái bị đạn pháo nổ nát xúc tu vẹn vẹn 1-2 giây liền nhanh chóng mọc thêm sửa chữa phục hồi. Nguyên bản tự do phân tán xạ kích đội thuyền bên trong tựa hồ có một bộ phận chú ý tới con này cự hình trương ngư quái, lập tức tập trung hỏa lực hướng phía con này trương ngư quái khởi xướng tiến công. Tăng mạnh mấy lần không ngừng đạn pháo tập trung oanh tạc phía dưới, trương ngư quái tốc độ khôi phục cũng lập tức bị áp chế lại. Chỉ là hai vòng tập kích phía dưới, liền xem như có cường sức khôi phục trương ngư quái cá, cũng không chịu nổi hung mãnh hỏa lực đả kích từ mặt nước đắm chìm. Nhưng mà một giây sau, càng ngày càng nhiều to lớn ô nhiễm sinh vật xuất hiện. Không chỉ là huy hiệu cá một dạng quái ngư, còn có như thuyền nhỏ đồng dạng dị dạng quái ngư cùng con viên thịt núi nhỏ một dạng vi hình sinh vật các loại. Mỗi một cái cỡ lớn quái ngư đều cần đội thuyền tập trung hỏa lực tiến hành đả kích, dẫn đến nguyên bản phân tán áp chế hỏa lực dần dần trở nên không còn bình quân. Thanh đàn quái ngư tạo thành ngư triều đỉnh lấy hỏa lực dần dần hướng phía bến tàu phương hướng vào tới. Tô Vong thấy tình cảnh này, con ngươi không cầm được co vào. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được cái thế giới này nguy hiểm đến loại trình độ nào. Mặc kệ là như mưa rửa sạch hỏa lực, vẫn là kéo dài vô tận ô nhiễm ngư triều. Hiện tại Vong Tâm Hào đối mặt trong đó đảm nhiệm một, đoán chừng đều sẽ ngay cả một giây đều nhịn không được liền phải bị phá giải thành thuyền tạt bã. Tiếp xuống vài phút bên trong, Tô Vong cứ như vậy mắt thấy một vòng lại một vòng hỏa lực liên tiếp bắn về phía ô nhiễm ngư triều, thông qua hỏa lực cắt giảm ô nhiễm ngư triều quy mô. Nhưng lại tại lúc này, bến tàu đội tàu trận tuyến bên trong tất cả từ thuyền sư khống chế đội thuyền xuất hiện mới cử động. Chỉ thấy nó thân tàu bên trên nhao nhao sáng lên hình thái khác nhau loại cá đồ án, từng đạo cửa khoang từ thân tàu một bên xuất hiện. Số lượng rất nhiều lại chủng loại đủ loại ngư nhân hộ vệ, từ bên trong cửa khoang leo ra sau rơi vào trong nước. Trong đó có đơn chiếc thuyền đều có thể triệu hồi ra 100-200 con cá người hộ vệ. Mắt thấy những thuyền này sư vận dụng gần như cùng ngư giả một dạng phương thức sử dụng ngư hồn, Tô Vong cũng lập tức tương vong tâm hào bên trên hai loại ngư nhân hộ vệ hết thảy triệu hoán đi ra. Kim ngạc bến tàu những thuyền này sư rõ ràng không phải lần đầu tiên ứng đối đỏ mặt, Tô Vong cảm thấy bọn hắn đã như vậy hành động, khẳng định là có nhu cầu nguyên nhân tồn tại. Theo vong tâm hào bên trên dự trữ 30 con cá người hộ vệ được triệu hoán đi ra, Tô Vong cũng lần đầu nhìn thấy lúc trước ấp trứng hắc thiết cấp phá sóng ngư nhân hộ vệ trưởng cái dạng gì. Một dạng đầu cá thân người, bóng loáng không vậy màu lam đậm làn da cùng mang theo cá màng tay chân. Những này phá sóng ngư nhân hộ vệ không có cùng hắc lân điêu ngư người hộ vệ một dạng cầm trong tay xin cá, mà là gương mặt hai bên phân biệt nâng lên hình bán cầu nổi mụn, ngư nhân miệng hiện ra o hình lồi quan trạng, đầu cá hai bên mọc ra hai cây rơi đến bên hông quan trạng vật. Phá sóng ngư nhân hộ vệ giai cấp, hắc thiết lương thê ngư nhân. Lực lượng, 33. Sức chịu đựng giá trị, 940. Giới thiệu, từ ngư hồn diễn sinh sản phẩm, chỉ có cơ sở ý thức chiến đấu, bền giá trị hao hết sau tự hành tiêu mất, có thể hoạt động hộ vệ tại phương tiện giao thông chung quanh 50m. Không có vũ khí. Tô Vong không khỏi có chút hiếu kỳ những này phá sóng ngư nhân nên như thế nào tiến hành công kích. Đúng vào lúc này, phiêu tại Vong Tâm Hào phụ cận mặt nước mấy con phá sóng ngư nhân hộ vệ đột nhiên có phản ứng. Chỉ thấy bọn chúng bên miệng nô ra nổi một đột nhiên phồng lớn, đạo đạo thủy tiễn đột nhiên từ nó ho hình trong miệng phun ra, đồng loạt bắn về phía không đến 5 mét tả hữu một chỗ dưới mặt nước. Thủy tiễn mang tới lực trùng kích mạnh, thậm chí không vào nước dưới 2 mét cũng còn có thể nhìn thấy vết tích. Những này thủy tiễn cũng không phải là hậu lực không đủ tự hành tiêu tán, phá sóng ngư nhân hộ vệ cũng không phải vì cố ý bày ra bản thân phương thức công kích mà phát động công kích. Cái kia phiến thủy vực dưới một đạo mơ hồ bóng đen, mới thật sự là gây nên phá sóng ngư nhân hộ vệ phun ra thủy tiễn nguyên nhân theo thủy tiễn mệnh trùng bóng đen, Tô Vong trong mắt cũng đột nhiên hiện hiện một đạo tin tức. Thanh thạch hổ ngư cường độ thấp ô nhiễm cá loại chân quý độ, hắc thiết cấp. Lực lượng, 7247. Sức chịu đựng giá trị, 516, 780510. Vị tà ác lực lượng ô nhiễm phổ thông hắc lân điêu ngư, lực lượng cùng sức chịu đựng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Dưới nước đã có quái ngư. Nhìn thấy tin tức trong ngay mắt, Tô Vong lập tức hiểu được những thuyền tiên sư tại sao lại nhao nhao triệu hoán ngư nhân hộ vệ dưới nước. Mấy đạo thủy tiễn giống như vang dội xuống lệnh, liên động những hộ vệ khác tại Vong Tâm Hào chúng quanh ngư nhân bọn hộ vệ cũng nhao nhao đều có động tác. Có đâm đầu thẳng vào dưới mặt nước, có thì hướng phía một chỗ thủy vực phía dưới phun ra thủy tiễn. Tô Vong trong tầm mắt càng là liên tiếp xuất hiện hai loại quái ngư tin tức nhắc nhở. Đâm sống lưng man cường độ thấp ô nhiễm cá loại chân quý độ, hắc thiết hoa ban cá cường độ thấp ô nhiễm cá loại chân quý độ, phổ thông. Nhìn thấy liên tiếp hiện các loại quái ngư tin tức, Tô Vong sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Nơi xa quy mô lớn nhất ô nhiễm ngư triều vừa mới đột kích không lâu, nhưng dưới nước hiện tại liền đã xuất hiện quái ngư. Nói rõ ô nhiễm ngư triều quy mô xa không chỉ trên mặt biển hiện đơn giản như vậy, thậm chí trước mắt dưới nước xuất hiện quái ngư cực khả năng chỉ là khoảng cách thêm gần, bơi càng nhanh tiên quân. Ngay tại Tô Vong suy tư lúc, một cái pha sóng ngư nhân hộ vệ đột nhiên chui ra mặt nước, hướng Vong Tâm Hào bong thuyền vùng tới một đầu quái ngư thi thể. Tô Vong trong tay cầm thuyền chứng cũng xuất hiện tin tức thay đổi, nhắc nhở thu được một điểm kim ngạc bến tàu công vân. Nhìn về phía bong thuyền quái ngư thi thể, là một đôi phổ thông cấp quái ngư. Không khó đoán ra cái này một điểm công vân chính là từ đánh giết cái này đôi phổ thông cấp quái ngư mang tới. Muốn trao đổi một viên quay lại thạch, ít nhất phải đánh giết 300 đôi phổ thông cấp quái ngư. Tô Vong trong lòng chuyển đổi. Phổ thông cấp quái ngư ngược lại là giải quyết, dưới nước phổ thông hắc lân điêu ngư người hộ vệ đều có thể một mình giải quyết 1-2 con. Nhưng giải quyết 300 con số lượng cũng cần thời gian nhất định mới được. Lúc này lại có một đôi quái ngư thi thể bị hai tên ngư nhân hộ vệ hợp lực vung đến bong thuyền. Bất quá lần này quái ngư thi thể càng lớn, vẻ ngoài hình dáng càng thêm dị dạng buồn nôn. Quái ngư cấp bậc cũng đạt tới hắc thiết cấp. Tô Vong chú ý tới thuyền chứng bên trên điểm công văn đã tăng trưởng đến 6 điểm, nói rõ đánh giết hắc thiết cấp quái ngư có thể thu được 5 điểm công văn. Bởi vậy có thể thấy được đánh giết cấp bậc khác nhau quái ngư có thể thu hoạch đến bến tàu điểm công văn tận không giống nhau. Dưới mắt cầm xuống 6 điểm công văn mới dùng ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, tựa hồ gom góp trao đổi quay lại thạch 300 công văn chỉ cần tại chỗ chờ lâu một hồi là được rồi. Tô Vong nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, có thể nhanh chóng giải quyết hai cái quái ngư, hoàn toàn bởi vì trước mắt dưới nước có 30 tên ngư nhân hộ vệ tồn tại, lấy nhiều đánh ít đối phó chút ít quái ngư tài năng như thế mau lẹ. Các loại quái ngư số lượng càng nhiều ưu thế phương phát sinh chuyển biến lúc liền không cách nào duy trì loại này đánh giết hiệu suất. Ngay tại suy tư cái này mười mấy giây bên trong, Tô Vong lại thu vào ba đầu quái ngư tin tức. Ở vào thân tàu dưới nước ngư nhân bọn hộ vệ cũng có bắt đầu xuất hiện sức chịu đựng giá trị rơi xuống tình huống. Tô Vong cử mục nhìn một cái nơi xa trên mặt biển càng tới gần quái ngư thủy triều. Lập tức không lo được dưới nước còn có quái ngư không có bị ngư nhân hộ vệ đánh giết, ngược lại lập tức thúc đẩy vòng tâm hào hướng phía bến tàu phương hướng dựa sát vào, tận khả năng cách bến tàu càng gần càng tốt. Tô Vong đã ý thức được một điểm. Tới gần phòng tuyến đường biên chỗ này hải vực lập tức sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Trước mắt dưới đáy nước xuất hiện quái ngư số lượng chỉ là trận này đỏ mặt bên trong cực ít một bộ phận, khó khăn lắm chỉ là bơi càng nhanh tiên quân mà thôi. Các loại chân chính chủ lực ngư chiều chạy tới, dưới mắt tới gần tiền tuyến vùng nước này độ nguy hiểm đem hiện lên thẳng tắp tiêu thăng. Nếu là tiếp tục ở lại đây, chỉ dựa vào vong tâm hào ấp trứng 30 con cá người hộ vệ thời gian ngắn không cách nào ngăn lại quá nhiều quái ngư. Các loại dưới nước quái ngư hội tụ càng ngày càng nhiều, vượt qua ngư nhân hộ vệ ứng đối phạm chủ lúc, vong tâm hào rất có thể bị quái vật vòng vây kiềm chế mà lâm vào cảnh hiểm nguy. Dưới mắt chỉ có hai loại lựa chọn. Một là tụ hợp vào kim ngạc bến tàu đội tàu trận tuyến bên trong, mượn nhờ đội tàu triệu hoán đi ra đông đảo ngư nhân hộ vệ đánh bắt dưới nước đánh tới quái ngư. Hai là tiến về bến tàu phương hướng, đồng dạng mượn nhờ bến tàu phụ cận thủy vực bến tàu ngư nhân hộ vệ đánh bắt dưới nước áp lực. Tô Vong lựa chọn càng an toàn loại thứ hai. Ngư giả bên trong mình trước mắt tiến triển ở vào hàng đầu, nhưng so với đã phát triển thật lâu bản thổ bến tàu thế lực vẫn là kém quá nhiều. Dù sao đi tới nơi này cái thế giới mới ngày thứ 3 mà thôi, Vong Tâm Hào cũng còn chưa nói thăng lên, công trình cũng không đầy đủ. Lựa chọn tụ hợp vào chống cự tại tuyến đầu bản thổ bến tàu đội tàu bên trong, tính nguy hiểm quá lớn. Biện pháp tốt nhất là dựa vào bến tàu chung quanh số lượng đông đảo ngư nhân hộ vệ, mượn nhờ bọn chúng gánh vác tuyệt đại bộ phận áp lực, sáng tạo ra chỉ cần đồng thời đối mặt chút ít quái ngư cục diện. Tô Vong khống chế mà chết tâm hào hướng phía bến tàu dựa sát vào, ngư nhân bọn hộ vệ thì ở vào dưới nước hộ tống. Càng đến gần bến tàu, Tô Vong nhận được quái ngư nhắc nhở tin tức lại càng ít. Sau mười mấy phút, Vong Tâm Hào đã chạy đến khoảng cách bến tàu bến cảng không đến 300 mét thủy vực, dưới nước cũng đã có thể nhìn thấy đại lượng bến tàu ngư nhân hộ vệ bóng dáng. Mà sớm tại một phút trước, Tô Vong cũng đã không có lại thu được quái ngư tin tức. Chắc là tới gần bến tàu phụ cận thủy vực sau, dưới nước chút ít đột kích quái ngư đều bị những này bến tàu ngư nhân hộ vệ dọn dẹp. Đáng tiếc Vong Tâm Hào trở về cái này một đoạn ngắn hành trình, vẫn là có 4 chỉ phổ thông ngư nhân hộ vệ cùng 1 chỉ hắc thiết ngư nhân hộ vệ bị quái ngư đánh giết. Tô Vong cũng không khỏi may mắn mình phản ứng đúng lúc, nếu là tiếp tục tại ở gần đội tàu tiền tuyến vị trí tiếp tục chờ đợi tổn thất liền có thể không ngừng 4 con cá người hộ vệ. Cũng may đoạn đường này cũng đánh chết mười mấy con quái ngư, điểm công hơn góp nhặt đến 55 điểm, thôi đền bù 4 con cá người hộ vệ hao tổn. Bến tàu phụ cận trong thủy vực, dưới nước tồn tại đại lượng bến tàu ngư nhân hộ vệ đóng giữ, đồng thời mặt nước cũng bơi lượn qua chút ít phổ thông thuyền trưởng khống chế đội thuyền. Những thuyền này chỉ phía dưới còn cố ý an bài một chút bến tàu ngư nhân hộ vệ hộ tống, tựa hồ có chuyên môn an bài. Bất quá cũng chính là những này chút ít đội thuyền mới khiến cho Vong Tâm Hào lộ ra cũng không tính quá đột ngột. Chút ít quái ngư coi như đi tới nơi này phiến thủy vực, cũng hẳn là bị số lượng đông đảo bến tàu ngư nhân hộ vệ cấp tốc đánh giết. Liên nhìn tình huống này có thể tiếp tục bao lâu? Dưới mắt không cần lại lo lắng dưới nước bị hiếp, nhưng cùng lúc cũng dẫn đến không cách nào đánh giết quái ngư thu hoạch được công văn. Bất quá Tô Vong minh bạch tình huống này cũng chỉ là ngắn ngủi. Nơi xa quái ngư chủ lực ngư triều chính từng bước một tới gần, bến tàu phụ cận thủy vực quái ngư sớm muộn cũng sẽ theo chủ lực ngư triều tới gần mà càng ngày càng nhiều. Lấy tự thân thực lực trước mắt, chỉ có tại những này bến tàu ngư nhân hộ vệ yểm hộ bị ổi chiến, mới có thể đem Vong Tâm Hào an toàn giới hạn nắm giữ ở trong tay mình. Tô Vong một bên thăm dò lấy tuyến đầu trận tuyến tình huống, một bên chờ quái ngư ngư triều tới gần. Chương 32, hỗ trợ gánh vác chương 32, hỗ trợ gánh vác chờ trong lúc đó. Tô Vong thường có thể nhìn thấy bến tàu ngư nhân hộ vệ đem quái ngư thi thể đưa về bến tàu bến cảng chẳng cảnh. Bến tàu bến cảng bên trên lại có chuyên môn an bài nhân thủ thu thập những này quái ngư thi thể, góp nhặt đến số lượng nhất định liền dùng xe đẩy hướng về bến tàu nội bộ tiến hành vận chuyển. Mắt thấy từng xe quái ngư thi thể không ngừng bị vận chuyển đi, Tô Vong trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bến tàu muốn những này quái ngư thi thể làm cái gì? Ban ngày lục soát đi dạo bến tàu trên đường, bến tàu bên trong cũng không nhìn thấy mang theo ô nhiễm thịt cá bán. Huống chi quái ngư bản thân dị dạng buồn nôn nhục thể, chắc hẳn bến tàu nội ứng sẽ không phải là cầm những này quái ngư thi thể xung làm thức ăn. Tô Vong có chút không rõ, bến tàu đem những này quái ngư thi thể bến tàu thu thập trở về có thể có chỗ lợi gì? Nếu như là ngư giả, quái ngư thi thể ngược lại là còn có phân giải thu hoạch tài liệu, tài nguyên tác dụng. Những này bản thổ trong nhân loại, lại hoặc là bến tàu kẻ thống trị cũng còn có phân giải loài cá phương thức. Nghĩ đến công văn danh sách trao đổi bên trong tồn tại ngư hồn ngư bảo những bảo bối này, Tô Vong cảm thấy cái này một suy đoán tựa hồ cũng không phải là nói xuông. Chủ yếu đáy lòng của hắn cũng đối những này quái ngư thi thể hơi có chút trông mà thèm. Những này quái ngư thi thể nếu là toàn bộ có thể lấy ra tiến hành phân giải, có khả năng sản xuất vật tư đoán chừng gom góp cấp 4 phương tiện giao thông tài liệu cũng không phải là việc khó. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách đỏ mặt bộ phát đã qua có đoạn thời gian. Tuyến đầu hải vực bên trên đội tàu phòng ngự trận dây cũng chịu không được ngư triều tới gần, phòng tuyến từng bước một không ngừng hướng bến tàu khu vực chuyển rời triệt thoái phía sau. Bến tàu bến cảng khu vực, bến tàu ngư nhân bọn hộ vệ đưa đi quái ngư thi thể cũng càng tăng nhiều. Đủ loại hiện tượng xuất hiện, Tô Vong cảm giác mình dự đoán tình huống sắp xuất hiện. Chờ thuyền đội trận tuyến lần nữa sau này Nazi một lần sau. Bến tàu ngư nhân hộ vệ chuyển bận quái ngư thi thể tần suất lại giảm mạnh, nhưng mà dẫn đến xuất hiện hiện tượng này cũng không phải là dưới nước thế cục chuyển tốt, ngược lại là càng thêm ác liệt. Dưới nước quái ngư số lượng đã nhiều đến bến tàu ngư nhân hộ vệ đại bộ phận đều bị kiềm chế. Tô Vong đã có thể nhìn thấy trên mặt nước, khắp nơi nổi lên tử vong quái ngư thi thể. Nguyên bản từ bến tàu ngư nhân hộ vệ phụ trách thu thập quái ngư thi thể nhiệm vụ, lúc này cũng chuyển giao phụ cận mặt nước chuyển phổ thông đội thuyền phụ trách. Bến tàu ngư nhân hộ vệ tựa hồ cũng nhanh không chống nổi Tô Vong sinh ra ý nghĩ này, sau vẹn vẹn đi qua 2 phút không đến, trong mắt liền xuất hiện quái ngư tin tức. Nói rõ đã có quái ngư cùng Vong Tâm Hào đáy thuyền ngư nhân hộ vệ triển khai giao phong, cũng là Tô Vong một mực chờ đợi thu hoạch công văn thời cơ. Trước mắt đáy thuyền có 30 con cá người hộ vệ thủ hộ, tao ngộ một đầu quái ngư không cần dùng Tô Vong lo lắng. Rất nhanh một đuôi hắc thiết quái ngư thi thể liền bị ngư nhân hộ vệ đưa lên bong thuyền, một mực không có tăng trưởng bến tàu điểm công văn cũng tăng lên 5 điểm. 4 phút sau, thứ hai đuôi quái ngư thi thể bị đưa lên bong thuyền. Vẹn vẹn 1 phút sau lại xuất hiện thứ ba đuôi. Đến tận đây về sau quái ngư nhắc nhở tin tức xuất hiện càng thêm tấp nập, đồng thời tần suất từng bước tăng lên. Thậm chí trong vòng 1 phút liên tiếp xuất hiện 3-4 nói quái ngư tin tức. Cái này cũng biểu thị bến tàu gần một chút thủy vực phía dưới quái ngư số lượng đã nhiều đến ngay cả số lượng đông đảo bến tàu ngư nhân hộ vệ đều áp chế không nổi. Trong thời gian ngắn tập kích Vong Tâm Hào quái ngư số lượng quá nhiều, Tô Dương triệu hoán đi ra ngư nhân bọn hộ vệ chỉ có 30 chỉ, trong đó 10 vẫn còn là phổ thông cấp ngư nhân hộ vệ, áp lực đột nhiên tăng dưới, ngư nhân bọn hộ vệ bắt đầu liên tiếp xuất hiện bỏ mình tình huống. Tô Vong vì bảo trì dưới nước ngư nhân hộ vệ sức chiến đấu ở vào trạng thái đỉnh phong, mỗi có một cái ngư nhân hộ vệ bỏ mình, liền phải tốn hao ngư tệ đem chống chỗ ngư nhân hộ vệ danh ngạch bổ túc. Lấy được chỗ tốt chính là bến tàu điểm công hơn chính lấy cực nhanh phương diện tốc độ trướng. Tô Vong trước mắt trong tay góp nhặt có hơn 2000 mai ngư tệ, đủ để chèo chống một đoạn thời gian. Huống hồ không ngừng có quái ngư thi thể bị ngư nhân hộ vệ nộp lên, phân giải còn có thể thu hoạch được ngư tệ, tài liệu. Tô Vong tin tưởng chỉ cần có thể chống nổi đỏ mặt, cuối cùng những này tốn hao ngư tệ đều đem bù đắp lại sẽ không uổng phí hết. Nương theo dưới nước quái ngư số lượng tiếp tục gia tăng, bến tàu ngư nhân hộ vệ đã tất cả đều phân chiến nước cường toàn dưới, thanh lý đột kích quái ngư. Dưới nước chém giết càng kịch liệt, càng là tạo thành quái ngư thi thể một đuôi tiếp một đuôi trôi nổi ra mặt nước. Chỉ có chút ít bớt thi thuyền căn bản bận không qua nổi dẫn đến trôi nổi ra xác cá dần dần muốn phủ kín mặt biển. Huống hồ dưới nước còn có quái ngư tập kích, dẫn đến những thuyền này chỉ đều đã bắt đầu từ bỏ vớt quái ngư thi thể. Tô Vong đều đã mắt thấy 2 chiếc đội thuyền ngư nhân hộ vệ bị kiểm chế hoặc là đã bỏ mình, dẫn đến đội thuyền bởi vì không kịp trở về bến cảng, cuối cùng thân tàu bị quái ngư cắn thủng sau chìm vào trong nước. Về phần đắm chìm đội thuyền bên trên phổ thông bản thổ nhân loại, đại bộ phận rơi vào trong nước liền cấp tốc bị quái ngư kéo xuống. Ngoại trừ để hồng quang chiếu rọi nước biển nhiễm lên một vòng càng đỏ huyết sắc choáng nhuộm bên ngoài, liền lại không gặp nó có nổi lên dấu hiệu. Chỉ có số ít mấy cái may mắn tại rơi xuống nước sau bị chúng quanh bến tàu ngư nhân hộ vệ cứu, sau đó bị chạy đến cái khác đội thuyền cứu lên mang đi. Liên tiếp mắt thấy tử vong xuất hiện, Tô Vong đáy lòng không khỏi cảm thấy từng cơn đớn lạnh cùng tiếc hận. Trong lòng cũng càng thêm may mắn lúc trước không có tùy tiện ở tại tuyến đầu hải vực, mà là lựa chọn trở về bến tàu phụ cận. Ngay cả tồn tại đông đảo bến tàu ngư nhân hộ vệ thủy vực đều đã nguy hiểm đến trình độ này, tuyến đầu hải vực cũng không có ngư nhân hộ vệ phòng thủ ở giữa khu vực nên đến cỡ nào nguy hiểm. Vớt đội thuyền chìm hủy, tăng thêm dưới nước càng tăng nhiều quái ngư. Bến tàu ngư nhân hộ vệ cũng đã không cách nào phù hộ vớt đội thuyền an toàn, phụ trách thu thập xác cá phổ thông đội thuyền đến tận đây về sau trở về địa điểm xuất phát bến tàu nhao nhao không còn lái ra. Cái này cũng dẫn đến phiêu phù ở mặt nước quái ngư thi thể góp nhặt càng ngày càng nhiều. Mới đầu bởi vì phụ cận tồn tại vớt quái ngư xác cá vớt đội thuyền, Tô Vong cũng không có đánh những này quái ngư xác cá chủ ý, nhưng bây giờ bọn hắn đều đã trở lại bến cảng không còn lái ra, trên mặt nước những này không người thu nhặt quái ngư thi thể, tại Tô Vong trong mắt không thể nghi ngờ liền là từng cái bày ở trước mắt tài nguyên bao. Tô Vong còn chú ý tới quái ngư sau khi chết, thi thể mặc dù sẽ phù đến mặt nước một đoạn thời gian, nhưng chậm chạp không vớt liền sẽ chìm vào trong nước biến mất. Mắt thấy những tư nguyên này bao cứ như vậy không công chìm vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa, không khỏi làm Tô Vong cảm thấy có chút lãng phí. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ thái độ, Tô Vong thông qua lưỡi câu câu lấy phương thức, bắt đầu thu thập phiêu phù ở trên mặt nước quái ngư thi thể, xem như dùng để đền bù ngư nhân hộ vệ bỏ mình tạo thành tổn thất. Chẳng qua trước mắt hắn cũng chỉ khống chế Vong Tâm Hào thu thập chỗ gần quái ngư xác cá. Trên bến tàu còn có không ít người chú ý đỏ mặt tình huống. Tuyệt đại đa số đội thuyền cũng đều ở tiền tuyến giao chiến, đã mất đi những cái kia vớt đội thuyền nhiệm hộ, Vong Tâm Hào đã có vẻ hơi lột lột. Trước mắt bao người, làm quá mức trắng trợn khó tránh khỏi sẽ khiến một chút chú ý, nhưng chỉ là thu lấy một chút thổi qua đến lại hoặc là khoảng cách không tính xa quái ngư thi thể, chắc hẳn là sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Vong từ mặt nước giúp nhặt quái ngư thi thể liền nhiều đến 200 nhiều đôi. Tăng thêm ngư nhân hộ vệ đánh giết nộp lên đi lên quái ngư thi thể, Vong Tâm Hào bong thuyền đã đống không dưới 300 đôi hình thể lớn nhỏ không đều quái ngư thi thể. Vong thuyền vị trí cũng 10 phần có hạn, mắt thấy cũng đã gần chồng không được. Vì không lãng phí tốt như vậy thu hoạch tài nguyên cơ hội, Tô Vong chuẩn bị nhìn quanh thăm dò một vòng Vong Tâm Hào tình huống chung quanh sau, lặng lẽ đem những này xác cá đi đầu phân giải thu thập một bộ phận. Cũng tốt vì đám tiếp theo quái ngư thi thể đưa ra vị trí. Về phần vì sao lưu lại một bộ phận không phân giải, cũng là vì sung làm yểm hộ. Dù sao bên tàu bến cảng bên trên tồn tại không ít người bây xem, Tô Vong không dám xác định không có bản thổ nhân loại chú ý đến Vong Tâm Hào. Nếu là có người đã nhìn thấy Vong Tâm Hào bên trên chất đống rất nhiều quái ngư thi thể, lại đột nhiên toàn bộ biến mất, nhất định sẽ sinh lòng lo nghĩ. Lưu lại bộ phận không phân giải dùng cho che lấp, cũng có thể bỏ đi những người này lo nghĩ. Thậm chí đỏ mặt sau khi kết thúc, bị bến tàu người quản lý tìm tới cửa yêu cầu giao ra xác cá, cũng có thể xuất ra bộ phận chưa phân giải xác cá dùng cho giao nộp. Nhưng chính đáng Tô Vong nhìn chung quanh Vong Tâm Hào phụ cận thủy vực an toàn tình huống lúc, phát hiện mấy mét bên ngoài dưới nước có một đạo bóng ma chính nhanh chóng tới gần Vong Tâm Hào. Tô Vong nguyên lai tưởng rằng bóng ma là mang về xác cá ngư nhân hộ vệ, nhưng lập tức lại phát giác được không đối. Bóng ma thể tích có chút quá lớn, không phù hợp ngư nhân hộ vệ cái đầu. Ý thức được không đúng, Tô Vong lập tức vung vẩy cần câu, lưới câu giống như phi kiếm bắn về phía dưới nước đến gần bóng ma. Một giây sau, thứ nhất nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt nghiệm chứng suy đoán. Tiêu hao sức chịu đựng giá trị 5 điểm, thành công câu bên trong bao vây cá lợn, mục tiêu sức chịu đựng giá trị giảm bớt 40 điểm. Bao vây cá lợn cường độ thấp ô nhiễm cá loại chân quý độ, thành đồng cấp. Lực lượng 6051. Sức chịu đựng giá trị 1040, 1080890. Bị tà ác lực lượng ô nhiễm bao cá vây, lực lượng cùng sức chịu đựng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Quả nhiên là quái ngư, vẫn là thanh đồng cấp. Tô Vong ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, lập tức vận dụng tiên phú chuyển đổi thuộc tính đem lực lượng tăng lên gấp đôi, cuốn phong hộ thuẫn cũng đồng bộ tiến hành kích hoạt. Thanh đồng cấp tầng cấp tăng thêm ô nhiễm đưa đến thuộc tính tăng lên, đầu này quái ngư lực lượng chừng 60 điểm. Tô Vong chỉ có sắp hiện ra có sức mạnh tăng lên gấp đôi tài năng phát động bản mệnh gấp 2 tổn thương hiệu quả. Nếu không nó cao tới 1080 sức chịu đựng hạn mức cao nhất đủ để cho đầu này quái ngư trèo chống 27 giây, này thời gian đầy đủ quái ngư đối Vong Tâm Hào bền tạo thành đại lượng hao tổn. Tô Vong lực lượng thuộc tính tăng mạnh phía dưới, ô nhiễm bao vây cá lợn còn tại hướng phía Vong Tâm Hào dựa sát vào, sức chịu đựng giá trị cũng đã đột nhiên trở giảm. Các loại nó tới gần Vong Tâm Hào lúc, sức chịu đựng giá trị đã tới gần trống không. Vẹn vẹn không đến 5 giây thời gian, dưới nước bóng ma thậm chí chỉ tới kịp đụng phải Vong Tâm Hào một cái, liền bị mãnh nhiên mang ra mặt nước. Nhìn xem rơi xuống bong thuyền dị dạng quái ngư, Tô Vong cần câu vung lên liền dẫn đi nó một điểm cuối cùng sức chịu đựng. Cùng phong hộ thuẫn thiếu đi 120 điểm bền, còn có thể tiếp nhận. Tô Vong kiểm tra một hồi hộ thuẫn hao tổn tình huống. Lần này ngẫu nhiên phát động một lần lưới câu bạo kích hiệu quả, dẫn đến hơn 1000 điểm sức chịu đựng đáng giá thanh đồng cấp quái ngư đều chỉ có thể khó khăn lắm kháng trụ 4 giây nhiều thời giờ. So với không động dùng thiên phú trước 27 giây thời gian, giảm mất 6 lần không ngừng. Có thể cực nhỏ đại giới liền cầm xuống một đuôi thanh đồng cấp quái ngư cố nhiên đáng được ăn mừng, nhưng đầu này quái ngư xuất hiện để Tô Vong ý thức được dưới nước tình huống đã 10 phần nghiêm trọng, dưới nước phụ trách thủ vệ Vong Tâm Hào ngư nhân hộ vệ đã xuất hiện không cách nào chặn đường dưới tất cả quái ngư hiện tượng. Thanh đồng cấp quái ngư xuất hiện, càng là biểu thị bến tàu phụ cận thủy vực mức độ nguy hiểm lần nữa bay vụt. Tô Vong nhìn về phía bến tàu đội tàu phương hướng, phát hiện đang quái ngư ngư triều tiếp tục tới gần dưới, lúc này tuyến đầu bến tàu đội tàu phòng tuyến đã nhiều lần hướng về sau chuyển rời, cách xa nhau bến tàu vị trí đã không đến 2000 mét tại hữu khoảng cách. Đội tàu số lượng quy mô an ảnh so sánh đỏ mặt vừa buộc phát lúc đã thưa thớt rất nhiều, thậm chí giờ phút này Tô Dương đều có thể nhìn thấy không ít đang chìm vào biển mặt đội thuyền. Không thể nghi ngờ tuyến đầu đội tàu áp lực so bến tàu phụ cận thủy vực càng lớn, càng nguy cơ từ phía. Ngư triều tiến một bước tiếp cận, có lẽ cũng là bến tàu phụ cận dưới nước xuất hiện thanh đồng cấp quái ngư nguyên nhân. Phỏng vấn một cái độc giả cảm nhận, kim ngạc bến tàu đỏ mặt nội dung cốt truyện có thể hay không nhập các vị lao ra mắt, em ta có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng có đề nghị gì hoặc là cảm thấy không được địa phương hoan nên tại chương này chương đuôi nhắn lại. Chương 33 ngắn ngủi thu hoạch thời khắc chương 33, ngắn ngủi thu hoạch thời khắc tuyến đầu thế cục hỏng bét, để Tô Vong cũng không dám lại buông lòng cảnh giác. Nhanh chóng phân giải bong thuyền bộ phận quái ngư cá lấy được, phân giải ra ngoài vật phẩm, Tô Vong liếc sơ một cái liền tất cả đều thu nhập ngư thương bên trong. Các loại xử lý tốt cá lấy được sau, Tô Vong vừa đi vừa về tuần tra bong thuyền hai bên để phòng đột phá phòng tuyến cá lọt lưới, đồng thời lưu ý chú ý bến tàu đội tàu phòng tuyến tình huống. Nhưng nương theo thứ nhất đuôi thanh đồng quái ngư xuất hiện không bao lâu, dưới nước tình huống tựa hồ đã tiến một bước xuất hiện chuyển biến xấu. Vẹn vẹn trong vòng một phút, Tô Vong liền liên tiếp nhìn thấy số đuôi tập kích Vong Tâm Hào quái ngư, thậm chí trong đó hai đuôi đều là thanh đồng cấp. Từ bến tàu ngư nhân hộ vệ không cách nào ngăn chặn lại dưới nước quái ngư bắt đầu, đến bây giờ mới vẹn vẹn đi qua mười mấy phút mà thôi. Thuyền chứng bên trên tính gộp lại bến tàu điểm cống hiến càng là sớm đã vượt qua 300. Nhưng Tô Vong nhưng trong lòng không có chút nào đạt thành mục tiêu vui sướng, ngược lại tràn đầy sầu lo. Dù sao gom góp 300 công vân thậm chí là cầm tới càng nhiều công vân, muốn trao đổi vật phẩm cũng phải các loại bến tàu vượt qua lần này đỏ mặt nguy cơ mới được. Bến tàu bến cảng bên trên, lúc này đã cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mấy bến tàu ngư nhân hộ vệ đến, đồng thời đầu nhập trong nước tiến hành tiếp viện. Phía bên mình càng là cơ hồ cách mười mấy giây liền có một cái ngư nhân hộ vệ bỏ mình. Cùng phong hộ thuẫn cũng đã bị quái ngư hao mòn hết gần nửa độ bền. Dưới mắt hoàn toàn là dựa vào không ngừng bổ sung ngư nhân hộ vệ số lượng, mới khó khăn lắm duy trì ở tình cảnh trước mắt. Từ bến tàu đội tàu phụ trách ngăn chặn chủ lực ngư triều bảy còn chưa đến bến tàu phụ cận, dưới nước quái ngư đều đã nhiều đến trình độ này. Tô Vong nội tâm không khỏi cảm giác trước mắt tình thế có chút quá không xong. Kim ngạc bến tàu thật có thể chống đến đỏ mặt kết thúc sao? Tô Vong trong lòng rất rõ ràng, trận này đỏ mặt mình có thể tạo được tác dụng liêu gần với không, cho ăn bể bụng có thể giải quyết mấy trăm con quái ngư đều coi là không tệ. chân chính quyết định có thể hay không chống nổi đỏ mặt mấu chốt, vẫn phải nhìn Kim Ngạc bến tàu bản thân đội tàu, cùng những này bến tàu ngư nhân hộ vệ. Bến tàu đội tàu cùng bến tàu ngư nhân hộ vệ nếu như bị quái ngư ngư triều triệt để đột phá, như vậy hắn cùng Vong Tâm Hào muốn từ đỏ mặt bên trong phá vây đi ra tuyệt đối không thể. Đỏ mặt buộc phát đến bây giờ đoán chừng mới không đến một cái giờ đồng hồ, đội tàu phòng tuyến tối lui rời khu vực liền đã không nhiều lắm. Đợi đến lui không thể lui, ô nhiễm ngư triều khoảng cách tiếp xúc quá gần lúc. Đội tàu muốn lại sử dụng cự pháo công kích ngư triều, nhất định phải đem đội tàu phân tán kéo ra khoảng thời gian, để tránh cự pháo công kích đến phe bạn đội thuyền. Đến lúc đó hỏa lực đối ngư triều áp chế đem suy yếu rất lớn, thậm chí đội tàu những thuyền này chỉ cũng sẽ bị quái ngư ngư triều phân tán từng bước xâm chiếm. Không có đội tàu tập đoàn tính hỏa lực áp chế, Kim Ngạc bến tàu cũng sẽ trực diện quái ngư ngư triều vây khốn chi chiến. Cứ việc từ Kim Ngạc bến tàu quy mô đến xem, khẳng định không chỉ trải qua một lần đỏ mặt. Tô Vong lại hoàn toàn nghĩ không ra có thể có cái gì phương thức đi triệt để thanh lý như thế quy mô quái ngư ngư triều. Chính đang Tô Vong đã đối Kim Ngạc bến tàu hiện tại tình hình cảm thấy lo lắng lúc, đỏ mặt bộc phát đã bất chi bất giác đi vào một cái giờ đồng hồ. Một vòng ý lam vầng sáng từ Kim Ngạc bến tàu làm tâm điểm, từ dưới nước hướng phía trung quanh thủy bước quyết tán. Thời khắc chú ý đội tàu cùng bến tàu tình huống, Tô Vong tự nhiên cũng phát hiện cái này cảnh tượng kỳ dị. Bất tỉnh đỏ màn đêm chiếu rọi dưới mặt nước, dưới nước hiện hiện ý lam vầng sáng lộ ra vô cùng dễ thấy, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ nước cường toan bên trong quyết tán. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, vầng sáng liền từ Vong Tâm Hào đáy thuyền vút qua, hướng phía càng xa xôi quyết tán mà đi. Bị ý lam vầng sáng xẹt qua thủy vực, cũng tại một giây sau khôi phục nguyên bản sắc thái. Mắt thấy vầng sáng xuất hiện, Tô Vong đầu tiên là trong lòng giật mình, coi là Kim Ngạc bến tàu xảy ra vấn đề gì, lại hoặc là khu động một loại nào đó cường đại năng lực. Nhưng trọn vẹn mấy giây đi qua, dưới nước không ngừng khuyết tán ra hiện vầng sáng đều nhanh tan biến tại trong tầm mắt lúc, cũng không thấy được một điểm tiếng vang xuất hiện. Bị vầng sáng xẹt qua quái ngư ngư triều, ý nguyên duy trì vững bước tới gần bến tàu xu thế. Tựa như vừa mới dưới nước xuất hiện ý lam vầng sáng cũng không tồn tại bình thường. Tô Vong nhíu mày không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới vầng sáng là cái gì? Vừa mới vầng sáng xuất hiện thời điểm, Tô Vong năng nhìn thấy trên bến tàu đám người vây xem tựa hồ thập phần hưng phấn, bởi vậy có thể thấy được cái này đột nhiên xuất hiện vầng sáng cũng không phải là vật vô dụng. Còn không có hắn biết rõ vầng sáng tác dụng, liền nghiêng mắt nhìn đến dưới nước lại có bóng ma đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều liền bung câu bắn về phía trong nước bóng ma. Một đôi thanh đồng cấp quái ngư tin tức tùy theo xuất hiện trong tầm mắt. Thanh đồng cấp quái ngư sức chịu đựng giá trị chênh lệch cũng không lớn, cá loại khác biệt ở giữa cũng nhiều nhất chênh lệch không đến 300 tả hữu. Gấp hai lực lượng ra chỉ dưới, câu giết một đầu thanh đồng cấp quái ngư chỉ cần mấy giây công phu mà thôi. Nhưng Tô Vong nhìn thấy quái ngư tin tức chợt sửng sốt một chút. Trong cá cờ cường độ thấp ô nhiễm cá loại chân quý độ, thanh đồng cấp. Lực lượng 49. Sức chịu đựng giá trị 760, 920. Bị tà ác lực lượng ô nhiễm trắng cá cờ, bởi vì ở vào một cấp bến tàu chỉ toàn biện phạm vi năng lực bên trong, thuộc tính ô nhiễm cường hóa bị ngăn chặn, mỗi giây tổn thất một điểm sức chịu đựng giá trị. Vẹn vẹn 3 giây không đến, cái này đôi ô nhiễm trắng cá cờ liền bị kéo đến bong thuyền phía trên. Tô Vong lúc này chú ý một chút đều đặt ở hồi tưởng vừa mới quái ngư trong tin tức cho bên trên một cấp bến tàu chỉ toàn biện năng lực từ vừa mới cái này đôi ô nhiễm trắng cá cờ tin tức đến xem. Tô Vong ý thức được vừa mới hiện hiện ý lam vầng sáng liền là cái gọi là một cấp bến tàu chỉ toàn biện năng lực. Không chỉ có áp chế quái ngư ô nhiễm cường hóa, thậm chí còn có thể đối quái ngư tạo thành một giây một điểm sức chịu đựng giá trị hao tổn. Cái này một hiệu quả sinh ra, lập tức để Tô Vong đã nhận ra niềm hy vọng. Một phút đồng hồ 60 điểm sức chịu đựng đáng giá lực sát thương cũng không tính cường. Nếu như dùng để đơn độc đánh giết một đôi phổ thông cấp quái ngư, đều phải dùng mấy phút đồng hồ thời gian. Nhưng một phút đồng hồ tích lũy tạo thành 60 điểm sức chịu đựng giá trị hao tổn hiệu quả, nếu như là tác dụng tại bến tàu chung quanh toàn bộ hải vực bên trên, sinh ra hiệu quả liền không cách nào không để mắt đến. Bình thường phổ thông cấp quái ngư nhiều nhất chèo chống 3 phút tả hữu, liền ngay cả vừa mới thanh đồng cấp quái ngư cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ mười mấy phút mà thôi. Tương đương với một cấp chỉ toàn biển năng lực có hiệu lực sau chỉ cần kiên trì 20 phút tả hữu, liền đem xuất hiện số lớn quái ngư tự hành tử vong hiện tượng. Đến lúc đó, đỏ mặt bầy cá kinh khủng nhất số lượng quy mô ưu thế đem thật to cắt giảm. Tô Vong cứ việc đối Kim Ngạc bến tàu cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Nhưng bây giờ mình thân ở đỏ mặt bên trong, có thể nhìn thấy Kim Ngạc bến tàu có hy vọng vượt qua đỏ mặt, đồng dạng đấy lòng cảm thấy hưng phấn. Thứ không có chút nào hy vọng đến nhìn thấy hy vọng. Hưng phấn đồng thời, Tô Vong nhưng trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đã mở rộng bến tàu sau cần thời gian khôi phục chỉ toàn biển năng lực, vì sao không tại ban ngày mở rộng đâu? Đỏ đêm giáng lâm sau hẳn là quái ngư sinh động kỳ, lựa chọn ban ngày mở rộng mới là tối ưu tiến hành mới đúng. Nếu như ban ngày phát triển, trận này đỏ mặt tạo thành tổn thất hẳn là sẽ không giống bây giờ lớn như vậy. Tô Vong phỏng đoán bến tàu kẻ thống trị không có khả năng nghĩ không ra điểm này, trừ phi có một loại nào đó hạn chế dẫn đến bến tàu nhất định phải tại màn đêm buông xuống trước phát triển. Lấy ra thuyền chứng tiến hành xem xét, lúc này thuyền chứng bên trên biểu hiện thông báo tin tức cũng đã có chỗ biến hóa. Dự tính lần này đỏ mặt cường độ 4 cấp, bến tàu đã khôi phục một cấp chỉ toàn biển năng lực, khôi phục hai cấp chỉ toàn biển năng lực cần thiết thời gian 58 phút, còn có hai cấp chỉ toàn biển năng lực. Nhìn thấy Kim Ngạc bến tàu thông báo trong tin tức cho, Tô Vong lo âu trong lòng chợt giảm. Một cấp chỉ toàn biển năng lực đều có hiệu quả như thế, hai cấp sẽ chỉ càng mạnh. Dưới mắt chỉ cần chống đỡ khoảng 20 phút, bến tàu chỉ toàn biển năng lực liền có thể đem đỏ mặt bên trong cấp bậc thấp quái ngư thanh lý ra ngoài, đáo thời hậu mã đầu thuyền đội cùng bến tàu ngư nhân hộ vệ áp lực đều sẽ được cực lớn làm dịu. Nhìn thấy hy vọng xuất hiện, Tô Vong cũng khó tránh khỏi có chút nhận đến cổ động, dưới mắt đánh giết quái ngư động lực đều dư giả không ít. Ngay cả dưới nước đánh út về phía Vong Tâm Hào quái ngư, trong mắt hắn đều lộ ra càng khó coi điểm. Bất quá hy vọng về hy vọng, vẫn phải có thể chống đến hy vọng phát huy tác dụng mới được. Tô Vong nhìn về phía bến tàu đội tàu phương vị, bến tàu đội tàu trận tuyến đã thối lui đến khoảng cách bến tàu không đến ngàn mét khu vực. Bọt nước hiện lên chủ lực quái ngư ngư triều, lúc này cũng chỉ so đội tàu xa không đến 500 mét khoảng chừng. Tô Vong một bên dọn dẹp dưới nước đột kích quái ngư, một bên phân thần chú ý đội tàu bên kia thế cục. Siêng năng không ngừng quái ngư tập kích dưới, Vong Tâm Hào cùng Phong Hộ Thuẫn cũng sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Đã không có hộ thuẫn bảo hộ, Vong Tâm Hào hiện tại xuất hiện mỗi một điểm bền tổn thương, đều là từ trong phòng sửa chữa gạo nụ tiến hành chữa trị. Dưới mắt chủ lực quái ngư bảy cá đã đi tới cách bến tàu không tính quá xa khoảng cách, dưới nước quái ngư số lượng đã tăng lên đến 10 phần trình độ khủng bố. Dưới mắt cho dù có bến tàu đang không ngừng chuyển vận bến tàu ngư nhân hộ vệ chống cự, Vong Tâm Hào gặp quái ngư tập kích áp lực cũng tăng mạnh mấy lần không ngừng. Quái ngư số lượng tăng mạnh cao cường dưới áp lực, Tô Vong thường xuyên cần đồng thời đối mặt nhiều đôi đột kích quái ngư. Vong Tâm Hào độ bền càng là ba động cực lớn. Lý cùng Tô Vong bản thân sức chịu đựng giá trị tiêu hao tốc độ đều hiện lên thẳng tắp lên cao. Tốn hao ngư tệ bổ sung ngư nhân hộ vệ tần suất, càng là nhanh để Tô Vong có chút thì đau. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm, chỉ toàn biển hiệu quả hiệp trợ dưới, Tô Vong tự thân có mất cân bằng thiên phú lực lượng bội hóa, tăng thêm phối lưu ba loại linh kiện cải tạo qua ngư cụ. Đối phó tập quái ngư tốc độ cũng không chậm, tập kích Vong Tâm Hào quái ngư cơ bản đều tại mấy giây bên trong giải quyết hết, cũng làm cho lý sửa chữa phục hồi phương tiện giao thông gánh vác tận khả năng giảm bớt. Mặc dù tiểu gia hỏa kia không có mở miệng phàn nàn, nhưng chắc hẳn trong khoảng thời gian này miệng bên trong cũng đã chất đầy thịt cá. Lúc này, Tô Vong dư quang chú ý tới bến tàu đội tàu đã cũng không tính tiếp tục hướng bến tàu rời. Đội tàu trận tuyến tại bến tàu phía trước 700 mét khoảng trường hải vực bên trên đỉnh trệ bất động, coi như quái ngư ngư triều đã tới gần đến một cái nguy hiểm giới hạn cũng không có lựa chọn triệt thoái phía sau. Tựa hồ chuẩn bị ngay tại khu vực này đối quái ngư chủ triều tiến hành cứng rắn chặn đường. Kinh lịch cái này một cái nhỏ cái nhiều giờ đồng hồ tiền tuyến chống cự, bến tàu đội tàu bên trong đã tổn thất không ít đội thuyền. Tạo thành phòng tuyến lỗ thủng không ít, Tô Vong nhìn ra trong đó y nguyên sẽ có bộ phận ngư triều để lọt đến bến tàu khu vực. May mắn chính là bởi vì một cấp chỉ toàn biển năng lực có hiệu lực, lúc này đã có thể nhìn thấy trên mặt biển bốn phía đều tại nổi lên thành tốt quái ngư thi thể. Có chút xác cá chồng chất trôi nổi quá nhiều khu vực, thậm chí nhìn có chút khiếp người. Phát giác được đội tàu tiếp xuống hành vi, Tô Vong minh bạch đây đã là cuối cùng một đợt thu hoạch cơ hội, lúc này buông tay buông chân thu hoạch quái ngư. Trước mắt tiến công Vong Tâm Hào quái ngư chí ít đều là hắc thiết cấp, thậm chí hơn phân nửa số tả hữu đều là thanh đồng cấp. Biến mất phổ thông cấp quái ngư đã đều hóa thành trên mặt nước trôi nổi xác cá. Liền ngay cả hắc thiết cấp quái ngư cũng đã sức chịu đựng giá trị tất cả đều còn thừa không có mấy, chỉ có thanh đồng cấp quái ngư còn có thể có một nửa trở lên sức chịu đựng giá trị. Như thế tình huống dưới, Tô Vong thậm chí chỉ cần câu bên trong hắc thiết quái ngư liền có thể trực tiếp kéo lên bong thuyền, liền xem như thanh đồng cấp quái ngư cũng vẹn vẹn nhiều 2 giây mà thôi. Cảm tạ ẩn thủy ngư 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, và cảm tạ ủng hộ. Chương 34, hái trái cây chương 34, hái trái cây so với phổ thông cấp quái ngư, đánh giết hắc thiết, thanh đồng cấp quái ngư sinh ra điểm công hơn càng nhiều. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Vong thu hoạch điểm công hơn mức đuổi sát lúc trước gần một cái giờ đồng hồ thu hoạch. Đi qua trong khoảng thời gian này, quái ngư chủ triều cũng đã nhanh cùng bến tàu đội tàu tiếp xúc. Tô Vong thấy thế, không chút do dự thúc đẩy Vong Tâm Hào một bên giải quyết đột kích quái ngư, một bên nhanh chóng hướng phía bến cảng chạy tới. Khoảng cách bến tàu gần 400 mét khoảng cách, Vong Tâm Hào cơ hồ là một đường phá tan quái ngư thi thể đi thuyền qua khứ. Các loại đến bến tàu sau, Tô Vong lúc này tìm được một chỗ bỏ trống vào nước thuyền mương, lập tức đem Vong Tâm Hào ẩn giấu đi vào. Bến tàu đỗ thuyền mương tại đội thuyền sau khi tiến vào sẽ tự động dâng lên cản sóng tấm, đem thuyền mương bên trong ao nước cùng phía ngoài thủy vực ngăn cách ra. Mặc dù không có tiến hành đô đăng ký, dẫn đến Vong Tâm Hào không cách nào liên tiếp đến trên bến tàu. Nhưng dưới mắt đã đi vào bến tàu bên trong, Tô Vong không khỏi thoáng an tâm lại. Hẳn là tạm thời an toàn. Tiếp xuống bến tàu xung quanh chiến đấu, mình đã không thích hợp lại tham dự vào. Cái kia phiến bọt nước bên trong chủ lực quái ngư bầy, coi như đã cắt giảm phần lớn cấp thấp quái ngư, còn lại số lượng cũng không phải số ít. Trong đó quái ngư cấp bậc nói ít cũng là thanh đồng cấp, thậm chí khả năng xuất hiện bạch ngân, thậm chí tầng thứ cao hơn quái ngư. Tô Vong thậm chí còn đang quái ngư ngư triều bên trong, thấy được một chút chống nổi hỏa lực tẩy lễ cự hình quái ngư bóng dáng. Tiếp xuống nếu như tiếp tục ở lại, chờ thuyền đội cùng quái ngư chủ triều bộ phát chính diện giao chiến sau, cái kia phiến thủy vực đem bộ phát tối say thịt hải chiến. Lâm vào loại trình độ này chiến tranh bên trong, Tô Vong không có hoàn toàn chắc chắn có thể bảo đảm Vong Tâm Hào an toàn. Vừa mới mạo hiểm thu hoạch công hơn cử động, đoán chừng cũng làm cho Mị đã hao phí đại lượng sức chịu đựng. Tiếp tục để Vong Tâm Hào bị hao tổn, rất có thể sẽ để Mị lâm vào kiệt lực hoàn cảnh. Chỉ lấy trước mắt tiểu gia hỏa này tâm lý trạng thái, coi như sắp không được, đoán chừng cũng sẽ cắm đầu cắn răng kiên trì xuống dưới. Đủ loại nhân tố tổng hợp phía dưới, Tô Vong lúc này mới lựa chọn ổn thỏa nhất về cảng tránh né cái này thời khắc nguy hiểm nhất. Thu hồi điểm công hơn cũng hẳn là đã thu hoạch không ít. Tô Vong lấy ra thuyền chứng kiểm tra một hồi điểm công hơn thu hoạch tình huống. Chọn vẹn 1574 điểm kim ngạc bến tàu công vân. Có thể thu hoạch nhiều như thế, chủ yếu vẫn là cuối cùng một đoạn thời gian thu hoạch được đại lượng thanh đồng cấp quái ngư. Mỗi đôi thanh đồng cấp quái ngư 10 điểm điểm công vân thu hoạch, để hắn nhanh chóng góp nhặt đại lượng điểm công vân. Có những này điểm công vân, trao đổi một viên quay lại sau đó còn có thể giữ lại không ít công vân trao đổi cái khác ban thưởng. Ban sơ thiết định mục tiêu đều đã vượt mức hoàn thành. Tại cả chàng đỏ mặt bên trong, ngoại trừ cuối cùng thu hoạch công vân có chút mạo hiểm điểm. Thời gian khác, Tô Vong chỉ là một mực ở tại hậu phương, cam đoan tự thân an toàn tình huống dưới đánh một chút nước tương. Có thể cầm tới nhiều như vậy công vân, đã làm hắn hết sức hài lòng. Đem thuyền chứng thu hồi ngư thương bên trong, Tô Vong quay người bắt đầu xử lý bong thuyền chồng chất quái ngư thi thể. Đợi đến đều xử lý không sai biệt lắm sau, lúc này mới thở một hơi thật dài trầm tĩnh lại. lúc trước liên tiếp ứng phó quái ngư tập kích, căng thẳng quá lâu tinh thần cuối cùng có thể thoáng thở dốc một hồi. Nghĩ đến trong khoang thuyền còn có một người, đồng thời đã tại trong khoang thuyền ngốc rất lâu, Tô Vong chợt đối phòng sửa chữa khởi sướng trò chuyện nói: "Ngụy, ngươi có muốn hay không đến bong thuyền thấu khẩu khí?" Rất nhanh, Ngụy có chút thanh âm mệt mỏi từ Tô Vong trong thai vang lên: "Thuyền trưởng ca ca, đã kết thúc rồi hả?" Nghe được Ngụy trong giọng nói khó nén mỏi mệt, Tô Vong liền biết tiểu gia hỏa này khẳng định gượng chống. Dù sao vừa mới Vong Tâm Hào bị biết bao nhiêu quái ngư công kích, hắn cũng trong lòng hết sức rõ ràng. Vong Tâm Hào độ bền trị số liền cùng đang khiêu vũ một dạng. Nghĩ đến chỉ cần bến tàu không có chuyện, thuyền mương nội ứng nên liền là an toàn, Tô Vong liền đáp lại Mễ Lôi đạo: "Còn không có kết thúc, bất quá hẳn là không cần đến chúng ta. Ngươi từ khoang thuyền đi lên thấu khẩu khí a, nếu là mệt liền trở về phòng nghỉ ngơi sẽ." Dưới mắt có thể hay không vượt qua đỏ mặt, liền nhìn đội tàu cùng bến tàu phái ra ngư nhân hộ vệ có thể hay không trèo chống đủ lâu. Tô Vong cũng tính toán đợi đỏ mặt kết thúc lại từ thuyền mương ra ngoài. Ngay khi lấy được chuẩn đồng ý sau, rất nhanh liền từ trong khoang thuyền đi vào bong thuyền. Tô Vong nhìn về phía từ đôi thuyền đi tới Mỹ lúc, phát hiện nàng đi đường tư thế đều mang một ít lung la lung lay cảm giác, có vẻ hơi bước chân phù phiếm. Thuyền trưởng ca ca, Ngụy liền đi nghỉ ngơi một nho nhỏ một lát. Nếu như cần Mỹ có thể lập tức. Ngụy đi vào Tô Vong trước người, đầu tiên là lên tiếng chào, lúc này mới quay người chuẩn bị đi hướng số một thuyền viên gian phòng. Tô Vong nhìn xem Mỹ xoay người bóng lưng, trên thân y nguyên mặc một thân rách dưới áo choàng, lộ ra tay nhỏ cũng là bẩn thỉu bộ dáng. Ngụy nghĩ liền gọi lại nàng: "Đợi lát nữa Mỹ, đổi thân thoải mái một chút quần áo lại nghỉ ngơi. Hôm nay đã không sao, ngươi chờ chút liền an tâm ngủ đi." Vừa lúc Tô Vong tại bến tàu mua sắm thường ngày vật dụng bên trong chuẩn bị một cái thùng gỗ, Tô Vong chợt dẫn Lý đi hướng gian phòng của nàng, gác lại thùng gỗ sau để vào non nửa thùng nước lọc. Mặc dù tắm rửa là không đủ, nhưng cầm khăn mặt đơn giản trà lau thân thể vẫn là có thể. Từ Lý gian phòng bên trong rời đi, Tô Vong một mình trở lại mũi tàu bong thuyền chỗ, tiếp tục xem đỏ mặt tình huống. Bởi vì bến tàu thuyền mương che sóng tấm chỉ ngăn trở cửa vào dưới nước bộ phận, không có ngăn trở nửa bộ phận trên vẫn có thể với bên ngoài tình huống nhìn một cái không sót gì. Có thể nhìn thấy, lúc này quái ngư ngư triều đã đem bến tàu đội tàu hết thảy bao vây lại, đội tàu mỗi con thuyền đáy thuyền khu vực đều có thể nhìn thấy đông đảo ngư nhân hộ vệ cùng quái ngư chém giết chẳng cảnh. Những cái kia từ thuyền sư khống chế đội thuyền, nó thân tàu hai bên đều hiện ra các loại loài cá đồ án. Tô Vong đoán chừng loại cá này loại đồ án xuất hiện, có thể là thuyền sư sử dụng năng lực gia trì đội thuyền biểu hiện, chỉ là chỉ từ trên đồ án cũng vô pháp nhìn ra đều gia trì cỡ nào năng lực. Tô Vong ánh mắt chuyển hướng bến cảng gần một chút thủy vực. Tại số lượng bạo tăng quái ngư ngư triều dưới, bến tàu ngư nhân hộ vệ không ngừng từ bến cảng trôi nhảy xuống nước, ngăn cản lấy bất luận cái gì tới gần bến tàu quái ngư. Cơ hồ là lấy mỗi thời mỗi khắc đại lượng bến tàu ngư nhân hộ vệ tiêu vong làm đại giá, đem ngư triều ngạnh sinh sinh ngăn tại bến cảng bên ngoài. Trái lại đỏ mặt quái ngư bên này, tại bến tàu chỉ toàn biển năng lực ăn mòn dưới, thời thời khắc khắc đều có quái ngư tử vong. Bến tàu chung quanh trên mặt biển, trôi nổi quái ngư thi thể càng là đã nhiều đến nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải ngư nhân hộ vệ bỏ mình sau sẽ tự hành tiêu tán, chỉ sợ hiện ra cảnh tượng lại so với hiện tại càng thêm dọa người hai tâm. Tô Vong xuất ra thuyền chứng nhìn xuống thời gian, khoảng cách một cấp bến tàu chỉ toàn biển năng lực xuất hiện đã qua 20 phút. 20 phút chỉ toàn biển năng lực ăn mòn dưới, tính gộp lại có thể đối quái ngư tạo thành 1200 điểm sức chịu đựng hao tổn, trước mắt còn sống quái ngư cũng đều là bạch ngân cấp hoặc trở lên cấp bậc quái ngư. Có chỉ toàn biển năng lực hiệp trợ, chỉ cần tiếp tục kiên trì một hồi, Tô Vong đoán chừng ngay cả bạch ngân cấp quái ngư cũng sẽ toàn bộ tử vong. Ý gì theo thế cục trước mắt đến xem, kim ngạc bến tàu thành công vượt qua đỏ mặt đã cũng không thành vấn đề. Trong lòng yên tâm lại đồng thời, Tô Vong mục quang cũng ngăn không được nhìn về phía cách bến tàu càng xa thủy vực. Nơi xa thủy vực trên mặt nước, đồng dạng nổi lơ lửng thành tốt quái ngư thi thể, nghĩ tới những thứ này quái ngư thi thể có thể sinh ra giá trị, cùng số lượng trình độ kinh khủng. Tô Vong trong lòng không khỏi treo lên tính toán đến. Sau mười mấy phút, đỏ mặt bộ phát đã tới gần hồi cuối, quái ngư ngư triều đã dần dần âm thanh hơi. Số lượng lại nhiều quái ngư ngư triều cũng cuối cùng không chống đỡ được bến tàu chỉ toàn biển năng lực phạm vi sát thương. Tại Tô Vong trong tầm mắt, bến tàu ngư nhân hộ vệ đã bắt đầu thu thập trên mặt biển quái ngư thi thể. Dưới nước còn y nguyên sống sót quái ngư, liền thừa số lượng chiếm tương đối ít nhưng hình thể cực kỳ to lớn quái ngư. Tô Vong phỏng đoán những này quái ngư khẳng định là hoàng kim cấp tồn tại, mới có thể kiên trì lâu như thế. Nhưng số lượng bên trên thưa thớt, dẫn đến dưới mắt ngược lại bị bến tàu đội tàu tiến hành vây đánh tiêu diệt toàn bộ. Lần này đỏ mặt đã có thể nói cơ bản kết thúc, chỉ còn một chút kết thúc công việc công tác. Trung quanh dưới nước hẳn là cũng khôi phục an toàn, dù sao liền ngay cả bến tàu bến cảng chỗ cũng bắt đầu lái ra không ít phổ thông đội thuyền hiệp trợ vớt xác cá. Thậm chí phụ trách chống cự ngư triều đội tàu bên trong đều chỉ thừa bộ phận vẫn còn đang tiêu diệt toàn bộ còn sót lại quái ngư, cái khác đội thuyền cũng bắt đầu thu thập xác cá. Tô Vong thấy thế, lập tức thúc đẩy Vong Tâm Hào rời đi thuyền mương. Dưới mắt trên mặt biển trôi nổi quái ngư thi thể liên miên cực xa, thậm chí ánh mắt giới hạn chỗ đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy có xác cá phiêu ở trên mặt nước. Như thế số lượng to lớn xác cá, liền xem như số lượng đông đảo bến tàu ngư nhân hộ vệ, tăng thêm những này hiệp trợ vớt phổ thông đội thuyền cũng không có khả năng toàn bộ đều thu thập trở về. Cùng nó các loại thời gian trôi qua sau những này quái ngư thi thể chìm vào dưới nước, Tô Vong quyết định đồng dạng tham dự vào kiếm một chén canh. Lái ra thuyền mương sau, Tô Vong quan sát trôi nổi xác cá phân bố tình huống. Bến tàu gần một chút thủy vực trên mặt nước, xác cá trôi nổi số lượng nhiều nhất, chen trúc chồng chất phía dưới thậm chí đều đã rất khó coi đến mặt nước, nhưng tương tự tồn tại bến tàu ngư nhân hộ vệ cùng cái khác bản thổ bến tàu đội thuyền cũng rất nhiều. Tô Vong cũng không tính cùng bọn chúng đoạn, mà là chuẩn bị đi hướng cách bến tàu càng xa trong thủy vực thu thập xác cá. Dạng này đã có thể giảm bớt bị chú ý tới xác suất, cũng tương tự có thể tranh thủ một phần yên tâm thoải mái. Tô Vong chợt lần nữa vận dụng một lần ngự phong đi thuyền năng lực, gia tốc hướng phía xa xa thủy vực chạy tới. 20 tiết tốc độ ra chỉ dưới, Tô Vong khống chế mà chết tâm hảo, vẹn vẹn tốn hao mấy phút đồng hồ liền đi vào khoảng cách bến tàu hai hơn ngàn mét một mảnh thủy vực. Khoảng cách xa như vậy, trên bến tàu bản thổ nhân loại cùng ngư nhân hộ vệ chắc hẳn cũng sẽ không lại tới đây tiến hành thu thập, sẽ chỉ là nhấn mạnh bất bến tàu gần một chút thủy vực trôi nổi xác cá. Tô Vong nhìn thấy một mảnh trung quanh trôi nổi xác cá số lượng khá nhiều khu vực sau, lựa chọn tương vong tâm hào chạy tới dừng lại. Chợt triệu hồi ra vong tâm hào bên trên 30 tên ngư nhân hộ vệ, hỗ trợ cùng một chỗ hiệp trợ thu thập trên mặt nước xác cá. Giống như mình cũng không có nhàn rỗi, gọi ra ngư cụ câu lấy nước trên mặt quái ngư xác cá. Tùy ý chọn chúng phụ cận trên mặt nước trôi nổi một đuôi xác cá, đem nó câu trung hậu mang về bong thuyền. Tô Vong đối cái này đuôi quái ngư thi thể cấp bậc tiến hành xem xét sau, trên mặt lập tức nhịn không được lộ ra khó nén hưng phấn. Thanh đồng cấp vàng quý cá, quả nhiên là thanh đồng cấp đặt cơ sở. Lần này đỏ mặt chết tại đội tàu cùng bến tàu ngư nhân trên tay quái ngư, Tô Vong đoán chừng hẳn là chiếm cứ không đến đỏ mặt đột kích quái ngư tổng số 1/3, mà khác 2/3 quái ngư cơ bản đều là bị chỉ toàn biển năng lực giết chết. Quái ngư thi thể phiêu tại mặt nước thời gian đại khái chỉ có chừng nửa canh giờ, vượt qua nửa giờ đồng hồ liền sẽ chìm vào trong nước. Bởi vậy suy luận, những cái kia phổ thông cùng hắc thiết cấp quái ngư thi thể đã sớm chìm vào trong nước, còn có thể phiêu phù ở mặt nước chỉ có hắc thiết cấp trở lên quái ngư sắc cá. Cuối tuần đề cử hai luân, khẩn cầu các vị ngạn tổ nghĩa phụ ủng hộ nhiều hơn. Thứ hai thứ ba truy đọc một cái chương mới nhất chương 35, mở mịt tờ di bột chương 35, mở mịt tờ di bột quái ngư tầng cấp khác biệt, có thể phân giải ra ngoài thu hoạch cũng là tăng lên gấp bội. Bất quá từ thanh đồng cấp quái ngư sức chịu đựng giá trị tình huống tính ra, những này thanh đồng cấp quái ngư sắc cá, đoán chừng cũng không qua được bao lâu thời gian liền sẽ chìm vào dưới nước. Ý thức được thời gian còn thừa không nhiều, Tô Vong đội vàng tiếp tục câu lấy chung quanh trên mặt nước sắc cá. Lấy không tài nguyên cơ hội, rất chế một giây đều là tổn thất. Tô Vong cần câu không ngừng múa phía dưới, từng con quái ngư thi thể không ngừng bị ném đi đến vong tâm hào bong thuyền. Ngư nhân bọn hộ vệ chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, thu thập quái ngư thi thể tốc độ càng là so Tô Vong còn nhanh gấp mấy lần. Một đôi, hai đôi, mười đôi. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, vong tâm hào bong thuyền trồng chất quái ngư thi thể đã gần 180 đôi, thậm chí trong đó còn có một đôi bạch ngân cấp quái ngư thi thể. Đem mảnh này nhỏ thủy vực càn quét xong, Tô Vong lập tức để ngư nhân hộ vệ trở về trong thuyền, lái thuyền đi hướng ngay tại bên cạnh không xa, một chỗ khác trôi nổi quái ngư thi thể khá nhiều thủy vực. Sau mười mấy phút, bởi vì bình thường thanh đồng cấp quái ngư sức chịu đựng giá trị cơ bản không sai biệt nhiều, ngay tại vừa rồi cách xa nhau nhiều nhất không đến 1-2 phút bên trong, giải trôi nổi tại trên mặt biển đông đảo quái ngư thi thể, giống như ước định cẩn thận một dạng số lớn chìm vào trong nước. Mặt biển cũng trong khoảnh khắc trở nên chỉnh tề rất nhiều, không còn là một bức xác chết trôi lượn biển cảnh tượng. Cứ việc Tô Vong trước ở phụ cận xác cá vừa trầm thủy lúc, thúc đẩy ngư nhân hộ vệ tiến hành gạt gấp. Nhưng ngư nhân hộ vệ số lượng có hạn, khó khăn lắm cũng chỉ mò lên hơn 40 đôi cá thi. Từng cái lấy không tài nguyên bao từ trước mắt biến mất, Tô Vong nhịn đau không được bệnh tim thủ lẩm bẩm nói, đáng tiếc à, thật sự là quá lãng phí. Hồi tưởng quái ngư thi thể nhao nhao chìm vào trong nước một màn, thật giống như trên mặt đất lúc đầu khắp nơi trên đất rất đầy tiền mặt, chỉ cần đi 2 bước liền có thể nhặt được trong túi, bây giờ lại đột nhiên bị một cơn gió lớn quyển toàn bộ cuốn đi. Này làm sao có thể làm cho hắn không đau lòng? Tiếc hận. Tô Vong lúc này, đáy lòng không khỏi có chút hâm mộ lên chuyển chức ngư dân nghề nghiệp ngư giả. Đụng tới loại này lấy không đại lượng sắc cá cơ hội. Nếu có thể cầm lưới đánh cá ngư cụ tiến hành bớt, nhất định có thể trước ở đắm chìm thời gian để đến được trước bớt lên càng nhiều. Nhưng nghĩ lại nhìn sang bong thuyền trồng chất như núi sắc cá, Tô Vong hít thở dài, đem trong lòng cái kia bôi không cam lòng xua tan. Thôi, chung quy là ta tham niệm quá nặng đi. Lúc trước mười mấy phút thời gian bên trong, hắn đều đã khẩn cấp thanh lý qua mấy lần bong thuyền. Dưới mắt bong thuyền trồng chất những ngày sắc cá, đều chỉ là vừa mới vài phút bên trong thu hoạch mà thôi. Tô Vong đưa mắt quét mắt một chút trên mặt biển tình huống. Thanh đồng cấp sắc cá đắm chìm hậu hải trên mặt đã trở nên chỉnh tề rất nhiều, không cẩn thận nhìn phía dưới, vẫn có thể nhìn thấy chút ít sắc cá y nguyên phiêu phủ ở trên mặt biển. Chỉ bất quá sắc cá dày đặc trình độ còn kém rất rất xa vừa mới mặt biển, chỉ là hiếm tán phân bố tại 4 phương 8 hướng. Những này sắc cá thoạt nhìn hình thể càng lớn, chỉ cần hơi ngắm lại, liền có thể minh bạch những này sắc cá là so thanh đồng cấp sắc cá càng có giá trị bạch ngân cấp sắc cá. Tô Vong đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha, mệnh giá tiểu nhân tiền mặt bay mất, mặt này ngạch càng lớn tiền mặt thì càng đến chân quý. Lúc này khu động vong tâm hào, hướng phía có thể nhìn thấy gần nhất trôi nổi xác cá chỗ điểm chạy tới. Vong tâm hào mỗi tại một khối thủy vực dừng lại, liền sẽ có một đôi thậm chí số đôi bạch ngân cấp quái ngư thi thể bị vớt đến vong thuyền phía trên. Mà lần này, Tô Vong đối quái ngư xác cá lục soát vớt công tác, tiến hành hơn 10 phút mới dần dần dừng lại. Đây cũng là cuối cùng một đôi. Xét cán đem nhất vị ngư thi vùng đến vong thuyền, Tô Vong lại ngẩng đầu hướng phía trung quanh trên mặt biển nhìn lại lúc, đã cơ bản không nhìn thấy trôi nổi tại mặt biển xác cá. Không thể nghi ngờ cho thấy bạch ngân cấp xác cá cũng đã tới đắm chìm thời gian. Toàn bộ hải vực đã trở lại nguyên bản diện mạo. Đã không có thể kiếm quái ngư sắc cá, ngư nhân hộ vệ cũng bị Tô Vong triệu hồi vong tâm hào bên trong, sau đó liền chuẩn bị một mình đem bong thuyền trồng chất như núi bạch ngân sắc cá tiến hành phân giải, khôi phục bong thuyền bỏ trống trạng thái. Cứ như vậy, các loại sau đó trở về kim ngạc bến tàu bến càng lúc, cũng sẽ không bị bản thổ bến tàu nhân loại phát hiện. Một nguyên nhân khác là, ngư thương cũng không biết loại nào duyên cớ, không cách nào thu nạp cả đôi cá thi, chỉ có thể thu lấy phân giải sau sản phẩm. Tô Vong cũng chỉ có thể tốn chút công phu, đem sắc cá xử lý phân giải làm tài liệu cùng bong bóng cá, thuận tiện thu nhập ngư thương, bình thường ngừng lại đến lại đi phân lấy thống kê. Các loại vong tâm hào bong thuyền đã khôi phục sạch sẽ gọn gàng, gây mũi mùi cá tanh cũng bị gió biển thổi giải tán lúc sau. Tô Vong lúc này mới hướng phía bến tàu phương hướng chạy nhanh trở lại. Mấy phút sau, Vong Tâm Hào đã đi thuyền đến bến tàu phụ cận. Tô Vong đã có thể nhìn thấy bến tàu chung quanh cảnh tượng. Bến tàu phụ cận trên mặt nước, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ đội thuyền còn tại trường, chắc hẳn cái khác đội thuyền đoán chừng đều đã về cảng đỗ. Lúc trước trong nước số lượng đông đảo bến tàu ngư nhân bọn hộ vệ, dưới mắt có thể không thấy được bóng dáng cũng không nhiều. Chỉ còn chút ít bến tàu ngư nhân hộ vệ đang hợp lực đem một chút hình thể to lớn, bộ dáng dữ tợn quỷ dị sát cá hướng phía bến cảng lôi kéo. Những này hẳn là hoàng kim cấp sát cá đi. Tô Vong nhìn xem bị bến tàu ngư nhân hộ vệ lôi kéo to lớn sát cá, đã trông mà thèm lại đáng tiếc. Đáng tiếc là, lúc trước hắn bắt sát cá nhiều lắm là chỉ có bạch ngân cấp, hoàng kim cấp quái ngư thi thể là một bộ cũng không phát hiện. Đây cũng là hoàng kim cấp quái ngư thực lực quá mạnh, còn sống phần lớn đều vọt tới bến tàu phụ cận duyên cớ. Lúc trước đội tàu áp chế ngư triều lúc hỏa lực đánh chết một chút hoàng kim cấp quái ngư, đoán chừng cũng bởi vì tử vong thời gian quá sớm, cũng sớm đã đắm chìm vào trong nước. Một đường vòng qua một chút lôi kéo sát cá bến tàu ngư nhân hộ vệ, Tô Vong khống chế mà chết tâm hào hướng phía bến cảng đăng ký điểm phương hướng chạy tới. Tiến đến bến cảng đăng ký điểm nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì đến trao đổi trên tay bến tàu công vân. Vừa đi thuyền đến bến cảng đăng ký điểm phụ cận, đứng tại bong thuyền Tô Vong cũng đã nhìn thấy bến cảng đăng ký hải đăng ngoại nhân ảnh rối rít cảnh tượng. Đăng ký hải đăng ngoài cửa lớn hội tụ đông đảo bản thổ nhân loại thân ảnh, đang tại một chút ngư nhân hộ vệ trật tự duy trì dưới, xếp hàng theo tự đi vào đăng ký hơi lớn trong môn. Sách, thế mà vẫn phải xếp hàng. Đăng ký hải đăng xuất hiện loại cảnh tượng này, Tô Vong suy đoán những người này phải cùng mình một dạng, đều là chuẩn bị tiến hành công vân trao đổi hoặc đội thuyền đỗ đăng ký. Mắt xem xếp hàng đám người quy mô, Tô Vong cảm thấy coi như qua cũng trong thời gian ngắn vào không được hải đăng đại môn. Nghĩ, Tô Vong quyết định ngay tại Vong Tâm Hảo bên trên trước đợi một hồi, các loại đăng ký hải đăng người bên ngoài bảy tán đi lại đi qua. Vừa vặn ngư thương bên trong còn có số lớn bong bóng cá không có mở ra, thừa này thời gian cũng có thể hảo hảo phân lấy một cái. Từ bong thuyền trở về bên trong phòng của mình, Tô Vong đi vào mép giường tọa hạ, chợt mở ra ngư thương chuẩn bị xem trước một chút các loại cá tài thu hoạch. Mà khi đi qua đối ngư thương bên trong tài liệu tiến hành phân lấy phân loại, đồng thời sử dụng ngư thương bản thân quét hình tính toán tiến hành tổng kết sau, Tô Vong khỏe miệng đã có chút cười cứng ngắt lại. Lúc đầu xem xét các loại cá tài số lượng trước đó, trong lòng của hắn đã làm tốt thu hoạch cực kỳ phong phú chuẩn bị tâm lý. Nhưng phân lấy thống kê sau cho ra kết quả, y nguyên để Tô Vong cảm giác được tâm thần hoảng hốt, khó có thể tin. Tính cả lúc trước ngư thương bên trong lúc đầu còn có chút ít cá tài, trước mắt ngư thương bên trong, phổ thông cấp cá tài bên trong ra cá 4760, bong bóng cá 636, cá gân 562, vậy cá 10920. Hắc thiết cấp cá tài bên trong ra cá 5320, bong bóng cá 552, cá gân 526, vậy cá 9340. Cá tài số lượng chiếm so nhiều nhất thì là thanh đồng cấp, cũng là tiếp theo cấp phương tiện giao thông thăng cấp cần thiết chủ yếu tài liệu. Trong đó ra cá 23120, bong bóng cá 2312, cá gân 1734, vậy cá 40460. Ngoài ra, liền ngay cả bạch ngân cấp cá tài cũng đồng dạng số lượng không phỉ. Trong đó ra cá 3960, bong bóng cá 384, cá gân 316, vậy cá 7040. Phổ thông cùng hắc thiết cấp cá tài bởi vì không phù hợp trước mắt phương tiện giao thông thăng cấp nhu cầu, ngược lại là chỉ có thể làm thêm đầu đến xem. Nhưng thanh đồng cấp cá tài liền cho Tô Vong quá lớn vui mừng. Từ những này cá tài về số lượng, đã hoàn toàn thỏa mãn tiếp theo cấp phương tiện giao thông thăng cấp nhu cầu. Khiếm quyết chỉ còn vật liệu gỗ phương diện có thể hay không thu hoạch đến 1 vạn đơn vị, cùng có hay không đầy đủ ngư tệ giá luyện vật liệu thép thỏa mãn thanh lân cương nhu cầu. Muốn thỏa mãn hai điểm này, Tô Vong cảm thấy hẳn là có lẽ sẽ không quá khó, dù sao ngư thương bên trong còn có đại lượng bong bóng cá không có mở ra. Mà những này bong bóng cá bên trong ẩn tàng bảo tàng, Tô Vong tin tưởng kỳ đồng dạng đem mang đến cho mình đầy đủ kinh hỉ. Không chỉ có như thế, ngư thương bên trong còn có một khỏa phổ thông cấp ngư hồn, 3 khỏa hắc thiết cấp ngư hồn, 11 khỏa thanh đồng cấp ngư hồn cùng 2 khỏa bạch ngân cấp ngư hồn. Thông qua các cấp cá tài tồn kho lượng, cùng trước mắt ngư thương bên trong ngư hồn số lượng, Tô Vong phát giác cá lấy được mở ra ngư hồn xác suất đại khái tại 1 dáng vẻ. Bong bóng cá còn không có mở ra, Tô Vong chỉ là nhìn thấy hiện hữu những thu hoạch này, cũng không khỏi âm thầm may mắn tự mình lựa chọn lưu tại kim ngạc bến tàu, mà không phải trước ở đỏ mặt bắt đầu trước rời đi. Nghĩ lại ở giữa, Tô Vong lại nghĩ tới mình mất quái ngư xác cá số lượng, phóng tới kim ngạc bến tàu trước mặt đoán chừng ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính. Nếu như kim ngạc bến tàu bên trong như lúc trước phỏng đoán một dạng, đồng dạng có phân giải xác cá năng lực. Theo bến tàu thu thập xác cá số lượng, sẽ là một bút kinh khủng bực nào thu hoạch. Nhớ tới nơi này, Tô Vong thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi kim ngạc bến tàu cố ý tại màn đêm dẫn bạo đỏ mặt, chính là vì mở rộng phần này thu hoạch. Khẽ động lắc đầu, Tô Vong đem trong đầu nghĩ lung tung xua tan. Bất kể như thế nào, hắn lần này cũng là mượn kim ngạc bến tàu thế mới có thể thu được như thế phong phú thu hoạch. Về phần kim ngạc bến tàu đến cùng là như thế nào nghĩ, trước mắt hắn một cái nho nhỏ người bình thường cũng không cần thiết đi đoán mò. Tô Vong đứng dậy đi vào gian phòng cửa sổ hướng bến cảng nhìn thoáng qua, phát hiện đăng ký điểm xếp hàng nhân số ít một chút, nhưng y nguyên còn có không ít. Chợt quyết định đem bong bóng cá cũng cho xử lý sạch. So với đã phân lấy đi ra cá tải, bong bóng cá thì càng có thể gây nên Tô Vong yêu quý. Dù sao mở bong bóng cá luôn có loại giống như mở mịt tờ dị bột một dạng cảm giác. Đặc biệt là khi bong bóng cá góp nhặt số lượng nhất định, mở càng là có loại khoái hoạt gấp bội cảm giác. Tô Vong dứt khoát đem tất cả bong bóng cá hết thảy từ ngư thương lấy ra, xếp thành một tòa núi nhỏ bao. Ngồi xếp bằng xuống sau từng bước cầm lấy sau lựa chọn mở ra. Ngư thương tổn nhập vật liệu gỗ 30, tấm thép 30, nước lọc 15L, quý lam ngư tệ 20. Hắc thiết cấp, kế tiếp. Ngư thương tổn nhập vật liệu gỗ 5, nước lọc 200ml, quý lam ngư tệ 5. Sách, cái này xem xét liền là phổ thông kế tiếp. Ngư thương tồn nhập vật liệu gỗ 200, tấm thép 150, nước lọc 100L, tức nhượng 50, quý làm ngư tệ 100. T. Cái này khẳng định là bệnh ngân. Cảm tạ sách 261 tặng 4 tấm vé tháng. Cảm tạ ủng hộ. Chương 36, một đêm chợt giàu chương 36, một đêm chợt giàu từng khỏa bong bóng cá liên tiếp tan biến tại Tô Vong thủ bên trong. Ngoại trừ vật liệu gỗ, tấm thép, nước lọc cùng ngư tệ mấy dạng này khách quen bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể mở ra một số cái khác đạo cụ. Bất quá phần lớn đều là da cá bao tay, mặt nạ những vật này. Cũng may mở bong bóng cá cái đồ chơi này, chỉ cần cầm lấy sau ý niệm lựa chọn mở ra là được, phí không được bao lớn khí lực. Tô Vong cũng mười phần hưởng thụ loại này mở mịt tờ dĩ buột khoái cảm, chớ nói chi là nhìn thấy một bút nhuận bút nguyên nhập quang thuyền cũng rất để cho lòng người vui vẻ. Ngay tại Tô Vong như lúc trước một dạng cầm lấy một viên bong bóng cá tiến hành mở ra sau, trong tầm mắt hiện hiện nhắc nhở tin tức lại làm cho hắn có chút sửng sốt một chút. Ngư thương tồn nhập vật liệu gỗ 100, tấm thép 100, nước lọc 40L, quý lam ngư tệ 50, định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ đã tổn hại 1. A, có chút quen mắt nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau đạo cụ tên gọi, để Tô Vong tạm thời ngừng lại cầm lấy thêm một viên tiếp theo bong bóng cá cử động. Tổn hại bến tàu kim đồng hồ. Trúng thưởng. Chật, Tô Vong cũng là mở ra ngư thương tìm được cái này mai tổn hại phổ thông bến tàu kim đồng hồ. Định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ đã tổn hại tác dụng, cố định chỉ hướng một chỗ ẩn tàng phổ thông bến tàu, phương tiện giao thông đô bến tàu hiệu quả về sau quả biến mất, kim đồng hồ đem làm mở ra bến tàu chìa khóa. Trạng thái, một ít nguyên nhân dẫn đến đã tổn hại, sửa chữa phục hồi trước không cách nào sử dụng, nhưng tại bàn điều khiển tiến hành xem xét sửa chữa phục hồi. Ngoại trừ cấp bậc có chỗ khác biệt ra, cái này mai kim đồng hồ giới thiệu cùng Tô Vong thủ bên trên cái viên kia định vị hoàng kim bến tàu kim đồng hồ giống như lúc. Nhưng tầng cấp khác biệt, nhất định cái này mai kim đồng hồ giá trị khẳng định là không sánh bằng cái kia một viên định vị hoàng kim bến tàu kim đồng hồ. Sửa chữa phục hồi điều kiện sẽ cùng hoàng kim bến tàu kim đồng hồ giống nhau sao? Xem xét sửa chữa phục hồi cần thiết bàn điều khiển vừa vặn ngay tại gian phòng một bên. Xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, Tô Vong quyết định nhìn xem cái này mai kim đồng hồ sửa chữa phục hồi nhu cầu là cái gì. Các loại mở ra bàn điều khiển biểu hiện bảng sau, Tô Vong trước hết nhất nhìn thấy là nhiều hơn một chút các loại cấp thấp cá tài hướng cao cấp cá tài giã luyện phương án. Tỷ như đem hắc thiết cấp da cá giã luyện thành thanh đồng cấp da cá, đồng dạng là cần 10:1 giã luyện tỷ lệ, nhưng tiêu hao ngư tệ nhưng từ 1 ngư tệ gia tăng đến 10 ngư tệ, thanh đồng cấp đến bạch ngân cấp càng là gia tăng đến 100 ngư tệ. Trước mắt tối cao có thể giã luyện ra hoàng kim cấp cá tài, nhưng cần thiết bạch ngân cấp đấy tài cùng 1000 ngư tệ giã luyện tiêu hao. Giã luyện cá tài cấp bậc càng cao, cần có ngư tệ tựa hồ hiện lên 10 lần tăng lên. Nhìn thấy các cấp cá tài giã luyện cần thiết ngư tệ chi tiêu, Tô Vong cũng không nhịn được gầm thầm thật lưỡi. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến các loại cá tài đủ nhiều, thông qua giã luyện phương thức không chừng liên hạ hạ cấp phương tiện giao thông thăng cấp tài liệu đều cho tích tụ ra đến. Lần này xem ra là không thể thực hiện được, tối thiểu ngư tệ không nhiều đến xài không hết trước đó là khẳng định không vừa. Tiếp tục thuận giã luyện danh sách nhìn xuống đi, Tô Vong lúc này mới thấy được liên quan tới định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ sửa chữa phục hồi yêu cầu. Định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ đã tổn hại, sửa chữa tiêu hao tấm thép 1, quý lam ngư tệ 50. Thế mà không cần bay lại thạch. Tô Vong thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ là suy tính mấy giây, liền lựa chọn giã luyện sửa chữa phục hồi. Một đơn vị tấm thép cùng 50 mai ngư tệ mà thôi, trước mắt đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì tiêu hao. Không bằng đem nó sửa chữa phục hồi sau, nhìn xem kim đồng hồ hoàn hảo trạng thái hiệu quả. Lựa chọn sửa chữa phục hồi sau, Tô Vong nhãn chung lúc này cho thấy sửa chữa phục hồi hoàn thành nhắc nhở. Một lần nữa tại ngư thương bên trong tìm tới cái này mai kim đồng hồ lúc, nó tin tức đã phát sinh biến hóa. Định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ sử dụng hiệu quả, sử dụng sau căn cứ người sử dụng trước mắt vị trí, tìm kiếm vạch gần nhất một chỗ ẩn tàng phổ thông bến tàu chỗ điểm, cũng dành cho mục tiêu địa điểm hải vực tin tức. Ẩn tàng địa điểm hải vực tin tức, kim đồng hồ chưa sử dụng. Nhắc nhở, phổ thông bến tàu nhưng cố định sản xuất một hạng ngẫu nhiên vật tư phẩm chất nhiều nhất vì phổ thông cấp. Thì ra là thế, căn cứ cái này mai định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ tin tức, Tô Vong ẩn ẩn suy đoán cấp bậc khác nhau ẩn tàng bến tàu, có lẽ chênh lệch nằm ở chỗ cái này sản xuất vật tư bên trên. Dưới mắt trong tay đã có một viên rất nhanh liền có thể sửa chữa phục hồi tốt định vị hoàng kim bến tàu kim đồng hồ, Tô Vong cũng là không có ý định sử dụng cái này mai định vị phổ thông bến tàu kim đồng hồ. Đem cái này mai kim đồng hồ thu nhập ngư thương bên trong, đợi ngày sau lại đi quyết định là bán cho cái khác ngư giả vẫn là lưu làm nó dùng. Tô Vong một lần nữa ngồi trở lại chưa mở xong bong bóng cá bên cạnh, tiếp tục cầm lấy bong bóng cá mở ra. Bong bóng cá bên trong có thể mở ra một viên bến tàu kim đồng hồ, vậy nói rõ còn có cơ hội mở ra cái thứ hai. Từ bong bóng cá sườn núi nhỏ giảm bất tình huống để phán đoán, mở ra cái này mai phổ thông bến tàu kim đồng hồ cũng chỉ tiêu hao bong bóng cá 200 cái tả hưu, cũng liền chiếm bong bóng cá tổng số 1/10 hơi nhiều một chút. Còn lại bong bóng cá bên trong vô cùng có khả năng còn có thể mở ra bến tàu kim đồng hồ. Quả nhiên, ngay tại bong bóng cá số lượng còn lại 7/10 tả hưu thời điểm, Tô Vong lại mở ra một viên định vị bến tàu kim đồng hồ, đồng thời mở ra vẫn là một viên định vị hắc thiết bến tàu kim đồng hồ. Hiện tại hắn đã biết sửa chữa phục hồi tốt định vị bến tàu kim đồng hồ đại khái hiệu quả, cái này mai kim đồng hồ cũng tạm thời không cần thiết hoa tài nguyên đi chữa trị. Tô Vong chỉ là kinh ngạc một cái, liền tiếp theo mở ra bong bóng cá. Cho đến bên cạnh tất cả bong bóng cá đều mở xong, Tô Vong mới đứng dậy duỗi người. Hai mai phổ thông, hai mai hắc thiết, một mai bạch ngân, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Nuốt nuốt có chút chua thủ đoạn, Tô Vong đối với mình lần này mở mịt tờ dị bộ chiến quả cũng là coi như hài lòng. Ngoại trừ năm mai cấp bậc không giống nhau bến tàu kim đồng hồ bên ngoài, còn có 233 cái da cá đạo cụ. Mở ra da cá đạo cụ bên trong, Tô Vong cố ý chọn lựa hai cái da cá cánh tay tay áo cho mình sử dụng, đưa cánh tay diễn hóa ra che kín vảy cá dáng vẻ. Lại thêm trên mặt đã có da cá mặt nạ, chỉ cần đem trên bến tàu mua được bản thổ phục sức đổi một cái, một mực mặc ngư thoa cũng có thể phải bỏ. Đợi đến thay đổi trang phục kết thúc, Tô Vong tin tưởng sẽ không có bản thổ nhân loại còn có thể phát giác được hắn chỗ khác biệt. Còn lại dư thừa da cá đạo cụ cũng không dùng được, Tô Vong quyết định đợi lát nữa cầm lấy đi khu giao dịch bán ra rơi. Cái khác ngư giả bên trong có người từng thu được cái này đạo cụ, nhưng hẳn là cũng có một số người vận khí không tốt không có cái này đạo cụ. Dù sao mình cũng không dùng được, cầm lấy đi bán ra cho những này ngư giả có thể cấp cho một chút trợ giúp, còn có thể phế vật lợi dụng đổi lấy một điểm ngư tệ. Hoàn toàn nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hơn nửa giờ đồng hồ xuống tới, bong bóng cá đã toàn bộ mở xong. Lấy được thu hoạch quả nhiên không có để Tô Vong cảm thấy thất vọng, thậm chí có thể nói làm cho người phấn khởi. Ngư thương nội đương trước có, vật liệu gỗ 15-11 vạn đơn vị, tấm thép 15-23 vạn đơn vị, tức nhưỡng 1055 vạn đơn vị, ngư tệ 93542 mai. Ngay cả nước lọc đều có 88.6 tấn. Tô Vong hồi tưởng lúc trước bởi vì nước dự trữ lượng không nhiều, chỉ có thể để Mị dùng chút ít nước đến lau sạch sẽ thân thể. Nay lại một cái có 88 tấn nước, để nàng mỗi ngày tắm rửa thanh tẩy đều dư xài. Vật liệu gỗ, tấm thép hai loại tài nguyên càng là bạo tăng đến một hơn 5 vạn, ngay cả ngư tệ cũng đạt tới 9 hơn vạn. Nhìn xem ngư thương bên trong vật tư, Tô Vong nội tâm không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới có một ngày, mình còn có thể cảm nhận được cái gì là một đêm chợt giàu cảm giác. Dựa theo trước mắt ngư thương bên trong vật tư dự trữ, chỉ cần tốn hao ngư tệ giá luyện một chút vảy cá thanh thép, Vong Tâm Hào liền có thể thăng cấp đến 4 cấp phương tiện giao thông. Dưới mắt bến tàu phụ cận nhiều người phức tạp, phương tiện giao thông thăng cấp tự hành sinh ra biến hóa điểm này khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức. Tô Vong quyết định các loại rời đi Kim Ngạc bến tàu sau, lại đi đối phương tiện giao thông tiến hành thăng cấp. Đi vào gian phòng cửa sổ chỗ, Tô Vong lại lần nữa nhìn về phía Hải Đăng đăng ký điểm phương hướng. Đi qua trong khoảng thời gian này làm hao mòn, đăng ký Hải Đăng bên ngoài xếp hàng người đã rõ ràng ít đi rất nhiều. Dưới mắt cũng chỉ thừa hơn 10 người dáng vẻ, quá khứ xếp hàng nên không cần đến chờ đợi quá lâu thời gian. Tô Vong chợt xuất ra một bộ bản thổ phục sức thay thế đi quần áo trên người, đồng thời khu động mà chết tâm hào hướng phía nhập cảng chỗ chạy mà đi. Đi vào nhập cảng miệng dừng lại, trang phục đã rực rỡ một nhóm Tô Vong, cất bước từ Vong Tâm Hào bên trên bước vào bến tàu bến cảng. Chỉ từ chỉnh thể bề ngoài đến xem, Tô Vong đã là một tên hiển nhiên thuần khiết bản thổ nhân loại. Chờ hắn đi đến đăng ký Hải Đăng ngoài cửa, đồng thời đi vào xếp hàng đội ngũ cuối cùng vị trí đứng vững lúc, cái khác xếp hàng bến tàu bản thổ người cũng chỉ là ánh mắt nhìn qua hai lần, liền không có coi ra gì quay đầu lại. Tô Vong nhìn thấy những người này phản ứng, đáy lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngụy trang vẫn là rất thành công. Hơn 10 người đội ngũ đẩy đại khái gần hơn 20 phút mới đến phiên Tô Vong. Đi vào Hải Đăng đăng ký điểm bên trong, Tô Vong phát hiện sau quầy nhân viên tiếp đãi đã không phải là vị kia tên là gì cả thiếu nữ, mà là một cái làn da hiện ra màu lam nhạt, cái cổ hai bên mang theo mang cá nam tính nhân viên tiếp tân. Nhân viên đội ca. Các loại trước quầy chính xử lý hảo sự tình bản thổ người sau khi đi, Tô Vong chợt đi tới quầy hàng trước mặt. Không biết là đã nghe được Tô Vong đến đây động tĩnh, vẫn là biết rõ ngay lập tức sẽ người tới. Tên này nam tính nhân viên tiếp tân không ngẩng đầu, thanh âm lãnh đạm bên trong có chút không kiên nhẫn liền mở lời hỏi nói. Làm nhanh lên, đăng ký vẫn là trao đổi công vân. Tô Vong bị cái này thái độ lãnh đạm làm sửng sốt một giây. Dù sao vị kia tên là dư lì cả thiếu nữ tiếp đại viên phục vụ vẫn là thật nhiệt tình so sánh với dưới tên nam tử này nhân viên tiếp tân thái độ cách biệt quá xa. Bất quá Tô Vong cũng lười để ý, lúc này đáp lại nói. Trao đổi công vân, cần đưa ra thuyền chứng sao? Nghe được Tô Vong hỏi thăm, nam nhân viên tiếp tân ngẩng đầu cao mày nhìn thoáng qua hắn nói ra. Nói nhảm, không cầm thuyền chứng làm sao trao đổi công vân? Trao đổi chiến thuyền ngày mai đến bến cảng tiếp quản, cái khác trao đổi hiện tại liền có thể lĩnh đi. Nghe nói như thế, Tô Vong bất động thanh sắc hơi nhíu mày, lấy ra thuyền chứng xuyên qua tủ cột đưa tới, đồng thời nói ra mình trao đổi nhu cầu. Trao đổi một khỏa quay lại thạch, 4 môn thuyền chở hỏa pháo, còn lại công vân toàn bang ta đổi thành ngư tệ a. Nam nhân viên tiếp tân từ Tô Vong thủ bên trong tiếp nhận thuyền chứng, chỉ là cầm lấy một trường quyển trục cùng thuyền chứng cùng một chỗ dán vào nhìn thoáng qua, sau đó liền đem thuyền chứng trả tới. Tô Vong đưa tay sau khi nhận lấy, tra xét một chút, phát hiện nguyên bản thuyền chứng bên trên 1574 điểm kim ngạc bến tàu công vân đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Vong chỉ thấy nam nhân viên tiếp tân túi người tại dưới quầy buôn bán một hồi, các loại đứng dậy lúc, trong tay đã bưng lấy mấy kiện vật phẩm. Một cái tựa hồ chứa ngư tệ túi, năm cái lớn chừng bàn tay một gỗ nhỏ tử. Nam nhân viên tiếp tân đem 6 dạng vật phẩm xuyên qua tủ cột đưa tới, Tô Vong chợt đưa tay vào lấy. Từ Hải Đăng đăng ký hơi lớn môn đi ra, Tô Vong thủ nâng 6 dạng vật phẩm, đáy lòng không khỏi suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là nhiệt tình bốn phía tiểu tỷ tỷ càng được lòng người. Dưới mắt hạ quyết tâm, đợi ngày sau hắn bến tàu phát triển, tối thiểu đến tìm giống như cả một dạng nhân viên tiếp tân.